Chương 2529, thâm cảng vấn đề. Chương 2529, thâm cảng vấn đề. Tháng 8 thâm cảng, sáng sớm tổng bọc lấy một tầng ôn nhuận gió biển. Thẩm Thanh Vân ở Tân Hải khách sạn đẩy ra cửa sổ liền có thể trông thấy Victoria cảng sương sớm, xa xa tàu hàng chậm rãi chạy qua, tiếng còi hơi trên mặt biển lôi ra kéo dài âm cuối. Hắn dạng sáng 5 giờ liền tỉnh, không phải là bởi vì nhận giường, mà là trong đầu còn muốn xem hôm qua dân công thảo tuổi sự tình. Tuy nói lao bản Triệu Thiên Hằng đã đem khất nợ tiền lương cho thanh toán xong, nhưng hơn 100 triệu thiếu tuổi phía sau cất giấu giám thị lỗ thủng, giống cây gai đâm vào trong lòng của hắn. Theo lý thuyết chuyện này kỳ thật không nên kéo tới hiện tại mới giải quyết, dù sao Triệu Thiên Hằng thiếu tuổi sự tình không phải bí mật, ngay cả Trần Minh Viễn cái này phó thị trưởng kiêm công an cục trưởng đều biết sự tình, trong thành phố các lãnh đạo khác làm sao có thể không biết. Nhưng vấn đề tới, nếu biết, vì cái gì không có ai đi giải quyết? Nguyên nhân kỳ thật cũng rất đơn giản, bởi vì bọn hắn đều không muốn bởi vì chuyện này đi ảnh hưởng thâm cảng thị chiêu thương dẫn ư. Tựa như chính Triệu Thiên Hằng nói như vậy, hắn là nhà đầu tư, chính phủ là phải dỗ dành xem hắn. Cho nên cho dù hắn một chút hành vi rất khác người, không ít cán bộ lãnh đạo cũng sẽ giả bộ như làm như không thấy. Về phần những cái kia dân công, ha ha, khổ một khổ quá chính là. Cái này nghe rất không hợp thói thường, nhưng đúng là sự thật. Thẩm Thanh Vân cảm thấy, mình hẳn là quay đầu tại tỉnh chính phủ công tác hội nghị bên trên, nói lại cái chuyện này. Tỉnh trưởng, ngài tỉnh. 7 giờ rưỡi, ngoài cửa truyền đến Hạ Thu San thanh âm, mang theo vài phần cẩn thận, Trần Phó thị trưởng vừa rồi điện thoại tới, nói cục thành phố các đồng chí đã dưới lầu chờ, chúng ta 8 điểm đúng giờ xuất phát đi cục thành phố thị sát, 10 điểm đi cơ sở đồn công an. Thẩm Thanh Vân ứng tiếng, đi đến tủ quần áo trước xuất ra tím sắc câu phục. Đây là hắn điều tra nghiên cứu lúc yêu nhất mặc quần áo, so đồng phục cảnh sát thiếu đi mấy phần uy nghiêm, lại nhiều hơn mấy phần thân cận. Người trong gương khỏe mắt có nhàn nhạt tế bằn, là nửa năm này làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm dấu vết lưu lại, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén, giống có thể nhìn thấu vấn đề bản chất. Đầu ngón tay hắn phất qua ô phục cổ áo cúc áo, nhớ tới hôm qua dân công nhóm cầm tay của hắn nói tạ ơn tỉnh trưởng, trong lòng vừa trầm chìm. Công an công việc không riêng gì bắt người xấu, càng phải che chở dân chúng thời gian, nếu là ngay cả tiền lương đều thảo không trở lại, làm gì an toàn cảm giác. Huống chi làm việc cầm tiền lương là chuyện thiên kinh địa nghĩa, mình chẳng qua là giúp bọn hắn đòi lại nên được tiền lương, vẫn còn cũng bị người cảm tạ, có đôi khi ngẫm lại cũng là rất bất đắc dĩ. 8 giờ, Thẩm Thanh Vân đi ra khách sạn thang máy, Trần Minh Viễn đã mang theo cục thành phố mấy vị phó cục trưởng tại đại đường chờ. Trần Minh Viễn mặc đồng phục cảnh sát, quân hàm bên trên cấp 2 cảnh giám đánh dấu tại dưới ánh đèn sáng đến dễ thấy, phía sau hắn mấy vị phó cục trưởng cũng đều thế đứng thẳng, mang trên mặt mấy phần thận trọng. Hôm qua thiếu tuổi sự kiện huyên náo không nhỏ, bọn hắn sợ Thẩm Thanh Vân sẽ hỏi trách. Dù sao vị này thẩm phó tỉnh trưởng cũng không phải cái gì tính tình tốt người, điểm này tại toàn bộ Quảng Đông hệ thống công an đều là nổi danh. Tỉnh trưởng, buổi sáng tốt lành. Trần Minh Viễn bước nhanh về phía trước, đưa tay muốn giúp Thẩm Thanh Vân túi sách, bị Thẩm Thanh Vân cười ngăn lại, không cần. Ánh mắt của hắn đảo qua Trần Minh Viễn người đứng phía sau, ngữ khí bình thản, chuyện này hôm qua vất vả mọi người, dân công tiền lương chứng thực đến thế nào? Nâng lên cái này, Trần Minh Viễn căng cứng bả vai nuối lòng chút, ngài yên tâm, hôm qua đã toàn bộ cấp cho hoàn tất. Được. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, bước chân không ngừng, hướng khách sạn ngoài cửa đi, đi thôi. Đi cục thành phố nhìn xem. Trên đường nói cho ta một chút, gần nhất thâm cảng vụ án xử lý đến thế nào? Tỷ như quê nhà tranh chấp, trộm cướp án những này, dân chúng phản ứng nhiều hay không? Thẩm Thanh Vân xe là một cỗ màu đen Quasar, trong xe phủ lên màu xám đậm thảm, trên bàn đặt vào vừa in bảng báo cáo. Thẩm Thanh Vân ngồi ở chỗ gần cửa sổ, gió biển từ nửa mở cửa sổ xe thổi tới, mang theo dâm đãng khí tức. Trần Minh Viễn ngồi tại bên cạnh hắn, lật ra bảng báo cáo, ngữ khí nghiêm túc nói ra, hơn nửa năm, thâm cảng hình sự vụ án đồng so giảm xuống 12, trong đó trộm cướp dưới bàn hàng nhiều nhất. Có 18 chủ yếu là chúng ta tại cộng đồng trang trí năng giám sát, còn tăng thêm tuần tra nhiều lần tiếp. Bất quá quê nhà tranh chấp vẫn là không ít, nhất là cũ kỹ cư xá, bởi vì gì nước, tạm âm những sự tình này báo cảnh, mỗi tháng có thể có hơn 200 khởi. Thẩm Thanh Vân đầu ngón tay xẹt qua bảng báo cáo bên trên quê nhà tranh chấp kia cột số liệu, lông mày cao lại, những tranh chấp này nhìn như tiểu, xử lý không tốt liền sẽ biến thành lớn mâu thuẫn. Các người có hay không cùng cộng đồng cư ủy hội liên động? Không thể chỉ dựa vào cảnh sát nhân dân đi điều giải, đến làm cho cộng đồng cũng tham dự vào, hình thành hợp lực. Chúng ta ngay tại thí điểm cảnh xã liên động cơ chế. Trần Minh Viễn đội vàng nói bổ sung, thì như tại Nam Sơn khu mấy cái cũ kỹ cư xá, cảnh sát nhân dân cùng mạng xã hội cách viên cùng một chỗ trực ban, gặp được tranh chấp lên trước cửa điều giải, không cần đều đi báo cảnh quá trình. Thí điểm 2 tháng, tranh chấp hóa giải suất đề cao 30%, dân chúng cũng thật hài lòng. Thẩm Thanh Vân trong mắt lộ ra mấy phần khen ngợi, cái này cách làm tốt, phải nhanh một chút tại toàn thành phố mở rộng. Công an công việc không thể đơn đả độc đấu, đến cùng những ngành khác bệnh thành một sợi dây thừng, mới có thể đem sự tình làm tốt. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, trên đường phố đã náo nhiệt lên, bữa sáng bày khói trắng lượn lờ dâng lên. Dân đi làm bước chân vội vàng. Thuốc lá này hỏa khí bên trong cất giấu, đúng là hắn nghĩ bảo vệ đồ vật. 8:15, Quasar dừng ở thâm cảng thị cục công an cổng. Cục thành phố cao ốc là một tòa xanh xám sắt nhà cao tầng, cổng sư tử đá uy nghiêm đứng sừng sững, trên cột cờ ngũ tinh hồng kỳ tại trong gió biển bay phất phới. Thẩm Thanh Vân lúc xuống xe, cổng dân cảnh môn chỉnh tề chào một cái, thanh âm to, hoan nên tỉnh trưởng thị sát chỉ đạo công việc. Thẩm Thanh Vân đi đến trước mặt bọn hắn, lần lượt nắm tay, các đồng chí vất vả, bình thường trực ban có mệnh hay không? Ban đêm tuần tra phải chú ý an toàn. Một cái tuổi trẻ cảnh sát nhân dân mặt trướng đến thông hồng, khẩn trương đến thoại đều nói không lưu loát, không mệt. Có thể thủ hộ dân chúng an toàn, chúng ta cảm thấy giá trị. Thẩm Thanh Vân cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, tốt, nhưng cũng muốn chú ý thân thể là tiền vốn làm cách mạng. Đi vào cục thành phố cao ốc, lầu một đại sảnh màn hình điện tử bên trên nhấp nhô công an nhân dân vì nhân dân quảng cáo. Trần Minh Viễn mang theo Thẩm Thanh Vân đi trước trung tâm chỉ huy. Nơi này là Thâm Cảng công an đại não mấy chục khối màn hình thời gian thực biểu hiện ra toàn thành phố hình ảnh theo dõi, tiếp chúng nhân viên cảnh sát mang theo hai nghe, ngón tay tại trên bàn phím cực nhanh đánh, thanh âm liên tiếp. Tỉnh trưởng, đây là chỉ huy của chúng ta bình đài, bình quân mỗi ngày tiếp cảnh lượng tại Tam Tiên Tả Hữu, trong đó hữu hiệu cảnh tỉnh 1500 khởi trung tâm chỉ huy chủ nhiệm cầm tấm phẳng tiến lên báo cáo, chúng ta bây giờ thực hành từ tiếp cảnh đến phản hồi ngậm vòng quản lý, tiếp cảnh sau 1 phút bên trong phái cảnh, bình thường vụ án yêu cầu cảnh sát nhân dân 10 phút bên trong đến hiện trường. Thẩm Thanh Vân đi đến một cái tiếp nhân viên cảnh sát sau lưng, nhìn xem nàng xử lý cùng một chỗ trộm cướp cảnh tỉnh, báo cảnh người nói tại chợ bán thức ăn bị trộm điện thoại, tiếp nhân viên cảnh sát một bên trấn an cảm xúc, một bên nhanh chóng ghi chép địa chỉ, đặc thù, sau đó điểm kích phái cảnh cái nút, trên màn hình lập tức cho thấy gần nhất đồn công an cùng xuất cảnh cảnh sát nhân dân tin tức. Từ tiếp cảnh đến phái cảnh, dùng bao lâu? Thẩm Thanh Vân nhẹ giọng hỏi. 50 giây, tỉnh trưởng. Tiếp nhân viên cảnh sát xoay người, mang trên mặt mấy phần khẩn trương, lại trả lời rất thẳng thắn. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, lại hỏi Trần Minh Viễn, nếu là gặp được đột phát tình huống, tỷ như ngày hôm qua quần thể sự kiện, trung tâm chỉ huy làm sao cân đối? Chúng ta có khẩn cấp chỉ huy dự án. Trần Minh Viễn điều ra một sấp văn kiện, nói với Thẩm Thanh Vân, gặp được quần thể sự kiện, tiếp cảnh sau lập tức khởi động cấp 3 hướng, thông chi khu quản hạt phân cục, đặc công chi đội, còn muốn liên hệ ban ngành chính phủ, bảo đảm 10 phút bên trong các bộ môn đúng chỗ. Ngày hôm qua dân công thảo tuổi sự kiện, chúng ta chính là làm như vậy, từ tiếp cảnh đến cảnh sát nhân dân đến hiện trường, chỉ dùng 8 phút. Thẩm Thanh Vân cầm lấy trên bàn khẩn cấp dự án, cẩn thận liếc nhìn, đầu ngón tay tại bộ môn liên động tờ kia dừng lại, dự án làm được rất nhỏ, nhưng mấu chốt tại chứng thực. Về sau mỗi quý muốn làm một lần diễn luyện, không thể để cho dự án biến thành đảm bình trên giấy. Minh Bạch, chúng ta tháng sau liền an bài diễn luyện, đến lúc đó mời tỉnh trưởng chỉ đạo. Trần Minh Viễn vội vàng đáp ứng. Rời đi trung tâm chỉ huy, Thẩm Thanh Vân lại đi phá án khu. Phá án khu hành lang phủ lên phòng hoạt gạch, trên tường dán quy phạm chấp pháp quảng cáo, mỗi cái hỏi han thất đều có giám sát, ghi âm thu hình lại thiết bị đầy đủ. Trần Minh Viễn giới thiệu nói ra, chúng ta bây giờ tất cả vụ án đều muốn cầu toàn chỉnh ghi âm thu hình lại, từ hỏi han, lấy chứng đến đưa áp, mỗi một bước đều có ghi chép, phòng ngừa xuất hiện tra tấn bức cung hoặc là chứng cứ mất đi tình huống. Thẩm Thanh Vân đi vào một cái hỏi han thất, nhìn thấy trên bàn đặt vào một chén nước ấm, cái ghế là mềm chất, góc tường còn có một cái đồng hồ. Người hiểm nghi quyền lợi bảo hộ đến thế nào? Hắn hỏi bên cạnh phá án cảnh sát nhân dân. Chúng ta sẽ sớm cáo chi người hiểm nghi quyền lợi, tỉ như thuê luật sư, xin né tránh những thứ này. Cảnh sát nhân dân hồi đáp, hỏi han thời gian cũng có quy định, không thể vượt qua 12 giờ, ở giữa còn muốn cam đoan người hiểm nghi nghỉ ngơi cùng ẩm thực. Tháng trước có cái trộm cướp người hiểm nghi, bởi vì tuần huyết áp té xỉu, chúng ta còn cho hắn mua nước chè nhỏ bột mì bao. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, đi ra hỏi han thất, nói với Trần Minh Viễn, chấp pháp quy phạm là ranh giới cuối cùng, không thể phá. Về sau phải tăng cường đối phá án cảnh sát nhân dân huấn luyện, để quy phạm chấp pháp biến thành quen thuộc. Vâng, chúng ta mỗi tháng đều sẽ tổ chức chấp pháp huấn luyện, sẽ còn kiểm tra thí điểm vụ án quyền tông, phát hiện vấn đề kịp thời chỉnh đốn và cải cách. Trần Minh Viễn liền vội vàng gật đầu. Sau đó thời gian bên trong, Thẩm Thanh Vân thăm viếng điều nghiên Thâm Cảng thị mấy cái đồn công an, thăm hỏi một chút cơ sở dân cảnh môn. 2 giờ chiều thời điểm, Thâm Cảng thị cục công an phòng họp lớn bên trong ngồi đầy người. Hình sợi dài bản hội nghị hai bên, cục thành phố đảng ủy thành viên cùng mỗi người chia cục trưởng đều mặc đồng phục cảnh sát, tư thái đoan chính, trước mặt bày biện laptop cùng bút. Phòng họp treo trên tường Thâm Cảng thị cục công an công việc điều tra nghiên cứu cuộc hội đảng màu đỏ hay phi, hình chiếu biểu hiện trên màn ảnh xem Thâm Cảng công an hơn nửa năm công việc số liệu. Thẩm Thanh Vân ngồi tại chủ vị, trước mặt đặt vào một chén trà nóng, hơi nước lượn lờ dâng lên. Hắn nhìn thoáng qua người đang ngồi, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo uy nghiêm, sáng hôm nay, ta cùng mọi người cùng nhau nhìn cục thành phố trung tâm chỉ huy, phá án khu, cũng đi cơ sở đồn công an cùng cộng đồng, thấy được không ít điểm sáng, tỉ như cảnh xã liên động cơ chế, việc nhỏ không qua đêm chế độ, những làm này đều rất tốt, thể hiện Thâm Cảng công an trách nhiệm đảm đương. Nhưng cũng không thể né tránh vấn đề, tỉ như ngày hôm qua thiếu tuổi sự kiện, bại lộ chúng ta tại dân sinh vụ án dự cảnh, bộ môn liên động bên trên còn có không đủ. Hắn cầm lấy trên bàn ông nói, thanh âm xuyên thấu qua âm hưởng truyền khắp toàn bộ phòng họp, phía dưới, trước hết mời mỗi người chia cục trưởng nói một chút mình khu quản hạt tình huống, trọng điểm giảng vấn đề, giảng khó khăn, không cần tốt khoe xấu che. Cái thứ nhất phát biểu chính là Nam Sơn khu phân cục trưởng Lý Vĩ. Hắn đẩy kính mắt, ngữ khí có chút nặng nề, hạt khu chúng ta vấn đề chủ yếu là lưu động nhân khẩu nhiều, quản lý độ khó đại hơn nửa năm trộm án, có 70% là lưu động nhân khẩu gây án, mà lại bọn hắn lưu động tính mạnh, bắt lại không dễ dàng. Mặt khác, dân sinh phương diện vụ án phá án suất mặc dù so với trước năm đề cao, nhưng vẫn là có không ít vụ án không có phá, tỉ như một chút tiểu ngạch trộm cướp án, dân chúng phản ứng tương đối lớn. Vì cái gì phá án suất vận lên không được? Thẩm Thanh Vân đánh gây hắn, ánh mắt sắc bén, là cảnh lực không đủ, vẫn là điều tra thủ đoạn có vấn đề. Lý Vĩ sửng sốt một chút, vội vàng trả lời, cảnh lực quả thật có chút khẩn trương, chúng ta phân cục có cảnh sát nhân dân 500 người, muốn xen vào 800.000 nhân khẩu, bình quân mỗi cái cảnh sát nhân dân quản 1-2.000 người. Mà lại tiểu ngạch trộm cướp án chứng cứ khó tìm, nhiều khi chỉ có giám sát, nhưng hình ảnh theo dõi không rõ ràng, rất khó khóa chặt người hiểm nghi. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, tại laptop bên trên ký một bút, cảnh lực không đủ vấn đề, ta sẽ cùng trong tỉnh phản ứng, tranh thủ cho các ngươi tăng thêm nhân thủ. Điều tra thủ đoạn phương diện, tỉnh tính sẽ cân đối bộ môn kỹ thuật, cho các ngươi cung cấp kỹ thuật ủng hộ, để cao giám sát rõ ràng độ cùng mặt người phân biệt sát xuất chúng. Sau đó, cái khác phân cục trưởng cũng lần lượt phát biểu, có nói quay lại lừa dối độ khó công việc lớn, người già dễ dàng mắc lừa. có nói giao thông hỗn loạn vấn đề đột xuất, hai nạn giao thông tranh chấp nhiều, còn có nói cơ sở cảnh sát nhân dân áp lực lớn, tăng ca nhiều, từ chức người trẻ tuổi không ít. Thẩm Thanh Vân chăm chú nghe, thỉnh thoảng đặt câu hỏi, laptop bên trên viết đầy lít nha lít nhít chữ. Đằng tất cả mọi người phát biểu xong, hắn để bút xuống, cầm ống nói lên, ngữ khí trở nên nghiêm túc, các đồng chí, vừa rồi mọi người nói vấn đề, ta đều nhớ kỹ. Những vấn đề này nhìn như không giống, nhưng trên bản chất đều cùng dân chúng cảm giác an toàn, độ hài lòng có quan hệ. Công an công tác căn bản chính là vì dân chúng bình an hạnh phúc, nếu là dân chúng tiền bị trộm, bị lừa, đi ra ngoài kẹt xe, về nhà lo lắng an toàn, vậy chúng ta công việc chính là không làm tốt. Hắn nói chuyện, mặt mũi tràn đầy chăm chú nói ra, hơn nửa năm, Thơm Cảng dân sinh vụ án chiếm so đạt đến 65 điều này, nói rõ dân chúng quan tâm nhất vẫn là những chuyện nhỏ nhặt này. Cho nên, tiếp theo giai đoạn, Thơm Cảng công an muốn đem công việc trọng tâm đặt ở dân sinh vụ án bên trên. Thứ nhất, đề cao dân sinh vụ án phá án suất, nhất là trộm cướp, lừa gạt, quê nhà tranh chấp những này, muốn làm đến có án tất tiếp, tiếp án tất tra, tra án tất kết quả. Thứ hai, tăng cường dự cảnh đề phòng, tỉ như đang lừa gạt thi đấu cộng đồng, lao niên trung tâm hoạt động nhiều làm tuyên truyền, tại trộm cướp thi đấu khu vực tăng thêm tuần tra. Thứ ba, ưu hóa bộ môn liên động, cùng người xã, giao thông, cộng đồng những ngành này thành lập trạng thái bình thường hóa câu thông cơ chế, gặp được thiếu tuổi, giao thông tranh chấp những việc này, có thể nhanh chóng liên động giải quyết. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua người đang ngồi, ta còn cường điệu hơn đội ngũ kiến thiết. Vừa rồi có cục trưởng nói, cơ sở cảnh sát nhân dân áp lực lớn, từ chức nhiều, vấn đề này nhất định phải giải quyết. Phải quan tâm cảnh sát nhân dân công việc cùng sinh hoạt, hợp lý an bài tăng ca, chứng thực có lương nghỉ ngơi, còn muốn đề cao cơ sở cảnh sát nhân dân đãi ngộ, để bọn hắn có thể an tâm làm việc, yên tâm làm việc. Đồng thời, phải tăng cường liêm khiết chấp pháp giáo dục, tuyệt không thể xuất hiện cật nã tác yếu, xung làm hắc gã thế lực ô dù tình huống, nếu là phát hiện, hết thể nghiêm túc xử lý, tuyệt không nhân nhượng. Trần Minh Viễn ngồi ở bên cạnh, vội vàng tỏ thái độ, thị trưởng, ngài yên tâm, chúng ta nhất định dựa theo yêu cầu của ngài, đem dân sinh vụ án đặt ở thủ vị, tăng cường đội ngũ kiến thiết, tuyệt không cô phụ tín nhiệm của ngài cùng dân chúng chờ mong. Không phải cô phụ tín nhiệm của ta, là cô phụ dân chúng tín nhiệm. Thẩm Thanh Vân cải chính, ngữ khí hòa hoãn chút, ta biết cơ sở công việc vất vả, tất cả mọi người không dễ dàng, nhưng chúng ta mặc bộ cảnh phục này, cầm dân chúng nộp thuế tiền, nhất định phải xứng đáng phần này trách nhiệm. Về sau Thâm Cảng công an có cái gì khó khăn, tùy thời cùng Tỉnh Tỉnh nói, Tỉnh Tỉnh sẽ dốc toàn lực ủng hộ các ngươi. Hội nghị kéo dài 3 giờ, thẳng đến 5 giờ chiều mới kết thúc. Tan họp thời điểm, mỗi người chia cục trường đều vây tới cùng Thẩm Thanh Vân nắm tay, trên mặt không có trước đó khẩn trương, nhiều hơn mấy phần nhiệt tình. Chương 2530, tỉnh ủy báo cáo. Chương 2530, tỉnh ủy báo cáo. Giữa trưa ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ, tại mỹ sắc trên mặt thảm bỏ ra nhỏ vụn còn sáng. Thẩm Thanh Vân tựa ở trên ghế ngồi, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve cặp công văn biên giới. Trong bọc chứa Thâm Cảng thị thiếu tuổi sự kiện vật liệu, trang đầu dán một chương dân công ảnh chụp, hơn 50 tuổi nam nhân mặc tắm đến trắng bệnh đồ lao động, trong tay nắm chặt rúm gió giấy lương, khóe mắt nếp nhăn bên trong còn dính xem kiến trúc trên công trường cho bụi. Đây là trước đó tại Thâm Cảng công ty xây dựng cổng, một cái gọi Lao Chu dân công kín đáo cho hắn, nói thẩm tỉnh trưởng, ngài nếu có thể giúp chúng ta muốn về tiền, ta cho ngài đập cái đầu đều được. Tiền mặc dù muốn trở về, nhưng cái này ảnh chụp, Thẩm Thanh Vân vẫn còn giữ lại. Tỉnh trưởng, nhanh đến tỉnh chính phủ. Lái xe Chu Chiêu Tiên thanh âm đánh gậy hắn suy nghĩ. Thẩm Thanh Vân ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, Dương Thành đại lộ lên xe qua lại như mắc gửi, ven đường cây ngô đồng cảnh lá rậm rạp, che kín hơn phân nửa ánh nắng. Hắn nhớ tới tại Thâm Cảng chẳng cảnh, hơn 300 cái dân công vây quanh công ty xây dựng đại môn, có người giơ đưa ta tiền mồ hôi nước mắt lá bài, có người ngồi dưới đất lau nước mắt, còn có cảnh sát nhân dân ở một bên duy trì trật tự, mồ hôi trên trán theo gương mặt hướng xuống trôi. Hình ảnh kia giống một cây gai, đâm vào trong lòng của hắn, để hắn mấy ngày nay đều không ngủ an ổn. Dừng ở cửa hông là được, không cần đi cửa chính. Thẩm Thanh Vân sửa sang lại một chút đồng phục cảnh sát cổ áo, lại đem trong túi công văn vật liệu rút ra lật nhìn một lần, thiếu tuổi xí nghiệp đăng ký tin tức, dân công tiền lương rõ ràng chi tiết biểu, hiện trường ảnh chụp, còn có Trần Minh Viễn trong đêm sửa sang lại Thâm Cảng thị xí nghiệp thiếu tuổi hiện trạng sơ bộ thống kê. Bảng biểu bên trong số liệu nhìn thấy mà giật mình, vẹn vẹn Thâm Cảng một chỗ, gần nửa năm liền tiếp vào thiếu tuổi khiếu nại 200 lên, liên quan đến kim ngạch vượt qua 1 tỷ nguyên, trong đó kiến trúc ngành nghề chiếm sánh vai đạt 80%. Tỉnh trưởng, ngài cái này mới từ Thâm Cảng trở về, không về trước Tỉnh Tỉnh nghỉ một lát. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Hạ Thu San quay đầu lại hỏi đạo, nàng nhìn xem Thẩm Thanh Vân đấy mắt máu đỏ miếng, trong lòng có chút bận tâm. Hôm qua mở xong sẽ, Thẩm Thanh Vân lại cùng Trần Minh Viễn cho tới nửa đêm, sáng nay trời chưa sáng liền lên đường về Dương Thành, ngay cả miệng cơm nóng đều không có quan tâm hảo hảo ăn. Nghỉ không được. Thẩm Thanh Vân lắc đầu, đem vật liệu thả lại trong bọc, bình tĩnh nói ra, thiếu tuổi chuyện này không phải Thâm Cảng một chỗ vấn đề, ta phải tranh thủ thời gian cùng Lưu Tỉnh trưởng báo cáo, nếu là mang xuống, nói không chừng sẽ còn ra càng nhiều quần thể sự kiện. Ngươi cùng Hà Trác Hiểu đồng chí nói một tiếng, để hắn trước tập hợp toàn tỉnh thiếu tuổi khiếu nại số liệu, buổi chiều ta muốn nghe. Tốt, ta hiện tại liền gọi điện thoại cho hắn. Hạ Thu San lấy điện thoại di động ra, đầu ngón tay cực nhanh quay số điện thoại. Thẩm Thanh Vân nhìn ngoài cửa sổ xẹt qua tỉnh chính phủ cao ốc, trong lòng suy nghĩ làm như thế nào nói với Lưu Hướng Tiền. Lưu Tỉnh trưởng luôn luôn coi trọng chiêu thương dẫn tư, mà thiếu tuổi trong xí nghiệp không ít là ngoại lai nhà đầu tư, nếu là đưa ra toàn tỉnh xét xử sợ rằng sẽ gặp được lực cản. Nhưng nghĩ đến những cái kia dân công ánh mắt, hắn lại nắm chặt nắm đấm, mặc kệ lực cản bao lớn, dù sao cũng phải thử một chút, không thể để cho máu của dân chúng mồ hôi tiền đổ xuống sông xuống biển. Xe dừng ở tỉnh chính phủ cửa hông, Thẩm Thanh Vân vừa xuống xe, liền thấy Lưu Hướng Tiền thư ký Tiểu Trương bước nhanh tiến lên đón. Thẩm phó tỉnh trưởng, tỉnh trưởng đã sớm chờ lấy ngài, nói ngài vừa đến liền trực tiếp đi hắn văn phòng. Làm phiền ngươi, Tiểu Trương. Thẩm Thanh Vân gật đầu nói dụng, đi theo Tiểu Trương hướng ký túc xá đi. Tỉnh chính phủ cao ốc là thế kỷ trước thập niên 90 xây, trong hành lang sàn nhà có chút mài mòn, treo trên vách tường Việt Đông tỉnh phát triển lịch trình ảnh chụp, từ cải cách mở ra sơ kỳ đồng ruộng cho tới bây giờ nhà cao tầng. Thẩm Thanh Vân vừa đi vừa nhìn, trong lòng cảm khái, Quảng Đông có thể có hôm nay phát triển, dựa vào là vô số ngoại lai dân công mồ hôi, nếu là ngay cả bọn hắn tiền lương đều bảo hộ không được, làm sao xứng đáng cải cách mở ra tuyến đầu xưng hảo. Đi vào Lưu Hướng Tiền văn phòng, Tiểu Trương gõ cửa một cái, cung kính nói ra, "Tỉnh trưởng, Thẩm phó tỉnh trưởng đến." "Thanh Vân đồng chí, mau vào ngồi." Lưu Hướng Tiền thanh âm từ trong văn phòng truyền đến. Thẩm Thanh Vân đẩy cửa ra, nhìn thấy Lưu Hướng Tiền đang ngồi ở rộng lượng gỗ lim sau bàn công tác, cầm trong tay một phần văn kiện, trên sống mũi mang theo kính lão. Trong phòng làm việc bày biện rất đơn giản, một cái giá sách, một trường sofa, treo trên tường một bức yêu cầu thật thiết thực thư pháp tác phẩm, trên bàn trà đặt bảo vừa pha tốt phổ nhị trà, nhiệt khí lờ lờ. "Tỉnh trưởng, quấy rầy ngài công tác." Thẩm Thanh Vân đi qua, ở trên ghế salon ngồi xuống. Tiểu Trương cho hai người rót trà, lặng lẽ lui ra ngoài, thuận tay gài cửa lại. "Cùng ta còn như thế khách khí." Lưu Hướng Tiền tháo kiếng lão xuống, rủi rủi con mắt, cười nói ra, "Nghe nói ngươi hôm trước tại Thâm Cảng xử lý cái đại án tử, hơn 300 dân công vòng vây xí nghiệp, còn giúp bọn hắn muốn về hơn 100 triệu thiếu củi. Không tệ lắm, có đảm đương." "Không phải ta có đảm đương, là dân chúng quá khó khăn." Thẩm Thanh Vân cầm lấy cặp công văn, đem Thâm Cảng thiếu củi sự kiện vật liệu đưa tới, trực tiếp nói ra, "Tỉnh trưởng, ngài nhìn xem cái này. Nhà kia xí nghiệp tiêu vật liệu đều ở nơi này, dân công nhóm muốn về nhà cái phòng, cho người nhà chữa bệnh, thực sự không có cách nào mới vòng vây công ty. Ta đi vào cùng lão bản Triệu Thiên Hằng nói thời điểm, hắn còn nói mình là chiêu thương dẫn tư trọng điểm xí nghiệp, ta không có quyền quản hắn. Ngài nói một chút, nào có xí nghiệp đem khất nợ tiền lương đương nhiên." Lưu Hướng Tiền tiếp nhận vật liệu, từng tờ một cẩn thận lật xem, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, lông mày càng vượt nhăn càng chặt. Khi thấy dân công tiền lương rõ ràng chi tiết bề ngoài nội dung bên trong, hắn nặng nề mà thở dài, số tiền này, đối xí nghiệp tới nói khả năng không tính là gì, nhưng đối dân công tới nói, chính là nuôi sống gia đình mệnh căn tự a. "Ngươi nói lao bản kia ta có chút ấn tượng, năm ngoái còn tham gia qua tỉnh chính phủ chiêu thương dẫn tư của hội đàm, lúc ấy nhìn hắn thật đàng hoàng, không nghĩ tới có thể làm được loại sự tình này. Không chỉ hắn một nhà." Thẩm Thanh Vân hướng phía trước đụng đụng, ngựa khí nghiêm túc nói ra, "Trần Minh Viễn trong đêm sửa sang lại Thâm Cảng thiếu củi số liệu, gần nửa năm khiếu nại hơn 200 lên, liên quan đến gần 1 tỷ. Ta đoán chừng toàn tỉnh tình huống nghiêm trọng hơn, Quảng Đông ngoại lai dân công có hơn 2000 vạn, phần lớn tập trung ở kiến trúc, chế tạo, ngành dịch vụ, những này ngành nghề bên trong nhỏ xí nghiệp, rất dễ dàng xuất hiện thiếu củi vấn đề. Nếu là không nắm chặt quản lý, một khi hình thành tập tục, dân chúng không có đường sống, rất có thể dẫn phát càng nhiều quần thể sự kiện, ảnh hưởng xã hội ổn định." Lưu Hướng Tiền nâng chung trà lên uống một ngụm, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đập, rơi vào trầm tư. Trong văn phòng rất yên tĩnh, chỉ có treo trên tường chuông tí tách âm thanh. Thẩm Thanh Vân biết, Lưu Hướng Tiền tại cân nhắc. Quảng Đông làm cải cách mở ra đi đầu địa, một mực đem chiêu thương dẫn tư coi như số một công trình, nếu là hiện tại đưa ra toàn tỉnh xét xử thiếu tuổi xí nghiệp rất có thể sẽ bị một số người giải độc vì chèn ép nhà đầu tư ảnh hưởng đến tiếp sau chiêu thương công việc. "Thanh Vân đồng chí, ngươi muốn làm sao làm?" Hồi lâu sau, Lưu Hướng Tiền đột nhiên mở miệng, ánh mắt rơi trên người Thẩm Thanh Vân. "Ta nghĩ tại trong phạm vi toàn tỉnh khai triển một lần thiếu tuổi chuyên hạng sửa trị hành động." Thẩm Thanh Vân thân thể thẳng tắp, mặt mũi tràn đầy chăm chú nói ra, "Từ sở công an tỉnh dẫn đầu, liên hợp người xã, chủ kiến, thị trường giám thị các ngành, đối tất cả tồn tại thiếu tuổi khiếu nại xí nghiệp tiến hành loại bỏ, giao trách nhiệm ngày quy định thanh toán tiền lương, đối ác ý thiếu tuổi, chuyển di tài sản lão bản, theo nếp truy cứu trách nhiệm hình sự. Còn muốn thành lập thiếu tuổi xí nghiệp sổ đen, để bọn hắn tại Quảng Đông thậm chí cả nước nửa bước khó đi." Lưu Hướng Tiền nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, "Ngươi ý nghĩ là hảo, cũng là vì dân chúng. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới lực cản?" Nói xong câu đó hắn đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn xem lầu dưới vườn hoa, nhàn nhạt nói ra, "Quảng Đông những năm này có thể phát triển nhanh như vậy, dựa vào là chính là thần thương, an thương, phú thương hoàn cảnh. Hiện tại không ít thị lãnh đạo đem nhà đầu tư đương thần tài, sợ đắc tội bọn hắn. Nếu là chúng ta cưỡng chế yêu cầu xí nghiệp thanh toán thiếu tuổi, khẳng định sẽ có người phản đối, nói ảnh hưởng chiêu thương dẫn tư, phá hư doanh thương hoàn cảnh. Đến lúc đó, không riêng thị có ý kiến, ngay cả tỉnh lý một chút lao đồng chí khả năng đều sẽ ra mặt biện hộ cho." Thẩm Thanh Vân trong lòng trầm xuống, hắn biết Lưu Hướng Tiền thực sự nói thật. Năm ngoái có cái thị xét xử một nhà thiếu tuổi đầu tư bên ngoài xí nghiệp, kết quả ngoại thương hiệp hội trực tiếp viết thư cho tỉnh chính phủ, nói Quảng Đông doanh thương hoàn cảnh chuyển biến xấu cuối cùng vẫn là không giải quyết được gì. Nhưng hắn vẫn là bất cam tâm, "Lưu tỉnh trưởng, ta minh bạch ngài lo lắng. Nhưng doanh thương hoàn cảnh không phải dựa vào hy sinh dân công lợi ích đổi lấy. Nếu là ngay cả cơ bản nhất tiền lương đều bảo hộ không được, ai còn nguyện ý đến Quảng Đông làm công? Không có dân công, xí nghiệp làm sao khởi công? Hạng mục làm sao thúc đẩy? Lâu dài đến xem, bảo hộ dân công quyền lợi mới có thể để cho Quảng Đông phát triển càng ổn định, càng có thể tiếp tục." Lưu Hướng Tiền xoay người, nhìn xem Thẩm Thanh Vân, trong đôi mắt mang theo thưởng thức, "Ngươi nói đúng, dân sinh mới là căn bản. Bất quá, chuyện này chỉ dựa vào tỉnh chính phủ thôi động, cường độ không đủ." Hắn đi trở về cạnh ghế salon, vỗ vỗ Thẩm Thanh Vân bả vai, ngữ trọng tâm trường nói ra, "Ngươi tốt nhất đi cùng Trương Thanh Phong bí thư hồi báo một chút, đem tình huống nói với hắn rõ ràng. Trương thư ký là tỉnh ủy người đứng đầu, cân nhắc vấn đề càng toàn diện, nếu là hắn có thể ở tỉnh ủy trong buổi họp thường ủy nói ra, hình thành quyết nghị, phía dưới thị cũng không dám không thi hành." Thẩm Thanh Vân nhãn tỉnh sáng lên, lúc trước hắn xác thực không có cân nhắc đến muốn trước cùng Trương Thanh Phong báo cáo, dù sao đây là phía chính phủ làm việc qua, Nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, Lưu Hướng Tiền nói đúng, tỉnh ủy thường ủy hội quyết nghị có tính quyền uy, có thể mức độ lớn nhất giảm bất lực cản. Tạ ơn tỉnh trưởng nhắc nhở, ta hiện tại liền đi tỉnh ủy tìm Trương thư ký. Hắn đứng người lên, cầm lấy cặp công văn chuẩn bị rời đi. Đừng nóng đội, trước uống ngụm trà lại đi. Lưu Hướng Tiền cười đưa cho hắn một ly trà, nhàn nhạt nói ra, Trương thư ký hôm nay ở tỉnh ủy, ngươi đi liền có thể nhìn thấy. Nhớ kỹ, hồi báo thời điểm nhiều lời nói dân công khó khăn, ít đàm xét xử cùng đả kích, nói chuyện nhiều quy phạm cùng bảo hộ. Đã muốn để Trương thư ký biết tính nghiêm trọng của vấn đề, cũng muốn để hắn hiểu được, chúng ta không phải muốn cùng xí nghiệp đối nghịch, là muốn trợ giúp xí nghiệp quy phạm kinh doanh, bảo hộ dân công hòa hợp quy xí nghiệp lợi ích. Ta nhớ kỹ, tỉnh trưởng. Thẩm Thanh Vân nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch. Phổ nhị trà thuần hậu ở trong miệng tản ra, để trong lòng của hắn lo nghĩ giảm bớt không ít. Rời đi tỉnh chính phủ văn phòng lúc, Lưu Hướng Tiền tiện hắn tới cửa, lại dặn dò một câu, có cái gì tình huống tùy thời liên lạc với ta, tỉnh chính phủ bên này sẽ ủng hộ ngươi. Chương 2531, Trương Thanh Phong quyết định chương 2531, Trương Thanh Phong quyết định từ tỉnh chính phủ đến tỉnh ủy đại viện, chỉ có 10 phút đường xe. Thẩm Thanh Vân ngồi ở trong xe, đem Lưu Hướng Tiền căn dặn ở trong lòng qua một lần, lại lấy ra vật liệu, đem dân công án lệ lựa đi ra, chuẩn bị trọng điểm cùng Trương Thanh Phong báo cáo. Hắn biết, Trương Thanh Phong là từ cơ sở đi tới lãnh đạo, coi trọng nhất dân sinh, chỉ cần để hắn cảm nhận được dân công có sự, khẳng định sẽ ủng hộ sửa trị hành động. Tỉnh ủy đại viện so tỉnh chính phủ càng lộ vẻ trang trọng, cổng vệ binh dáng người thẳng tắp, đại môn hai bên treo vì nhân dân phục vụ cùng thực sự cầu thị màu đỏ quảng cáo. Xe lái vào đại viện, dừng ở văn phòng tỉnh ủy công lâu phía dưới, Thẩm Thanh Vân đi vào ký túc xá. Trong hành lang rất yên tĩnh, chỉ có nhân viên công tác đội vàng đi qua tiếng bước chân. Trương Thanh Phong văn phòng tại lầu 6, trên cửa treo phòng thư ký làm việc bảng hiệu, cửa là khép hở. Thẩm Thanh Vân gõ cửa một cái, bên trong truyền đến Trương Thanh Phong thanh âm, tiến đến. Đẩy cửa ra, hắn liền thấy Trương Thanh Phong đang ngồi ở sau bàn công tác, cầm trong tay một phần báo chí, phía trên vẽ lấy không ít dây đỏ. Trong phòng làm việc bày biện so Lưu Hướng Tiền càng ngắn gọn, một cái giá sách lớn, một cái bàn làm việc, hai cái ghế, treo trên tường một bức to lớn Việt Đông tỉnh địa đồ, phía trên dán không ít màu đỏ nhãn hiệu, ghi chú trọng điểm hạng mục. Thanh Vân đồng chí, ngồi đi. Trương Thanh Phong buông xuống báo chí, chỉ cái ghế đối diện, có chuyện gì không? Hắn mặc một bộ màu xám nhạt áo sơ mi, tóc cắt tỉa rất chỉnh tề, ánh mắt sắc bén mà ôn hòa, khiến người ta cảm thấy rất thân thiết. Bí thư, quấy rầy ngài. Thẩm Thanh Vân ngồi xuống, đem cặp công văn thả trên chân, không có nóng lòng xuất ra vật liệu, mà là trước dựa theo Lưu Hướng Tiền nhắc nhở, từ Thâm Cảng dân công án lệ nói lên, hôm trước ta tại Thâm Cảng điều tra nghiên cứu, gặp được hơn 300 dân công vòng vây công ty xây dựng, bọn hắn đều là từ Tây Xuyên, Nam Hồ tới, tại trên công trường làm hơn nửa năm, một phân tiền lương không có cầm tới. Có cái gọi lao chu dân công, thê tử mắc bệnh ung thư, chờ xem tiền làm giải phẫu. Còn có người trẻ tuổi, muốn về nhà cái phòng cưới vợ, hiện tại tiền nếu không trở lại, hôn kỳ đều chậm trễ. Những này dân công vây quanh công ty khóc, nói nếu là lấy không được tiền, cũng chỉ có thể đi nhảy lầu. Ta nghe trong lòng thật cảm giác khó chịu. Những xí nghiệp này, quá không ra gì. Trương Thanh Phong biểu lộ dần dần nghiêm túc lên, thân thể của hắn nghiêng về phía trước, hai tay quanh đặt lên bàn, lạnh lùng nói ra, dân công tiền mồ hôi nước mắt cũng giảm thiếu, trong mắt còn có hay không pháp luật. Thâm Cảng chính phủ thành phố trước đó không có quản qua sao? Quản qua, nhưng hiệu quả không tốt. Thẩm Thanh Vân thở dài, xuất ra Thâm Cảng thiếu tuổi số liệu, đối Trương Thanh Phong giới thiệu, Thâm Cảng năm ngoái tiếp vào thiếu tuổi khiếu nại gần 300 lên, nguyên nhân chủ yếu là xí nghiệp không phối hợp, có lao bản chuyển di tài sản, có dứt khoát đi đường. Còn có thị vì chiêu thương dẫn ư, đối thiếu tuổi vấn đề mở một con mắt nhắm một con mắt, sợ đắc tội xí nghiệp. Trương Thanh Phong tiếp nhận số liệu, nhìn kỹ, ánh mắt tại thiếu tuổi tổng số bên trên dừng lại thật lâu. Hồi lâu sau, hắn ngẩng đầu, trong đôi mắt mang theo sầu lo, Quảng Đông ngoại lai dân công có hơn 2000 bạn, chứ toàn tỉnh vào nghề nhân khẩu 1/3. Những người này ly biệt quê hương đến làm công, chính là vì kiếm chút tiền nuôi gia đình. Nếu là ngay cả bọn hắn tiền lương đều bảo hộ không được, không chỉ có sẽ ảnh hưởng cuộc sống của bọn hắn, sẽ còn để bọn hắn đối chính phủ mất đi tín nhiệm, một khi tín nhiệm không có, xã hội ổn định liền sẽ xảy ra vấn đề lớn. Dù sao cũng là bí thư tỉnh ủy, trong đầu của hắn cân nhắc đồ vật, muốn so rất nhiều người đều nhiều, lập tức liền ý thức được mấu chốt của vấn đề chỗ. Thẩm Thanh Vân gặp Trương Thanh Phong hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề, vội vàng đưa ra ý nghĩ của mình, "Bí thư, ta nghĩ tại toàn tỉnh khai triển thiếu tuổi chuyên hạng sửa trị hành động, từ sở công an tỉnh dẫn đầu, liên hợp người xã, chủ kiến các ngành, loại bỏ thiếu tuổi xí nghiệp, giao trách nhiệm thanh toán tiền lương. Đối ác ý thiếu tuổi lão bản, theo nếp truy trách. Còn muốn xây sổ đen, hạn chế bọn hắn tại Quảng Đông đầu tư kinh doanh. Dạng này đã khả năng giúp đỡ dân công muốn về tiền lương, cũng có thể quy phạm xí nghiệp hành vi, để hợp quy xí nghiệp có tốt hơn phát triển hoàn cảnh." Trương Thanh Phong nhẹ gật đầu, đứng người lên, đi đến Việt Đông tỉnh địa đồ trước, chỉ vào Thâm Cảng, Dương Thành đẳng thành thị nói ra, những địa phương này là ngoại lai dân công tập trung nhất, cũng là thiếu tuổi vấn đề nghiêm trọng nhất. Người ý nghĩ này rất tốt, nhưng không thể chỉ dựa vào phòng công an một nhà làm, đến toàn tỉnh liên động. Hắn xoay người, nhìn xem Thẩm Thanh Vân, chậm rãi nói ra, dạng này, ngươi trước cùng tỉnh người xã sảnh, chủ kiến sảnh câu thông, xuất ra một cái kỹ càng phương án hành động, cuối tuần ở hội nghị thường ủy tỉnh ủy, ta đem cái này để tài thảo luận nói ra, mọi người thảo luận một chút, hình thành quyết nghị về sau, toàn tỉnh thống nhất chấp hành. Thẩm Thanh Vân trong lòng trở nên kích động, hắn không nghĩ tới Trương Thanh Phong nhanh như vậy sẽ đồng ý tạ ơn Tạ thư ký, ta lập tức liền đi cùng người xã sảnh, chủ kiến sảnh kết nối, mau chóng xuất ra phương án. Hắn đội vàng nói với Trương Thanh Phong, đừng nóng đội, còn có mấy điểm phải chú ý. Trương Thanh Phong khoát tay áo, nói với Thẩm Thanh Vân, thứ nhất, muốn phân chia ác ý thiếu tuổi cùng tạm thời khó khăn. đối những cái kia xác thực bởi vì kinh doanh khó khăn tạm thời không có tiền phát tiền lương xí nghiệp, có thể cho bọn hắn nhất định giảm suất kỳ, giúp bọn hắn liên hệ ngân hàng cho vay, hoặc là cân đối thượng hạ du xí nghiệp về khoản. Nhưng đối những cái kia cố ý khất nợ, chuyển di tài sản, nhất định phải nghiêm khắc đả kích, không năng thủ mềm. Thứ hai, phải làm cho tốt dân công trấn an công việc. Nói chuyện, Trương Thanh Phong đi đến Thẩm Thanh Vân trước mặt, ngữ khí ôn hòa chút nói ra, dân công nhóm nếu không tới tiền lương, cảm xúc khẳng định rất kích động, dễ dàng dẫn phát quần thể sự kiện. Công an cùng người xã bộ môn muốn thiết lập chuyên môn tiếp đãi điểm, thủ lý thiếu tuổi thiếu lại, kịp thời cho dân công phản hồi tiến triển, để bọn hắn có hy vọng. Thứ ba, muốn cùng thị làm tốt câu thông. Trương Thanh Phong cường điệu nói, có chút thị có thể sẽ lo lắng ảnh hưởng chiêu thương dẫn tư, ngươi muốn nói với bọn hắn rõ ràng, bảo hộ dân công quyền lợi không phải phá hư doanh thương hoàn cảnh, mà là ưu hóa doanh thương hoàn cảnh. Một cái ngay cả dân công tiền lương đều bảo hộ địa phương mà không đến được, ai còn nguyện ý tìm tới tư? Chỉ có để dân công an tâm, xí nghiệp mới có thể an tâm, phát triển mới có thể dài lâu. Thẩm Thanh Vân chăm chú nghe, đem Trương Thanh Phong ghi ở trong lòng. Bí thư, ngài yên tâm, ta nhất định dựa theo yêu cầu của ngài, đem phương án làm mạnh làm thực, cùng thị làm tốt câu thông, bảo đảm sửa trị hành động thuận lợi thúc đẩy. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Trương Thanh Phong vỗ vỗ Thẩm Thanh Vân bả vai, cười nói ra, Quảng Đông phát triển, đã muốn bắt kinh tế, cũng phải bắt dân sinh. Chỉ có kinh tế và dân sinh hai tay cứng rắn, mới có thể thực hiện cao chất lượng phát triển. Ngươi chuyện này làm xong, chính là vì toàn tỉnh dân sinh công việc dựng lên cái mục tiêu. Rời đi Trương Thanh Phong văn phòng lúc, đã là hơn 3 giờ chiều. Thẩm Thanh Vân đi ra tỉnh ủy cao ốc, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ánh nắng vừa vặn, mấy đóa bạch vân nhàn nhã tung bay. Hắn lấy điện thoại di động ra, cho Hạ Thu San gọi điện thoại, "Thu San đồng chí, ngươi cùng tỉnh người xã sảnh, chủ kiến sảnh liên lạc một chút, để bọn hắn ngày mai buổi sáng phái phân công quản lý lãnh đạo đến tỉnh thính, chúng ta cùng một chỗ thương lượng thiếu tuổi chuyên hạng sửa trị hành động phương án. Mặt khác, để Hạ Trác Hiểu đồng chí đem toàn tỉnh thiếu tuổi khiếu nại số liệu tập hợp tốt, ngày mai cùng nhau thảo luận." "Được rồi, tỉnh trưởng, ta hiện tại liền đi an bài." Hạ Thu San trong thanh âm mang theo hưng phấn. Thẩm Thanh Vân cúp điện thoại, đi đến xe bên cạnh, chờ đã lâu Lưu Phúc Vinh đội vàng mở cửa xe, "Tỉnh trưởng, về tỉnh tính sao?" "Trước không trở về, đi tỉnh người xã sảnh." Thẩm Thanh Vân ngồi lên xe, ngữ khí nhẹ nhàng, "Thừa dịp hiện tại có thời gian, ta trước cùng người xã sảnh đồng chí tâm sự, nghe một chút bọn hắn ý nghĩ, dạng này cuộc họp ngày mai hiệu suất cao hơn." Xe lái rời tỉnh ủy đại biện, tụ hợp vào Dương Thành dòng xe cộ. Thẩm Thanh Vân nhìn ngoài cửa sổ cảnh đường phố, ven đường kiến trúc công nhân ngay tại giàn giáo chút gì không lủng, công nhân vệ sinh tại quét sạch đường đi, thức ăn ngoài viên cưới xe điện xuyên thẳng qua. Đây đều là ngoại lai dân công, là Quảng Đông phát triển anh hùng vô danh. Trong lòng của hắn âm thầm thề, nhất định phải đem thiếu tuổi sửa trị hành động làm tốt, giúp bọn hắn muốn về tiền mồ hôi nước mắt, để bọn hắn tại Quảng Đông có thể an tâm làm việc, an tâm sinh hoạt. Chương 2532, 20 năm trước tử hình. Chương 2532, 20 năm trước tử hình. Một tuần sau, tỉnh ủy thường ủy hội đúng hạn tổ chức. Trương Thanh Phong đem thiếu tuổi chuyên hạng sửa trị hành động làm trọng điểm đề tài thảo luận đưa ra, tham dự hội nghị đám thường ủy bọn họ nhao nhao biểu thị ủng hộ, cho rằng đây là bảo hộ dân sinh, giữ gìn ổn định, ưu hóa doanh thương hoàn cảnh trọng yếu cử động. Cuối cùng, thường ủy hội nhất trí thông qua được toàn tỉnh thiếu tuổi chuyên hạng sửa trị phương án hành động, yêu cầu toàn tỉnh các cấp đảng ủy, chính phủ cùng ngành tương quan nắm chắc phương án chứng thực. Làm đây hết thể kẻ đầu tiêu, Thẩm Thanh Vân tự nhiên cũng làm cho phòng công an bên này toàn lực phối hợp. Trong nháy mắt đã đến tháng 9, Dương Thành rốt cục rút đi giữa hè nóng bức, gió buổi sáng mang theo một chút hơi lạnh, xuyên thấu qua sở công an tỉnh ký túc xá cửa sổ, thổi tới Thẩm Thanh Vân trên bàn công tác. Trên bàn bày ra toàn tỉnh thiếu tuổi chuyên hạng sửa trị hành động giai đoạn tính báo cáo màu đỏ phê bình chú giải lít nha lít nhít, trải qua hơn một tháng thúc đẩy, toàn tỉnh đã vì hơn 8.000 nhiều tên dân công truy hồi thiếu tuổi 600 triệu nguyên, thiếu tuổi xí nghiệp sổ đen cũng ghi vào đám đầu tiên 20 tam gia xí nghiệp. Giờ phút này hắn chính đối trong báo cáo giải hiệu cơ chế tiến thiết bộ phận suy tư, nghĩ đến cuối tuần muốn đi Quảng Tây điều tra nghiên cứu cơ sở chứng thực tình huống. Tỉnh trưởng, hoàng phó phòng bên kia vừa rồi điện thoại tới, nói hình sự vụ án phá án xuất tập hợp biểu làm xong, hỏi ngài lúc nào có rảnh đi qua nhìn. Thư ký Lưu Phúc Bình gõ cửa tiến đến, cầm trong tay một chồng đợi ký văn kiện, nói với Thẩm Thanh Vân, mặt khác, Thẩm cảng Trần Minh Viễn cục trưởng báo cáo, trước khi nói bắt một cái phạm tội đội, thẩm vấn lúc cung mấy cái ngoại cảnh rửa tiền con đường, nghị xin ngài phê chỉ thị phải trang liên hợp hải quan buôn lậu cục cùng một chỗ tra. Thẩm Thanh Vân để bút xuống, vuốt vuốt mi tâm, thiếu tuổi sửa trị vừa gặp hiệu quả, hình sự vụ án phá án xuất nan để còn không có giải quyết, lại toát ra mới rửa tiền manh mối, hắn hai tháng này cơ hồ chân không chạm đất. Ngươi để Trần Minh Viễn trước cùng hải quan bên kia kết nối, ra cái sơ bộ phương án cho ta. Ta hiện tại đi Hoàng Hướng Dương văn phòng, phá án xuất sự tình vừa vặn ở trước mặt trò chuyện. Hắn đứng dậy cầm lấy khoác lên trên ghế dựa đồng phục cảnh sát áo khoác, liền đi ra văn phòng. Tỉnh thính ký túc xá hành lang rất yên tĩnh, chỉ có nhân viên quét dọn a di lê đất thanh âm. Thẩm Thanh Vân đi đến Hoàng Hướng Dương cửa phòng làm việc, gõ cửa một cái liền đi vào. Trong phòng làm việc màn cửa lôi kéo một nửa, trời chiều xuyên thấu qua khe hở chiếu vào chất đầy quyển tông trên bàn công tác. Hoàng Hướng Dương chính cúi đầu, cầm trong tay kính lút, nhìn chằm chằm một phần ố vàng quyển tông nhìn, mày nhíu lại đến có thể kẹp chết con muỗi, ngay cả Thẩm Thanh Vân tiến đến đều không có phát giác. Lao Hoàng, nhìn cái gì đấy? Nhập thân như vậy, phá án xuất biểu đâu? Thẩm Thanh Vân đi qua, đưa tay vô vô bờ vai của hắn. Hoàng Hướng Dương giật nảy mình, trong tay kính lúc ba rơi tại trên bàn, hắn ngẩng đầu nhìn đến là Thẩm Thanh Vân, mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ là sắc mặt vẫn như cũ khó coi, thanh âm mang theo một tia khàn khàn, "Tỉnh trưởng, ngài đã tới. Phá án xuất biểu ở bên kia trong ngăn kéo, ta trước lấy cho ngài." "Không đợi." Thẩm Thanh Vân đè lại tay của hắn, ánh mắt rơi vào trên bàn quyển tông bên trên. Trang địa chữ viết đã mơ hồ, chỉ có thể nhìn rõ Dương Thành Tây ngoại ô án mạng mấy chữ biên sừng mài mòn nghiêm trọng, hiển nhiên bị lật xem qua vô số lần. Trong tay ngươi đây là vụ án gì? Nhìn ngươi sắc mặt này, cùng gặp quỷ giống như. Thẩm Thanh Vân không hiểu hỏi. Hoàng Hướng Dương trầm mặc mấy giây, đưa tay đem quyển tông hướng Thẩm Thanh Vân trước mặt đẩy, đầu ngón tay tại bìa nhẹ nhàng vuốt ve, giống như là tại đụng vào một kiện dễ nát chất bảo. Tỉnh trưởng, ngài còn nhớ rõ trước đó ta cùng ngài sách Điền Tinh Vũ sao? Điền Tinh Vũ? Thẩm Thanh Vân sửng sốt một chút, lập tức nhớ tới trước đó Hoàng Hướng Dương thuận miệng đề cập qua một cái trường cảnh sát đồng học giống như liền gọi Điền Tinh Vũ. Lúc ấy hắn không hỏi nhiều, ngược lại là không nghĩ tới, vụ án này thế mà cùng Điền Tinh Vũ có quan hệ. Thế nào, vụ án này cùng ngươi đồng học có quan hệ? Thẩm Thanh Vân tò mò hỏi, đây là hắn làm bản án. Hoàng Hướng Dương cười khổ một tiếng, cầm lấy trên bàn gói, rút ra một cây đưa cho Thẩm Thanh Vân, mình cũng đốt một điếu, sương mù tại trước mắt hắn tản ra, mơ hồ nét mặt của hắn, không phải hắn làm, là hắn. Là hắn bản án. 20 năm trước, hắn chính là vụ án này hung thủ bị bắn chết. Cái gì? Thẩm Thanh Vân thuốc lá trong tay kem chút rơi trên mặt đất, hắn bỗng nhiên ngồi thẳng thân thể, nhìn chằm chằm Hoàng Hướng Dương con mắt, không hiểu hỏi, ngươi đồng học là cảnh sát, bị xem như hung thủ bắn chết. Lão Hoàng, ngươi không có nói đùa với ta chứ? Loại sự tình này ta có thể nói đùa sao? Hoàng Hướng Dương hít một ngụm khói, đầu mẩu thuốc lá bỏng tới ngón tay mới phản ứng được, cuốn vít bóc cắt, Điền Tinh Vũ là ta trưởng cảnh sát đồng túc xá huynh đệ, ngủ ta giường trên. Năm đó chúng ta cùng một chỗ tốt nghiệp, cùng một chỗ phân phối đến Dương Thành hệ thống công an, hắn so ta có bản lĩnh, phân đến Long Hồ khu cục hình sự trinh sát đại đội, ta đi vùng ngoại thành phân cục. Ai biết, tốt nghiệp mới 3 năm, liền ra chuyện này. Thẩm Thanh Vân nhìn xem Hoàng Hướng Dương đấy mắt máu đỏ miếng, biết hắn không phải là đang nói láo. Hắn cầm lấy trên bàn quyển tông, chậm rãi lật ra. Tờ thứ nhất là Điền Tinh Vũ hồ sơ ảnh chụp, hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, mặc đồng phục cảnh sát, tiếu dung gọn gàng, trong ánh mắt tràn đầy đối tương lai ước mơ, cùng hiện trong tay Hoàng Hướng Dương tang thương hình thành so sánh rõ ràng. Lão Hoàng, ngươi nói cho ta một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra? 20 năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì? Thẩm Thanh Vân nhìn xem Hoàng Hướng Dương, mở miệng hỏi. Kia là 97 năm mùa hè, so năm nay còn nóng. Lúc ấy ta vừa điều đến cục thành phố hình sự trinh sát chi đội không bao lâu, có sáng sớm bên trên đột nhiên tiếp vào thông tri, nói Dương Thành Tây ngoại ô đất hoang bên trong phát hiện một bộ ô tô, trong xe có hai cô thi thể. Ta đi theo tổ chuyên án quá khứ thời điểm, hiện trường đã bu đầy người, cảnh giới tuyến ngoài tất cả đều là xem náo nhiệt thôn dân. Hoàng Hướng Dương hút một hơi thuốc, ánh mắt trôi hướng ngoài cửa sổ, giống như là về tới cái kia nóng bức sáng sớm, kia là một cỗ màu đen sạn tàn ạ, thập niên 90 mạng, xe cá nhân còn không nhiều, nhất là sạn tàn ạ, xem như xe tốt. Cửa xe không khóa, ta đi theo lão pháp y mở cửa xe thời điểm, một cỗ mùi máu tươi đập vào mặt. Ghế lái cùng trên ghế lái phụ các nằm một người, nam mặc đồng phục cảnh sát, nữ mặc váy liền áo, đều quần áo không chỉnh tề, bộ ngực cắt chúng một đường, máu tươi đem chỗ ngồi đều nhuộm đỏ, làm về sau kết thành hắc vậy. Thẩm Thanh Vân cầm quyển tông ngón tay không tự giác nắm chặt, sắc mặt khó nhìn lên. Hắn lật đến hiện trường phát hiện án ảnh chụp kia một tờ, mặc dù thời gian qua đi 20 năm, ảnh chụp đã ố vàng, nhưng vẫn như cũ có thể thấy rõ trong xe thảm trạng. Nam nhân cảnh hào có thể thấy rõ ràng, nữ nhân váy liền áo bị xé rách đến không còn hình dáng, hai người ánh mắt đều trợn tròn, giống như là trước khi chết nhận lấy to lớn kinh hãi. Người chết là ai? Thẩm Thanh Vân thanh âm hơi khô chát chát. Nam là Long Hồ khu cục công an cục trưởng Thành Đại Hải, hơn 40 tuổi, tại hệ thống bên trong xem như tuổi trẻ tài cao. Nữ chính là Long Hồ khu cục phòng hồ sơ chủ nhiệm Lý Hương Lan, 29 tuổi, cùng Điển Tinh Vũ là vợ chồng. Hoàng Hướng Dương thanh âm dừng một chút, giống như là rất khó nói ra vợ chồng hai chữ này, lúc ấy pháp y sơ bộ phán đoán, tử vong thời gian là một ngày trước ban đêm khoảng 11 giờ, trên thân hai người vết thương đạn bắn đến từ cùng một thanh thương, mà lại là khoảng cách gần xạ kích. Thương đâu? Thẩm Thanh Vân truy vấn. Làm công an lâu năm, hắn biết súng ống đối với án mạng tầm quan trọng. Không tìm được. Hoàng Hướng Dương lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, Thành Đại Hải làm công an cục trưởng, súng lục là mang theo người. Tổ chuyên án tại hiện trường lục soát dòng dã 3 ngày, phương viên 5 cây số đều là khắp, cũng không tìm được hắn súng lục. Về sau pháp y giám định, trên người người chết vết thương đã bán, cùng Thành Đại Hải súng lục đường kính hoàn toàn nhất trí, cho nên xác định hung thủ dùng chính là thương của hắn. Thẩm Thanh Vân nhíu mày, lật đến pháp y giám định báo cáo kia một tờ, phía trên quả nhiên viết đạn đường kính 7.62mm, cùng Thành Đại Hải súng lục xứng đôi. Kia lúc ấy vì sao khóa chặt Điền Tinh Vũ? Thẩm Thanh Vân không hiểu hỏi, hắn là Lý Hương Lan trợ phụ, cũng là cảnh sát, không có lý do sẽ dùng Thành Đại Hải súng giết người a. Lý do rất đầy đủ. Hoàng Hướng Dương cười lạnh một tiếng, cầm lấy quyển tông lật đến thẩm vấn ghi chép kia một bộ phận, đầu tiên là động cơ. Lý Hương Lan cùng Thành Đại Hải có tư tình, cái này tại Long Hồ khu cục không phải bí mật, chỉ là không ai dám nói. Điền Tinh Vũ làm trợ phu, khẳng định biết chuyện này, cho nên hữu tình giết động cơ. Tiếp theo là năng lực. Điền Tinh Vũ là đội cảnh sát hình sự, biết dùng súng, mà lại quen thuộc cảnh sát súng lục tập tính, biết làm sao từ trên thân Thành Đại Hải cầm tới thương. Cuối cùng là không ở tại chỗ chứng minh. Điền Tinh Vũ nói vụ án phát sinh đêm đó hắn ở nhà đi ngủ, không ai có thể chứng minh. Hắn nói Lý Hương Lan một ngày trước cùng hắn cãi nhau, trở về nhà mẹ đẻ, nhưng Lý Hương Lan nhà mẹ đẻ nói nàng không có trở về, cho nên tổ chuyên án cho là hắn đang nói láo. Chỉ những thứ này, Thẩm Thanh Vân không thể tin được, im lặng nói ra, không có vật chứng, chỉ có động cơ cùng không có không ở tại chỗ chứng minh, liền định tội của hắn. Còn có khẩu cung. Hoàng Hướng Dương thanh âm trầm thấp xuống, mang theo vẻ run rẩy, lúc ấy tỉnh thính yêu cầu ngày quy định phá án, tổ chuyên án áp lực rất lớn, bắt Điền Tinh Vũ về sau, thẩm dòng dã 7 ngày 7 đêm. Người cũng biết, thập niên 90 thẩm vấn thủ đoạn. Điền Tinh Vũ ngay từ đầu chết không thừa nhận, về sau không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên liền nhận tội, còn ký nhận tội sách. Thẩm Thanh Vân lật đến nhận tội sách kia một tờ, phía trên chữ viết siêu siêu mẹo mẹo, cùng Điền Tinh Vũ trong hồ sơ thanh tú chữ viết hoàn toàn khác biệt, giống như là tại cực độ thống khổ tình huống dưới viết. Hắn vì sao nhận tội? Thẩm Thanh Vân trầm mặt hỏi. Hoàng Hướng Dương vành mắt đỏ lên, hắn cúi đầu xuống, dùng tay lau mặt một cái, lại lúc ngẩng đầu, trong thanh âm mang theo nghẹn ngào, vụ án phát sinh trước một năm, Điền Tinh Vũ cùng Lý Hương Lan có con trai, lúc ấy mới một tuổi nhiều. Hắn bị xử bắn trước, ta đến trông coi xem qua hắn một lần. Hắn gầy đến không còn hình dáng, trên tay tất cả đều là vết thương, gặp ta liền khóc, nói lao hoảng, ta không giết người, ta là bị vu oan giá họa. Ta hỏi hắn tại sao muốn nhận tội, hắn nói bọn hắn nói ta nếu là không nhận tội, liền đem nhi tử ta đưa đến cô nhi viện, nói Lý Hương Lan đã chết, ta nếu là cũng đã chết, nhi tử liền không ai quản. Ta không có cách, chỉ có thể nhận. Thẩm Thanh Vân tâm tượng là bị thứ gì nhói một cái, vô cùng đau đớn. Hắn nhớ tới con của mình, nhớ tới làm cha làm mẹ tâm tình. Điền Tinh Vũ vì bảo hộ nhi tử, tình nguyện tự mình con phụ tội phạm giết người đều danh, bị xử bắn cũng nhận. Vậy hắn nhi tử về sau thế nào? Thẩm Thanh Vân mở miệng hỏi. Bị Điền Tinh Vũ phụ mâu đón đi, về sau đem đến nơi khác, sửa lại danh tự. Hoàng Hướng Dương thở dài, ta năm ngoái còn sai người hỏi thăm một chút, hài tử hiện tại tốt nghiệp đại học, tại một công ty làm lập trình viên, không biết mình phụ thân sự tình. Điền Tinh Vũ phụ mẫu một mực giấu giếm hắn, nói phụ thân hắn là bởi vì công hy sinh. Thẩm Thanh Vân trầm mặc, hắn tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn lên trần nhà, trong đầu không ngừng chiếu lại xem quyển tông bên trong chi tiết, không có tìm được súng lục, vu oan giá họa khẩu cung, bị giấu giếm hài tử. Thế này sao lại là pha án, rõ ràng là xem mạng người như cỏ rác. Hắn nhớ tới trước đó xử lý Cao Viễn huyện Lâm Cao Minh án, mặc dù Lâm Cao Minh không có bị hình phạt, nhưng cũng bị oan uổng đến cửa nát nhà tan. Hiện tại cái này Điền Tinh Vũ, càng là bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, còn lưng đeo 20 năm đeo danh. Lão Hoàng, ngươi vì cái gì hiện tại mới nói với ta chuyện này? Thẩm Thanh Vân thanh âm rất nhẹ, lại mang theo không thể nghi ngờ nghiêm túc. Hoàng Hướng Dương cười khổ một tiếng, cầm lấy trên bàn quyển tông, lật đến một trang cuối cùng. Phía trên có hắn nhiều năm qua phê bình chú giải, lít nha lít nhít chữ viết ghi chép nghi vấn của hắn. Tỉnh trưởng, ta không phải là không muốn nói, là không có cơ hội. 20 năm qua, ta đổi 3 đơn vị, từ vùng ngoại thành phân cục đến cục thành phố, lại đến tỉnh tỉnh, mỗi lần nghị sách vụ án này, đều không ai nguyện ý nghe. Hoàng Hướng Dương bất đắc dĩ nói ra, năm đó tổ chuyên án tổ trưởng hiện tại đã về hưu, không ít tham dự phá án người đều thăng lên trước, ai nguyện ý lôi chuyện cũ. Ta chỉ có thể mình bụng trông cha, nhưng ta một người lực lượng quá nhỏ, cha tới cha lui, vẫn là không có đầu mối. Thẩm Thanh Vân cầm lấy những cái kia phê bình chú giải, đầu ngón tay phất qua ố vàng trang giấy, có thể cảm nhận được Hoàng Hướng Dương nhiều năm qua kiên trì cùng bất đắc dĩ. Cho nên, ngươi hôm nay lật cái này quyển tông, là lại có phát hiện mới rồi. Hắn không hiểu hỏi. Không phải, là hôm qua chỉnh lý bản án cũ quyển tông thời điểm, không cẩn thận lật đến, nhớ tới ngày trước đó xử lý Lâm Cao Minh bản án, biết ngài nguyện ý vì dân chúng sửa lại án xử sai oan án, mới dám cùng ngài sách. Hoàng Hướng Dương thanh âm có chút do dự, đối Thẩm Thanh Vân thận trọng nói ra, tỉnh trưởng, ta biết vụ án này quá khứ 20 năm, rất nhiều chứng cứ khả năng cũng yên, người cũng đổi một nhóm lại một nhóm, nhưng ta luôn cảm thấy, Điền Tinh Vũ không thể cứ như vậy chết vô ích. Hắn là cảnh sát, là chúng ta huynh đệ, không thể để cho hắn có tội phạm giết người thành danh sống hết đời. Nói đến đây, hắn thận trọng nhìn xem Thẩm Thanh Vân hỏi, ngươi có thể giúp đỡ khởi động lại điều tra không? Chương 2533, khởi động lại điều tra chương 2533, khởi động lại điều tra ta đáp ứng ngươi. Ngoài dữ liệu, Thẩm Thanh Vân cũng không do dự, mà là trực tiếp đáp ứng. Nghe được câu này một cái mắt, Hoàng Hướng Dương lúc ấy liền ngây ngẩn cả người, hắn kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Vân, hoàn toàn không nghĩ tới, Thẩm Thanh Vân vậy mà đáp ứng sảng khoái như vậy. Trên thực tế, trước lúc này, Hoàng Hướng Dương đã từng cũng tưởng tượng qua Thẩm Thanh Vân phản ứng, thậm chí vô cùng rõ ràng, dù là Thẩm Thanh Vân trực tiếp cự tuyệt hắn yêu cầu, cũng là chuyện rất bình thường, dù sao một cái 20 năm trước bản án cũ, là thật không tính là gì chuyện lớn. Tục ngữ nói, người chết như đèn diệt, Điền Tinh Vũ đã chết đi nhiều năm, trừ mình ra, nhiều năm qua không có người nghĩ tới muốn vì hắn lật lại bản án. Kết quả bạn bạn không nghĩ tới, Thẩm Thanh Vân vậy mà đáp ứng. Hoàng Hướng Dương tay có chút run rẩy, ngăn kéo cũng quên quan, con mắt trừng đến tròn trịa, giống như là không nghe rõ, nhìn xem Thẩm Thanh Vân mặt, thận trọng hỏi, "Tỉnh trưởng, ngài nói cái gì?" "Ngài đáp ứng." Thanh âm hắn đều có chút phát run, đầu ngón tay vô ý thức siết chặt các bàn. "Thế nào, cảm thấy bất ngờ?" Thẩm Thanh Vân bình tĩnh hỏi. "Vụ án này đều đi qua 20 năm, người cũng đã bị bắn chết." Hoàng Hướng Dương cười khổ nói, "Hơn nữa lúc ấy là tỉnh tính tổ chuyên án định án, ngài liền không sợ đắc tội người không?" "Sợ cái gì?" "Sợ lật ra năm đó lỗ hổng, vẫn là sợ đắc tội với người." Thẩm Thanh Vân đánh gây hắn, ngữ khí lại không mang mảy may nghiêm khắc, ngược lại cầm lấy trên bàn cái chén, cho Hoàng Hướng Dương tục nửa chén trà lạnh. Ly tiêu tử là Hoàng Hướng Dương từ cơ sở dẫn tới, chén trên thân in Dương thành công ăn chữ, rơi mất mấy khối sơn. "Đầu tiên ta là cảnh sát." Thẩm Thanh Vân chậm rãi nói ra, "Tiếp theo, ta cảm thấy Điển Tinh Vũ khả năng thật không phải là hung thủ." "Ngoa tạo." Một câu nói kia, phảng phất một đạo thiểm điện, trong nháy mắt liền để Hoàng Hướng Dương ngây ngẩn cả người. Hắn kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Vân, một mặt ngộp bức. Thẩm Thanh Vân vậy mà cho rằng Điền Tinh Vũ khả năng không phải hung thủ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? "Ta cảm thấy như vậy, không phải là bởi vì quan hệ của các ngươi, mà là bởi vì ta cũng là phụ thân." Nhìn xem Hoàng Hướng Dương, Thẩm Thanh Vân đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn một cái, ánh mắt trầm xuống, giống như là xuyên thấu qua vách tường thấy được 20 năm trước chẳng cảnh, chậm rãi nói ra, "Điền Tinh Vũ ngay lúc đó nhi tử mới không đến 2 tuổi, vừa sẽ kêu ba ba. Ngươi nói, một cái phụ thân, coi như thật phát hiện thê tử vượt quá giới hạn, dù là hắn lại thế nào phẫn nộ, có thể đem nhỏ như vậy hài tử một mình bỏ ở nhà, chạy đến tây ngoại ô đất hoang bên trong giết người sao?" hài tử trong đêm khóc làm sao bây giờ? Khát đói bụng làm sao bây giờ? Nếu đổi lại là ta, coi như trời sập xuống, cũng phải trước tiên đem hài tử thu xếp tốt. Hoàng Hướng Dương con mắt trong nháy mắt đỏ lên, hắn cúi đầu xuống, dùng mu bàn tay xoa xoa khóe mắt, thanh âm mang theo nghẹn ngào, ngài cùng ta nghĩ, năm đó Điển Tinh Vũ sắp bị tử hình trước gặp ta, nắm chặt tay của ta nói nhi tử còn nhỏ, ta không thể để cho hắn cả một đời có tội phạm giết người nhi tử thanh danh, hắn nói hắn nhận tội là bị đánh đến không có biện pháp, tổ chuyên án người nói ngươi nhận, chúng ta còn có thể cho ngươi nhi tử lưu còn đường sống, không nhận, nhà ngươi liền chết để xong. Vũ Văn giá hỏa khẩu cùng, vốn là làm không đáp số. Thẩm Thanh Vân ngón tay méo méo mi tâm, trong lòng giống đè ép khối thạch đầu. Hắn tử cảnh nhiều năm như vậy, không nhìn được nhất chính là người tốt được oan, nhất là cùng là cảnh sát người, đem quyển tông cho ta, ta mang về văn phòng nhìn xem. Năm đó chứng cứ liên, thẩm vấn ghi chép, pháp y báo cáo, đều phải cẩn thận qua một lần. Đã muốn khởi động lại điều tra, vậy khẳng định muốn trước tìm hiểu một chút tình huống cụ thể. Hoàng Hướng Dương đội vàng đem quyển tông từ trong ngăn kéo lấy ra, hai tay đưa tới, giống như là bưng lấy khối củ khoai nóng bằng tay, lại giống là bưng lấy một điểm hy vọng cuối cùng, đều ở chỗ này, ta mấy năm này sao chép một phần, nguyên kiện tại tỉnh thính phòng hồ sơ khóa lại. Ngài cẩn thận một chút nhìn, có chút trang đều nhanh nát. Thẩm Thanh Vân tiếp nhận quyển tông, phong bị sờ tới sờ lui cậu thả đến cánh tay, bên trong trang giấy hiện ra thâm trầm, giống như là bị tuế nguyệt thấm qua dầu. Hắn ôm quyển tông trở lại phòng làm việc của mình, đem cửa chớp kéo lên một nửa, để nhu hòa ánh nắng rơi vào trên bàn công tác, lại từ trong ngăn kéo xuất ra một cái kính lút, đây là năm ngoái Chu Tuyết mua cho hắn, nói hắn xem văn kiện tổng híp mắt tổn thương con mắt. Lật ra tờ thứ nhất, chính là Điển Tinh Vũ ảnh chụp. 20 năm trước Điển Tinh Vũ, mặc đồng phục cảnh sát, mặt mày trong trẻo, khóe miệng mang theo điểm ngây ngô chuyện cười, cùng hiện tại trong hồ sơ cố ý giết người phạm đánh dấu không hợp nhau. Thẩm Thanh Vân đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua ảnh chụp, trong lòng nổi lên một trận ghen tuông, tốt bao nhiêu một người trẻ tuổi, vốn nên có tiền trình thật tốt, lại rơi đến kết cục như vậy. Hắn từng tờ một hướng xuống lật, thẩm vấn trong ghi chép chữ viết viết ngáy mà dùng sức, Điển Tinh Vũ thú nhận, bởi vì phát hiện thê tử Lý Hương Lan cùng Thành Đại Hải thông dâm, liền tại ngày 15 tháng 9 muộn mang theo hung khí tiến về Tây Ngoại Ô, đem hai người sát hại. Câu nói này bị vẽ lên hồng quần địa, bên cạnh còn có thẩm vấn nhân viên ký tên. Nhưng xuống chút nữa nhìn, Thẩm Thanh Vân lông mày dần dần nhíu lại. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì hắn phát hiện, trong ghi chép không nói tới một chữ cái tia thanh mất tích súng cảnh sát. Kỳ quái. Thẩm Thanh Vân lẩm bẩm lầu bầu, ngón tay tại Thành Đại Hải súng ngắn mất đi chữ bên trên dừng lại. Pháp y báo cáo viết rất rõ ràng, Thành Đại Hải cùng Lý Hương Lan trên người vết thương đã bắn, đồng đều đến từ Thành Đại Hải súng lục, đó là một thanh thất thất thức súng ngắn, lúc ấy vừa phối phát không bao lâu, thương hào là rất rõ ràng. Nhưng toàn bộ quyển tông bên trong, ngoại trừ súng ngắn mất đi ghi chép, không còn có bất luận cái gì liên quan tới thương manh mối. Điền Tinh Vũ không nói khẩu súng giấu ở đâu, tổ chuyên án cũng không tìm được thương, thậm chí ngay cả thương khả năng bức phạm vi đều không có đánh dấu. Thẩm Thanh Vân đem quyển tông đẩy lên một bên, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn xem dưới lầu trong viện cây ngô đồng. Lá cây đã bắt đầu ố vàng, gió thổi qua, liền có vài miếng đắp xuống, rơi vào trên đồng cỏ. Hắn nhớ tới vừa rồi Hoàng Hướng Dương nói lời, Điền Tinh Vũ đến chết đều không nói thương hạ lạc, nếu thật là Điền Tinh Vũ giết người, hắn coi như vu oan giá họa, vì tranh thủ xử lý khoan dung cũng nên biên cái dấu thương địa phương, cho dù là giả, nhưng hắn hết lần này tới lần khác một chữ không để cập tới. Hoặc là thật không biết. Thẩm Thanh Vân sờ lên cằm, trong lòng dần dần có mạch suy nghĩ, hoặc là chính là hung thủ căn bản không có khẩu súng lưu tại hiện trường phụ cận. Hắn trở lại trước bàn làm việc, cầm bút lên trên giấy vẽ lên hai cái quyền địa, một vòng tròn bên trong viết thương bị giấu kín, một cái khác trong vòng viết thương bị dùng cho cái khác vụ án. Nếu như là khả năng thứ nhất, hung thủ giết người về sau cố ý khẩu súng mang đi giấu đi, nhưng Điển Tinh Vũ lúc ấy là phẫn nộ giết người, làm sao có thời giờ cùng tâm tư đi giấu thương? Mà lại nếu là hắn ẩn giấu thương, vì cái gì không nói cho tổ chuyên án, thay cái nhận tội thái độ hảo đánh giá? Nếu như là loại thứ hai khả năng, thương bị hung thủ mang đi về sau, lại dùng thanh thương này phạm vào án. Nhưng 20 năm qua, tỉnh thính súng ống trong hồ sơ, không có bất kỳ cái gì cùng một chỗ vụ án đầu đạn có thể cùng cây thương kia đường đạn xứng đôi. Là thật không có lại gây án, vẫn là gây án lại không người phát hiện. Tỷ như một chút xa xôi địa khu án tồn động, ngay lúc đó kỹ thuật có hạn, không có làm đường đạn so với. Hay là hung thủ tại bên ngoài tỉnh gây án, đạn không có chuyển về Quảng Đông so với. Thẩm Thanh Vân cầm lấy quyển tông, lại lật đến pháp y báo cáo kia một tờ. Trong báo cáo viết, Thành Đại Hải cùng Lý Hương Lan là đang phát sinh quan hệ về sau, chưa mặc quần áo tình huống dưới bị khoảng cách gần bắn giết, vết đạn đồng đều tại bộ ngực, một kích chí mạng. Khoảng cách gần bắn giết, nói rõ hung thủ cùng bọn hắn là mặt đối mặt, hoặc là hung thủ động thủ thời điểm, hai người chưa kịp mặc quần áo. Thẩm Thanh Vân cao mày suy tư, nếu như là Điển Tinh Vũ, hắn làm sao biết Thành Đại Hải cùng Lý Hương Lan sẽ đi Tây Ngoại Ô đất hoang? Làm sao có thể chuẩn xác tìm tới bọn hắn? Mà lại hắn một cái vừa tốt nghiệp không bao lâu tuổi trẻ cảnh sát, thương pháp có thể chuẩn như vậy, hai thương đều trúng đích bộ ngực. Từng cái điểm đáng ngờ giống bong bóng đồng dạng xuất hiện, Thẩm Thanh Vân càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp. Hắn cầm điện thoại lên, bấm Lưu Phúc Vinh điện thoại, người đi phòng hồ sơ một chuyến, đem 20 năm trước Long Hồ khu Điển Tinh Vũ súng giết án nguyên kiện quyển tông điều ra đến, lại đem năm đó tổ chuyên án danh sách thành viên tìm cho ta. Mặt khác, để bộ môn kỹ thuật người tra một chút, từ 97 năm đến bây giờ, toàn tỉnh tất cả chưa phá súng giết án, nhất là liên quan đến thất thất thức súng ngắn, đều tập hợp một phần cho ta. Được rồi, tỉnh trưởng, ta hiện tại phải. Lưu Phúc Vinh thanh âm rất thẳng thắn. Mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc không hiểu, nhưng đối với lãnh đạo giao phó nhiệm vụ, hắn đương nhiên là 100% không bất chuột hoàn thành. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân nhìn xem trên bàn quyền tông, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, mặc kệ vụ án này có bao nhiêu khó lận, mặc kệ sẽ đắc tội nhiều ít người, đều phải tra được. Điền Tinh Vũ đã chết, không thể để cho con của hắn cả một đời có tội phạm giết người nhi tử thanh danh, càng không thể để hung thủ thật sự ung dung ngoài vòng pháp luật 20 năm. Huống chi, đã hung phạm ung dung ngoài vòng pháp luật, Thẩm Thanh Vân đương nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Chương 2534, điểm đáng ngờ chương 2534, điểm đáng ngờ rất nhanh, Nguyên Thủy Quyền Tông được đưa đến Thẩm Thanh Vân trước bàn làm việc. Ngồi ở trong phòng làm việc, Thẩm Thanh Vân bắt đầu nhìn lại, hắn rất nhanh liền xác định chính mình suy đoán, mặc kệ là cảnh sát khẩu cung, vẫn là năm đó Điền Tinh Vũ khai, đều không nhắc tới đến cái kia thanh mất tích súng cảnh sát. Cái này để Thẩm Thanh Vân có chút không hiểu. Nghĩ nghĩ, hắn đem Hoàng Hướng Dương gọi vào phòng làm việc của mình. "Tỉnh trưởng, ngài tìm ta?" Hoàng Hướng Dương đi vào Thẩm Thanh Vân văn phòng, còn có chút không hiểu đấu. "Lão Hoàng, ngươi không có phát hiện một vấn đề không?" Thẩm Thanh Vân chỉ vào Quyền Tông, đối Hoàng Hướng Dương hỏi. "Ngài nói?" Hoàng Hướng Dương ngây người một lúc, lập tức vội vàng hướng Thẩm Thanh Vân hỏi. "Súng ngắn?" Thẩm Thanh Vân nhẹ nhàng gõ gõ trước mặt mình cái bàn, nhàn nhạt nói ra, "Cái kia Thanh Thành Đại Hải súng ngắn, từ đầu đến cuối không có người để cập qua, năm đó tổ chuyên án cũng không có tìm được Thương Hạ Lạc, Điền Tinh Vũ dù là bị nghiêm hình bức cung, cũng không thể đủ nói ra súng ngắn Hạ Lạc, ngươi không cảm thấy kỳ quái không?" Nhưng Quyền Tông bên trên rõ ràng nói, Điền Tinh Vũ nói mình tâm hoảng ý loạn phía dưới, tiện tay đem thương ném vào phụ cận trong sông. Hoàng Hướng Dương nói thẳng, "Loại này nói nhảm có quỷ mới tin." Thẩm Thanh Vân không chút khách khí trực tiếp nói ra, dựa theo Quyền Tông đã nói, hắn là đột nhiên phát hiện thê tử vượt quá giới hạn, cho nên mới mời ra làm chứng phát địa điểm tìm Thành Đại Hải cùng Lý Hương Lan đối chất, kết quả cãi lộn phía dưới, đoạt lấy Thành Đại Hải thương nổ súng giết người về sau, hắn rồi lại đi ra hai cây số ném thương, sau đó về nhà. Nói đến đây, Thẩm Thanh Vân lộ ra một vòng nụ cười lạnh lùng, ta xem là lúc trước có ít người chỉ mới nghĩ xem ứng phó phía trên thúc dục, cho nên mới vội vàng tìm kẻ chết thay cái án. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, Hoàng Hướng Dương lập tức trợn tròn mắt. Có sao nói vậy, hắn không nghĩ tới Thẩm Thanh Vân như thế dám nói, chính mình lúc trước trong lòng ngẫu nhiên cũng suy đoán qua loại khả năng này, nhưng không nghĩ tới Thẩm Thanh Vân vậy mà nói thẳng ra. Cái này, chần chờ một chút, Hoàng Hướng Dương thận trọng nhìn xem Thẩm Thanh Vân nói ra, "Tỉnh trưởng, ngài nhìn bằng không chúng ta mở đảng ủy hội thảo luận một chút. Dù sao vụ án này tình huống rất đặc thù, 20 năm trước bản án cũng không nói, lúc trước tham dự phá án một số người, hoặc là về hưu, hoặc là lên trước, đã sớm đã qua thật lâu. Nếu thật là bây giờ chuyện xưa nhắc lại, khẳng định sẽ có một chút trở lực. Đảng ủy hội khẳng định là muốn mở." Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ, trực tiếp nói ra, "Ngươi rằng này, lập tức tổ chức nhân thủ, đối vụ án này lần nữa tiến hành phúc tra, nhất là năm đó đã từng tham dự điều tra tổ chuyên án thành viên, còn có năm đó tham dự trinh phá cảnh sát nhân dân, đều muốn từng cái hỏi thăm. Ta nhìn Quyền Tông mặt trên còn có cái gọi là chứng nhân, bọn hắn cũng không thể buông tha, tất cả đều cho ta hỏi rõ ràng." "Được." Hoàng Hướng Dương tự nhiên là không có ý kiến, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Hắn là vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, Thẩm Thanh Vân đối vụ án này vậy mà coi trọng như vậy, chẳng lẽ là Điền Tinh Vũ nhiều năm trước tới nay oan uất, có cơ hội lấy được rửa sạch. Nghĩ đến đây, cho dù là Hoàng Hướng Dương dạng này già hình sự chính xác, cũng không nhịn được có chút kích động. Thẩm Thanh Vân biểu lộ lại vô cùng bình tĩnh, tựa hồ cũng không có bởi vì chuyện này mà ảnh hưởng tâm tình của mình, hắn chỉ là nhìn xem Hoàng Hướng Dương, chậm rãi nói ra, "Lão Hoàng, ta nói thật với ngươi, vụ án này ta thấy thế nào cảm giác không thích hợp, nói không chừng Điền Tinh Vũ thật là một ít người nóng lòng cầu thành vật hy sinh." Nghe được mấy câu nói đó một khắc này, Hoàng Hướng Dương hốc mắt lập tức liền đỏ lên. Hắn là thật không nghĩ tới, Thẩm Thanh Vân sẽ đứng tại phía bên mình nói chuyện, nguyên bản còn tưởng rằng hắn chỉ là khách khí một chút. "Tỉnh trưởng." Hoàng Hướng Dương trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. "Mau chóng bắt đầu hành động đi." Thẩm Thanh Vân bình tĩnh nói ra, "Ta tin tưởng mình trực giác." "Được rồi." Hoàng Hướng Dương liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Ba ngày sau đó buổi sáng, ánh nắng xuyên qua sở công an tỉnh phòng họp cửa sổ sắt đất, tại gỗ lim trên bàn dài bỏ ra nghiêng nghiêng qua mang. Trên bàn chỉnh tề mã xem màu làm cặp văn kiện, mỗi bản văn kiện góc trên bên phải đều dán đảng tổ hội nghị báo cáo vật liệu màu trắng nhãn hiệu, điều hòa không khí phong mang theo nhàn nhạt hương trà ở trong phòng lưu chuyển, hòa tan đầu thu lưu lại khô nóng. Thẩm Thanh Vân sớm 10 phút đi vào phòng họp, trong tay nắm nuốt bản ố vàng laptop. Phong bì phía trên công việc ghi chép 4 chữ là hắn tự tay viết biên sừng đã bị lặp đi lặp lại vớt ve đến như nhung ra. Hắn đi đến chủ vị ngồi xuống, đầu ngón tay vô ý thức xẹt qua laptop bên trong Điền Tinh Vũ án điểm đáng ngờ viết ngoáy phê bình chú giải, trong lòng còn băn khoăn đêm qua chưa xem xong quyển tông chi tiết. "Tỉnh trưởng, các vị lãnh đạo đều đến đông đủ." Hạ Thu San nhẹ nhàng đẩy cửa ra, trong tay bưng lấy đánh dấu biểu, đi theo phía sau Hà Chắc Hiểu, Hoàng Hưng Dương, Thượng Cửu Hoa đảng đảng tổ thành viên. Đám người lần lượt ngồi xuống, Âu phục ống tay áo cúc áo dưới ánh mặt trời hiện ra lênh quang, không một người nói chuyện, chỉ có chỗ ngồi xê dịch nhẹ văng lên, lộ ra đảng tổ hội nghị đặc hữu trang trọng. Thẩm Thanh Vân Dương mắt đảo qua toàn trường, khép lại laptop, ngựa khí trầm ổn, "Hôm nay đem tất cả gọi tới, một là nghe một chút mọi người phân chia công việc gần đây tình huống, trọng điểm là thiếu tuổi sửa trị tiến triển. Hai là có chuyện muốn cùng mọi người điện thoại cái. Trước từ Hà Trác Hiểu đồng chí bắt đầu đi, thiếu tuổi sửa trị hành động khai triển gần một tháng, các nơi chứng thực tình huống thế nào?" Hà Trác Hiểu lập tức ngồi dậy, lật ra trước mặt cặp văn kiện, đầu ngón tay điểm đang đánh ấn trên giấy bảng biểu, "Tỉnh trưởng, tính đến hôm qua, toàn tỉnh các nơi đã loại bỏ xí nghiệp 1.300 nhà, phát hiện thiếu tuổi vấn đề xí nghiệp 187 nhà, đốc xúc thanh toán tiền lương 1.3 ước nguyên, liên quan đến dân công hơn 2.800 người. Bất quá Quảng Tây, Quảng Đông Bắc có trên lệch chút ít viễn huyện khu tiến độ chậm, chủ yếu là xí nghiệp phân tán, dân công lưu động tính lớn, xác minh thân phận cùng thiếu lương đồng chán phải tốn thời gian." Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, trong đôi mắt mang theo mấy phần tự tin, "Chúng ta đầu tuần điều 50 tên tỉnh thính cốt cán xuống dưới giúp đỡ, dự tính cuối tháng có thể đem tồn lượng thiếu củi giải quyết 80% trở lên. Tiến độ còn có thể, nhưng không thể chỉ nhìn số lượng. Thẩm Thanh Vân ngón tay gõ bàn một cái, giọng nói mang vẻ nhắc nhở, muốn cùng dân công thẩm tra đối chiếu rõ ràng, có phải thật vậy hay không cầm tới tiền, có hay không xí nghiệp chơi cái gì trước kết một bộ phận, còn lại kéo lấy cho xiếc. Hôm qua ta thu được tín phóng kiện, Quảng Đông Bắc có cái kiến trúc đội, lão bản chỉ cấp dân công phát một nửa tiền lương, nói còn lại niên kỳ ngọn nguồn cho, cái này không được. Nhất định phải cầu toàn trán thanh toán, ghi vào hứa hẹn trong sách, người xã bộ môn nhìn chằm chằm thực hiện. Minh Bạch. Hà Trác hiểu đội vàng tại laptop bên trên nhớ kỹ, ngòi bút xẹt qua trang giấy thanh âm tại an tĩnh trong phòng họp phá lệ rõ ràng, ta hôm nay liền cho Quảng Đông Bắc công tác tổ gọi điện thoại, để bọn hắn trọng điểm kiểm tra đối chiếu sự thật đã thanh toán xí nghiệp, phát hiện vấn đề lập tức chỉnh đốn và cải cách. Mặt khác, tiền lương tiền đặt cọc chế độ đã tại kiến trúc ngành nghề đẩy ra, mới mở công hạng mục giao nạp suất đạt tới 100%, đến tiếp sau sẽ mở rộng đến chế tạo cùng phục vụ ngành nghề. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, ánh mắt chuyển hướng phân công quản lý hình sự trinh sát Hoàng Hướng Dương. Hoàng Hướng Dương vừa lật ra cặp văn kiện, ngón tay lại dừng một chút. Hắn tối hôm qua cùng Thẩm Thanh Vân tán gẫu qua điển tình vụ án, giờ phút này trong lòng còn cất sự tình, báo cáo lúc thanh âm so bình thường thấp chút. Hình sự trinh sát miệng gần đây chủ yếu bắt hai chuyện, một là khóa cảnh quét hắc kết thúc công việc, cùng thắng cùng Thẩm Cảng chi nhánh cốt cán toàn bộ phế bắt, ngay tại truy tìm tăng vật. Hai là án tồn động công thành, tháng trước phá năm lên 10 năm trở lên án mạng án tồn động. Mặt khác, hắn dương mắt nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, do dự một chút, vẫn là nói ra. Hôm qua khoa kỹ thuật đã đem 97 năm đến nay toàn tỉnh chưa phá súng giết án tập hợp tốt, chung 28 lên, trong đó liên quan đến thất súng ngắn có 5 lên, ngay tại làm đường đạn so với, nhìn xem có thể hay không cùng gây thương kia xứng đôi. Trong phòng họp trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Cái khác đảng tổ thành viên phần lớn không biết điển tình vụ án, nghe được Hoàng Hướng Dương, đều lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Thẩm Thanh Vân không có trực tiếp giải thích, chỉ là thản nhiên nói, án tồn động công thành phải thêm sức lực, nhất là liên quan đến cảnh sát nhân dân bản án cũ, càng phải cẩn thận tra. Hoàng Hướng Dương đồng chí, cái này mấy vụ giết người đường đạn so với muốn đích thân nhìn chằm chằm, có kết quả trước tiên báo cho ta. Hoàng Hướng Dương trong lòng ấm áp, liền vội vàng gật đầu, vâng, tỉnh trưởng, ta mỗi ngày đi khoa kỹ thuật theo vào tiến độ. Sau đó là phân công quản lý cơ sở cảnh vụ phó tỉnh trưởng thượng Cửu Hoa báo cáo. Hắn nuốt nuốt mi tâm, ngữ khí mang theo vài phần lo nghĩ, tỉnh trưởng, cơ sở cảnh lực không đủ vấn đề vẫn là đột xuất. Thiếu tuổi sửa trị cùng PH trừ ác đều muốn lấy ra người, đồn công an thường ngày tiếp chỗ cảnh đều nhanh chuyển không mở. Dương Thành Tiên Thủy khu phân cục có cái đồn công an, cảnh sát nhân dân bình quân mỗi tuần tăng ca 20 giờ, có 3 cái đồng chí mệt ngã tại trên cương vị. Mặt khác, cộng đồng đồn cảnh sát bao trùm suất còn không có đạt tới mong muốn, Quảng Đông nông thôn địa khu còn có 12 cái hương trấn không có thiết đồn cảnh sát, dân chúng báo cảnh muốn chạy mười mấy cây số. Thẩm Thanh Vân chân mày cao lại, ngón tay tại laptop bên trên nhanh chóng viết. Sau đó hắn để bút xuống, nhìn nói với Thượng Cửu Hoa, cảnh lực không đủ vấn đề, ta cùng tỉnh người xã sảnh câu thông qua, năm nay sẽ ngoài định mức chiêu ghi chép 500 tên cảnh sát nhân dân, toàn bộ phong phú đến cơ sở đồn công an. Tăng ca nhiều vấn đề, muốn chứng thực thay phiên nghỉ ngơi chế độ, không thể để cho cảnh sát nhân dân trọi cứng. Ngươi dẫn đầu làm cơ sở giảm phụ danh sách, cuối tuần đảng tổ sẽ thảo luận, đem không cần thiết bảng báo cáo, hội nghị chặt, để cảnh sát nhân dân có thể đem thời gian dùng tại xử lý trên thực tế. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, nông thôn đồn cảnh sát sự tình, cùng thị cục công an cân đối, trước dùng lưu động cảnh vụ trên mui xe, mỗi tuần cố định 3 ngày đi xa xôi hương trấn trú điểm, đồng thời tăng tốc tuyên chỉ kiến thiết, trước cuối năm nhất định phải thực hiện toàn báo trùm. Dân chúng báo cảnh không tiện, chúng ta công việc chính là thất trách. Thượng Cửu Hoa nhẹ nhàng thở ra, vội vàng tại cặp văn kiện bên trên vẽ lên cái câu, tạ ơn tỉnh trưởng, ta mau chóng chứng thực, tranh thủ cuối tuần liền đem lưu động cảnh vụ xe phái xuống dưới. Hội nghị khai 2 giờ rưỡi, cuối cùng Thẩm Thanh Vân làm tổng kết. Hắn đứng người lên, đi đến trong phòng họp ở giữa, ánh mắt đảo qua toàn trường, các đồng chí, gần đây công việc trọng điểm có 3 cái, một là thiếu tuổi sửa trị, cuối tháng trước nhất định phải giải quyết một nửa trở lên tồn lượng thiếu tuổi, không thể để cho dân công mang theo tiết mới về nhà. Hai là cơ sở giảm phụ, muốn để cảnh sát nhân dân khinh trang thượng trận, đem càng nhiều tinh lực đặt ở phục vụ dân chúng bên trên. Ba là án tồn động công thành, nhất là liên quan đến dân sinh cùng cảnh sát nhân dân quyền lợi bản án cũ, muốn làm thành đại sự đến xử lý, cho người bị hại cùng gia thuộc một cái công đạo. Hắn cầm lấy trên bàn laptop, ngữ khí trở nên phá lệ trịnh trọng, chúng ta mặc bộ cảnh phục này, không chỉ có muốn phá mới án, càng phải lật bản án cũ. Không thể để cho người tốt được oan, cũng không thể để người xấu ung dung ngoài vòng pháp luật. Mặc kệ bản án bao nhiêu năm trôi qua, mặc kệ gặp được bao lớn lực cản, chỉ cần có điểm đáng ngờ, liền muốn tra tới cùng. Đây là đối với dân chúng phụ trách, cũng là đối chính chúng ta phụ trách. Đảng tổ các thành viên đều ưỡn thẳng sống lưng, cùng kêu lên đáp, rõ. Tan họp về sau, đám người lần lượt rời đi, Hoàng Hướng Dương đi tại cuối cùng, lặng lẽ nói với Thẩm Thanh Vân, tỉnh trưởng, tạ ơn ngài. Thẩm Thanh Vân vỗ bờ vai của hắn, ngựa khi ôn hòa, bản án không có điều tra rõ trước đó, không cần lộ ra, miễn cho ngươi thêm phiền phức. Nhưng ngươi nhớ kỹ, chỉ cần chúng ta chiếm lý, chỉ cần là vì trong sạch, cũng không cần sợ nghị luận. Hắn nhìn xem Hoàng Hướng Dương con mắt, nói bổ sung, bộ môn kỹ thuật bên kia có tin tức, tùy thời tìm ta. Hoàng Hướng Dương gật gật đầu, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Lúc trước hắn còn lo lắng Thẩm Thanh Vân chỉ là thuận miệng đáp ứng, hiện tại xem ra, vị này tỉnh trưởng là thật đem Điền Tinh Vũ oan án đặt ở trong lòng. Chương 2535, mấu chốt tin tức chương 2535, mấu chốt tin tức tháng 9 tỉnh tính phòng hồ sơ giấu ở ký túc xá chỗ sâu nhất, nặng nghề cửa sắt một quan, liền đem phía ngoài ồn ào náo động toàn cách tại ngoài cửa. Trung ương máy điều hòa không khí hơi lạnh thuận miệng thông gió đổ xuống dưới, rơi vào xếp như núi sắt lá cửa hàng, nương ra một tầng thật mỏng ý lạnh, lại ép không được quyển tông trang giấy bên trong tản ra cổ xưa mùi nấm mốc. kia là thời gian hương vị, hòa với hơn 20 năm trước cho bụi, mực nước cùng trang giấy ổ xỉ hóa sau khí tức, hô hấp một cái liền có thể sặc đến người hết hầu căng lên. Hoàng Hướng Dương ngồi xổm ở tận cùng bên trong nhất một loạt sắt lá thủ trước, đầu gối chống đỡ xem lạnh buốt đất xi măng, quần jean đã sớm bị ép ra thật sâu nếp vốn. Trước mặt hắn mở ra quyển tông chồng chất đến có cao cỡ nửa người, phía trên nhất mấy quyển phong bì đã hiện dọn, hơi chút dùng sức liền có thể kéo ra vết nước. Trên trán của hắn thấm xem mồ hôi mịn, thuần thái dương hương xuống trôi, thấm ướt đồng phục cảnh sát cổ áo tím sắc vải vóc, tại cổ áo choáng mở một mảnh nhỏ màu đậm nước đọng. Nhưng hắn giống như là không có phát giác, chỉ nhìn chằm chằm trong tay quyển tông, đầu ngón tay tại cướp bóc, chỗ cướp, liên quan thương những này màu đỏ đánh dấu bên trên lặp đi lặp lại sẽ qua, móng tay trong khe còn khảm vừa rồi lật giấy lúc cọ đến giấy sợi thô. Hoàng sảnh, ngài cái này đều ngồi xổm thứ ba cả ngày, nghỉ một lát đi. Hồ sơ nhân viên quản lý Lao Trương bưng một cái tráng men chén đi tới, chén xuôi theo còn dính xem phiến không có vớt sạch sẽ cầu kỳ. Hắn đem cái chén đưa tới, ánh mắt rơi vào Hoàng Hướng Dương đỏ bừng đáy mắt. Ở trong đó hiện đầy tơ máu, đôi mắt còn có rõ ràng mắt còn thâm, xem xét chính là mấy ngày nay ngủ không ngon, ngài nhìn ngài, hôm qua giữa trưa liền gặm cái lạnh màn đầu, ban đêm lại tại chỗ này nhịn đến sau nửa đêm, lại cứng như vậy kiêng, thân thể nên sụp đổ. 97 năm đến bây giờ Quyền Tông, chỉ riêng đông chợ biên giới một chỗ liền có trên trăm bản, không kém cái này một lát. Hoàng Hướng Dương chậm rãi ngồi dậy, cái eo két cạch vang lên một tiếng. Hắn nuốt nuốt mỏi như bên eo, tiếp nhận tráng men chén uống một hơi cạn sạch. Trà lạnh cay đắng thuận huyết hầu đi xuống, hơi đè xuống trong cổ họng khắc khô, đáy chén cầu kỳ còn dính tại trên môi. Hắn tiện tay vuốt một cái, lại đem cái chén trả lại, chỉ vào trên bàn mở ra một bản quyển tông, thanh âm mang theo rõ ràng mọi mệt, nhưng như cũng lộ ra cố không chịu từ bỏ kiên định. Lao Trương, ngươi mau đến xem cái này, lẻ hai năm đông chợ biên giới siêu thị cướp bóc án, ngươi còn có ấn tượng sao? Lao Trương tiến tới, khiếp Lao Thị, ngón tay chỉ tại quyển tông phong bì số hiệu bên trên, có chút ấn tượng. Năm đó mùa đông đặc biệt lạnh, đông chợ biên giới vừa khai phát, ngoại lai làm công nhiều lắm, cướp bóc cán cũng nhiều. Làm sao vậy? Vụ án này có vấn đề. Ngươi nhìn người bị hại đi chép. Hoàng Hướng Dương đem quyển tông lật đến thứ 17 trang, đầu ngón tay đặt tại một nhóm đóng dấu chữ bên trên, mỗi chữ mỗi câu nói ra, người bị hại Lý Quế Lan nói, lúc ấy hai cái giặc cướp bên trong, người cao cái kia cầm trong tay một thanh màu đen thương, có kim loại có súng, đối ta đầu gõ gõ, không có vang. Nhưng về sau bắt được người hiểm nghi Vương núi, một mực chắc chắn không có súng, cầm đem dao gọt trái cây. Lúc ấy đông chợ biên giới cục tra xét Vương núi quan hệ xã hội, không có phát hiện hắn tiếp xúc qua súng ống, nhất định là Lý Quế Lan bị dọa luôn cuống, đem đồ chơi thương trở thành sát thực, cuối cùng theo phổ thông cướp bóc án phán quyết Vương núi 8 năm hình. Lao Trương cao mày, đem quyển tông lấy tới nhìn kỹ, ngón tay tại màu đen súng ống, kim loại có súng, bóc không có vang mấy cái này từ phía dưới vẽ tuyến, nói như vậy là có điểm lạ. Súng đồ chơi phần lớn là nhựa tợ lạc tiệp, có rất ít kim loại có súng, mà lại bóp thời điểm thanh âm là răng rắc nhựa tợ lạc tiệp âm thanh, cùng sát thực không thân kết tiếng tiệp tạc không giống. Năm đó phá án người không có chú ý điểm ấy. Hắn thấy, dưới tình huống bình thường, đây là không nên sơ sót chi tiết vấn đề. Đoán chừng là không truy đến cùng. Hoàng Hướng Dương thở dài, lùi ra sau tại sắt lá cửa hàng, sắt lá ý lạnh xuyên tấu qua đồng phục cảnh sát xông vào phía sau lưng, để hắn hơi thanh tỉnh chút, lúc này mới chậm rãi nói ra, lẻ hai lúc kia, cơ sở cảnh lực khẩn trương, đông chợ biên giới lại là vụ án phát sinh thi đô khu, có đôi khi vì đổi kết án suất, một chút chi tiết liền dễ dàng bị xem nhẹ. Nhưng ngươi nghĩ, nếu là thật không có súng, Lý Quế Lan tại sao muốn cố ý cường điệu kim loại có súng cùng bóp không có vang? Những chi tiết này quá cụ thể, không giống như là biên. Hắn dừng một chút, ánh mắt lại trở xuống quyển tông bên trên, giống như là xuyên tấu qua những cái kia đóng dấu chữ thấy được 20 năm trước siêu thị hiện trường, càng mấu chốt chính là, Vương núi nói là đồng bọn làm, ta liền phụ trách trông chừng, nhưng năm đó chưa bắt được hắn cái kia đồng bọn, bản án cứ như vậy kết. Ngươi nói, có thể hay không cái kia đồng bọn trong tay, thật sự có thương. Mà lại, là chúng ta muốn tìm cái kia thanh. Câu nói sau cùng lối ra, Hoàng Hướng Dương thanh âm đều có chút phát run. Hắn vô ý thức sờ lên túi, bên trong chứa một trương ố vàng cũ ảnh chụp. Là hắn cùng Điền Tinh Vũ năm đó ở trường cảnh sát chụp ảnh chung, hai người trẻ tuổi mặc đồng phục học viên, cười đến một mặt sáng lạ. Những ngày này tra quyển tông thời điểm, hắn tổng nhịn không được kiểm tra tấm hình này, giống như là Điền Tinh Vũ đang ngồi xem hắn cùng một chỗ tìm manh mối. 20 năm trước, Điền Tinh Vũ bị nhận định là hung thủ lúc, tất cả mọi người tin, chỉ có hắn không tin. Hiện tại, chỉ cần có thể tìm tới cái kia thanh mất tích thất thất thức súng ngắn, nói không chừng liền có thể còn Điền Tinh Vũ một cái trong sạch. Lao Trương cũng trầm mặc, hắn lật đến quyển tông một trang cuối cùng, nhìn năm đó pha án cảnh sát nhân dân ký tên, chân mày nhíu chặt hơn, nếu là thật giống ngài nói như vậy, cái này đồng bọn cũng quá khả nghi. Đều quá khứ hơn 10 năm, Vương núi còn tại trong ngục giam sao? Coi như tại, lâu như vậy, hắn còn có thể nhớ kỹ đồng bọn dáng vẻ sao? Mặc kệ có nhớ hay không, đều phải thử một chút. Hoàng Hướng Dương bỗng nhiên đứng lên, động tác quá mau, mang đến bên cạnh quyển tông tuột xuống mấy quyển, hắn vội vàng xoay người lại nhặt, đầu ngón tay đụng phải một bản quyển tông bên trong kẹp lấy hiện trường ảnh chụp. Trên tấm ảnh cửa siêu thị tích xem tuyết, cửa thủy tinh bên trên dán cuối năm lớn bán hạ giá màu đỏ áp phích, cùng hắn trong trí nhớ lẻ 2 năm mùa đông giống nhau như lúc. Hắn nắm chặt ảnh chụp, lấy điện thoại cầm tay ra, ngón tay bởi vì kích động có chút phát run, nhưng vẫn là cực nhanh bấm đông chợ biên giới cục công an ngục trình thám khoa điện thoại. "Uy, là đông quan ngục giam ngục trình thám khoa sao? Ta là tỉnh tính Hoàng Hướng Dương." Hoàng Hướng Dương trực tiếp nói. "Hoàng trưởng phòng." Điện thoại người bên kia rõ ràng không nghĩ tới gọi điện thoại người là sở công an tỉnh phó thính trưởng, liền đội hỏi sau nói, ngài tốt, xin hỏi có dặn dò gì?" Ta nghĩ tra một chút lẻ 2 năm phán phạm nhân Vương Sơn, hắn bây giờ còn đang bị tù sao? Hoàng Hướng Dương nói thẳng. Loại tình huống này, hắn đương nhiên không có khả năng vòng quanh, trực tiếp liền nói ra mục đích của mình. Vương Sơn Không. Đối phương lập tức tuần tra một chút, lập tức đối Hoàng Hướng Dương báo cáo, Hoàng Sảnh, người vẫn còn, gia hỏa này lúc đầu đều đã thả, kết quả lại bởi vì cướp bóc đả thương người bị phán án 10 năm, gần nhất biểu hiện ngược lại là còn có thể. Quá tốt rồi. Hoàng Hướng Dương vui mừng quá đỗi, mở miệng nói ra, làm phiền các ngươi giúp ta hỏi một chút, hắn có nguyện ý hay không phối hợp tra hỏi, liên quan tới năm đó siêu thị cướp bóc án đồng bọn. Không có vấn đề. Đối phương vội vàng nói. Tốt, ta chờ các ngươi tin tức. Hoàng Hướng Dương hài lòng gật đầu. Cúp điện thoại, Hoàng Hướng Dương ngực còn tại chập trùng, hắn nhìn xem lão Trương, trên mặt rốt cục lộ ra ba ngày qua này cái thứ nhất rõ ràng tiêu dung, trong mắt thậm chí lóe điểm lệ quang. Lão Trương, Vương Sơn còn tại. Ngục Trinh thám khoa đồng chí nói hắn biểu hiện không tệ, đại khái suất nguyện ý phối hợp. Nói không chừng. Nói không chừng đây chính là chúng ta muốn tìm manh mối. Lão Trương cũng cười theo, nhìn xem Hoàng Hướng Dương nói ra, quá tốt rồi, nếu là thật có thể tra ra điểm cái gì, cũng coi là ngài một cọc tâm sự. Nhanh đi chuẩn bị đi, trên đường chú ý an toàn. Ai, ta ơn a, Lão Trương. Hoàng Hướng Dương đem trên bản quyển tông lung tung nhét vào tùy thân màu đen trong ba lô, khóa kéo không có kéo tốt, lộ ra vài trang ố vàng giấy bên cạnh. Hắn nắm lên trên ghế rửa cảnh mũ, vành nón bên trên huy hiệu cảnh sát tại dưới ánh đèn phản quang, vừa bận chiếu vào hắn đáy mắt. Ở trong đó không còn là mỏi mệt, mà là tràn đầy chờ mong cùng kiên định. Hắn quay người đi ra ngoài, bước chân tại trống trải phòng hồ sơ trong hành lang phát ra rồn rập tiếng vọng, giống như là đang hướng phía 20 năm trước chân tướng chạy đi. Lần này, hắn không có chút gì do dự, so bất cứ lúc nào đều đội vàng. Lão Trương nhìn hắn bóng lưng biến mất tại sau cửa sắt, lại cúi đầu nhìn một chút trên bản quyển kia siêu thị cướp bóc án quyền tông, khe khẽ thở dài. Hắn tại phòng hồ sơ chờ đợi 30 năm, gặp quá nhiều phủ đuổi bản án cũ, cũng đã gặp quá đa số lật lại bản án buôn ba người, nhưng giống Hoàng Hướng Dương dạng này, vì một cái 20 năm trước bị xử bắn đồng học, chấp nhất đến không để ý thân thể, vẫn là thứ nhất. Hắn cầm lấy tráng men chén, đi đến bên cửa sổ, nhìn xem Hoàng Hướng Dương xe lái ra tỉnh tính đại viện, trong lòng mặc mặc thì thầm, hy vọng lần này có thể có cái kết quả tốt đi. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên thấu qua pha lê chiếu vào, rơi trên quyển tông, đem hàng chữ kia chiếu lên phá lệ rõ ràng. Phảng phất thời gian tại thời khắc này, rốt cục bắt đầu hướng phía chân tướng phương hướng, chậm rãi đảo lưu. Chương 2536, năm đó chân tướng chương 2536, năm đó chân tướng Đông Quan Ngục giam tọa lạc tại ngoại ô Thanh Long Sơn dưới chân, cao 4 mét màu xám tường vây vòng một mảnh thấp bé cục gạch phòng, đầu tường lưới sắt tại ngày mùa thu dưới ánh mặt trời hiện ra lênh quang. Bên ngoài tường rào bạch dương thụ sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề, lá cây đã nhuộm thành tâm trầm, gió thổi qua liền rì rào rơi xuống, trải tại trên đường xi măng, đạp lên phát ra răng rắc giòn vang. Hoàng Hướng Dương mang theo hai tên cảnh sát hình sự đi vào ngục giam đại môn lúc, chóp mũi trước tiến vào một cô nước khử trùng hòa với thiết thú hương vị. Kia là trường kỳ giam giữ nơi trốn đặc hữu khí tức, trầm muộn để cho người ta ngực tăng lên. Phong Thẩm vẫn đang làm việc lâu tầng hầm, trong hành lang đèn điều khiển bằng âm thanh theo tiếng bước chân sáng lên lại diện, tia sáng mờ nhạt, đem ba người cái bóng kéo đến lúc dài lúc ngắn. Đẩy ra nặng nề cửa sắt, một cỗ ẩm ướt ý lạnh đập vào mặt, trên tường điều hòa không khí ngoài cơ ông tác hưởng, lại không làm sao xua tan trong phòng ngoài bước. Vương Sơn đã ngồi ở bên trong, sát ghế dựa cố định tại đất xi măng bên trên. Hai tay của hắn còn ở ghế dựa nâng lên, chỗ cổ tay làn da bị vòng tay mài đến phát ra màu đỏ nhạt, trường kỳ không thấy đến màu da lộ ra bệnh trạng tái nhợt. Trên người áo tù tắm đến trắng bệnh, cổ áo mài ra một vạch nhỏ như sợi lông, ống quần ngắn một đoạn, lộ ra trên mắt cá chân xẻo cũ. Nghe được tiếng mở cửa, Vương Sơn bỗng nhiên ngẩng đầu, nguyên bản rũ cụp lấy bả vai trong nháy mắt kéo căng, trong mắt tràn đầy cảnh giác, giống bị hoảng sợ thú bị nốt. Tóc của hắn đã hoa bạch hơn phân nửa, trên trán tóc cắt ngang trán che khuất hơn phân nửa cái trán, chỉ lộ ra một đôi che kín máu đỏ miếng con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm đi tới ba người. Hoàng Hướng Dương chú ý tới, ngón tay của hắn tại trên quần áo vô ý thức móc, móng tay trong khe còn khảm lớp nước mảnh bùn, kia là tại ngục giam nhà máy làm việc lúc dấu vết lưu lại. Vương Sơn, chúng ta là sở công an tỉnh, hôm nay đến, muốn theo ngươi tâm sự lẻ 2 năm cái kia siêu thị cướp bóc án. Hoàng Hướng Dương đi đến hắn trên ghế đối diện ngồi xuống, không có vội vã móc quyển sổ tay, mà là trước từ giữ ấm trong chén rót chén nước ấm, đẩy lên Vương Sơn trước mặt bàn nhỏ bên trên. Cái chén là inox, nước ấm tại trong chén lung lay, nổi lên nhỏ bé gợn sóng. Ngươi chớ khẩn trương, như nói thật là được. Nếu như ngươi cung cấp manh mối có thể giúp chúng ta phá được một cái khác lên đại án, chúng ta có thể giúp ngươi hướng ngục giam xin giảm hình phạt. Hoàng Hướng Dương thái độ rất tốt, nhìn xem Vương Sơn nói. Vương Sơn ánh mắt rơi vào ly tia nước cấm bên trên, hầu kết trên dưới bông núc ních qua một cái, lại không đưa tay dây vào. Hắn trầm mặc trọn vẹn nửa phút, mới chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn giống là bị giấy ráp mài qua, kia bản án đều kết 20 năm, ta đều lớn tuổi như vậy, còn có cái gì dễ nói. Năm đó ta liền cùng cảnh sát nói, ta chính là canh chừng, động thủ là ta đồng bọn, không ai có thể tin ta. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của hắn thấp xuống, mang theo điểm bị quất, lại có chút chết lặng. Hiện tại chúng ta tin. Hoàng Hướng Dương thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt ôn hòa lại kiên định nhìn xem hắn, chậm rãi nói ra, chúng ta tới, chính là muốn tìm ngươi đồng bọn hạ lạc. Năm đó ngươi không nói tên của hắn, cũng không nói hắn là thủ, bây giờ có thể cùng chúng ta nói một chút sao? Nghe được hắn, Vương Sơn bả vai rõ ràng run một cái, ánh mắt trong nháy mắt trôi hướng phòng thẩm vấn nơi hẻo lánh, giống như là đang tránh né cái gì. Ngón tay của hắn móc đến càng dùng sức, ghế dựa nâng lên sơn bị móc rơi một khối nhỏ. Ta quên. Đều đã nhiều năm như vậy, ai còn nhớ kỹ rõ ràng như vậy? Thanh âm của hắn có chút lơ mơ, không dám cùng Hoàng Hướng Dương đối mặt. Hoàng Hướng Dương không có chọc thủng hắn hoang ngôn, mà là từ tùy thân trong túi công văn xuất ra quyển kia siêu thị cướp bóc án quyền tông, lật đến người bị hại Lý Quế Lan ghi chép kia một tờ, nhẹ nhàng đẩy lên Vương Sơn trước mặt. Ngươi nhìn nơi này, Lý Quế Lan nói, lúc ấy đồng bọn của ngươi trong tay có một thanh màu đen thương, có kim loại có súng, còn đối nàng gõ gõ, không có băng. Năm đó ngươi nói không có thương, là súng đồ chơi, hiện tại suy nghĩ lại một chút, kia rốt cuộc có phải là thật hay không thương? Hoàng Hướng Dương nói lời nói này thời điểm, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Vương Sơn con mắt. Không có. Không có, chính là súng đồ chơi. Vương Sơn thanh âm đột nhiên tăng lên, giống như là mèo bị dẫm đuôi, nhưng vừa hô xong, lại cực nhanh hạ giọng, hai tay không tự giác nắm chặt, đốt ngón tay đều hiện bạch. Trên trán của hắn chảy ra mồ hôi mịn, theo gương mặt hướng xuống trôi, nhỏ tại áo tù trên vạt áo, choáng mở một mảnh nhỏ màu đậm nước động. Hoàng Hướng Dương nhìn ở trong mắt, trong lòng đã có ngọn nguồn. Vương Sơn đang nói láo, mà lại thương cái chữ này đâm trúng hắn uy hiếp. Hắn chậm dần ngữ khí, từ trong túi móc ra một trương tố phong hào ảnh chụp, nhẹ nhàng đặt ở Vương Sơn trước mặt. Trên tấm ảnh là tuổi trẻ Điền Tinh Vũ, mặc trường cảnh sát đồng phục học viên, đứng tại bên thao trường, cười đến một mặt sán lạ, ánh mắt trong trẻo. Ngươi biết người này sao? Hoàng Hướng Dương nhàn nhạt nói ra, hắn gọi Điền Tinh Vũ, 20 năm trước là Long Hồ khu cục công an cảnh sát nhân dân, bởi vì một cọc súng giết án bị nhận định là hung thủ, bắn chết. Vương Sơn ánh mắt rơi vào trên tấm ảnh, con ngươi bỗng nhiên co bảo, giống như là bị thứ gì hung hăng nhói một cái. Môi của hắn run rẩy, nguyên bản căng cứng thân thể đột nhiên sụp đổ xuống dưới, hai tay vô lực rũ xuống ghế dựa nâng lên. Trầm mặc trọn vẹn 2 phút, hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt chứa đầy nước mắt, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, là cái kia bị oan uổng cảnh sát. Ta trong tù nghe những phạm nhân khác nói qua. Vâng. Hoàng Hướng Dương thanh âm cũng mềm nhũn ra, đưa cho hắn một tờ giấy, hắn bị oan uổng, cũng là bởi vì cái kia thanh mất tích thương. Năm đó người bị hại trên người vết thương đạn bắn, đến từ một thanh thất thức súng cảnh sát, nhưng Điền Tinh Vũ đến chết đều không nói ra thương hạ lạc. Hiện tại chúng ta hoài nghi, cây thương kia chính là người đồng bọn năm đó mang ở trên người cái kia thanh. Vương Sơn tiếp nhận khăn tay, dùng sức xoa xoa nước mắt, lại lau lau cái mũi, khăn tay rất nhanh liền ướt đẫm. Hắn bưng lên trên bàn nước ấm, uống từng ngụm lớn nửa chén, cái chén trong tay hắn sáng rõ lợi hại, nước vẩy ra đến không ít. Ta có lỗi với Điền cảnh sát. Năm đó ta nếu là dám nói, hắn có phải hay không sẽ không phải chết. Thanh âm của hắn nghẹn nào, bả vai co lại, giống như là bị đè nén 20 năm ấy nấy rốt cục bạo phát đi ra. Bây giờ nói cũng không muộn. Hoàng Hướng Dương vô vô cái bàn, giọng nói mang vẻ cổ vũ, đem ngươi biết đến đều nói cho chúng ta biết, đã có thể trả Điền cảnh sát một cái trong sạch, cũng có thể để chính ngươi trong lòng dễ chịu điểm. Ngươi còn có 3 năm liền hết hạn tù, hảo hảo phối hợp, chúng ta giúp ngươi xin giảm hình phạt, ngươi còn có thể về nhà sớm gặp vợ con. Nâng lên vợ con Vương Sơn nước mắt chảy tràn càng hung. Hắn để ly xuống, hai tay bụng mặt, khóc một hồi lâu mới chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt rốt cục không có trước đó kháng cự, nhiều chút quyết tuyệt. "Tốt, ta nói." Vương Sơn chậm rãi nói ra, "Ta đồng bọn gọi lão hổ, ta không biết hắn tên đầy đủ, chỉ biết là hắn là Dương Thành người địa phương. Lẻ 2 năm mùa xuân, ta tại Đông Quan kiến trúc công trường làm công, cùng hắn ở một cái lều, mới quen." Hắn dừng một chút, nhấp một hớp nước ấm, tiếp tục nói ra, "Lão hổ lớn hơn ta mấy tuổi, đại khái 1m75 tả hữu, có chút béo, dạ dày tròn vo, trên mặt có một đạo mặt sẹo, từ mắt phải khỏe mắt một mực bạch đến quẹ miệng, nhìn xem đặc biệt dọa người." Hắn nói chuyện mang theo Dương Thành bản địa khẩu âm, có đôi khi sẽ cùng chúng ta suy ngư bức, nói trước kia tại Long Hồ khu làm qua liên phòng đội viên, về sau cùng cục trưởng náo tách ra, bị khai trừ, còn nói kia cục trưởng không phải đồ tốt, sớm tối có báo ứng. Hoàng Hướng Dương lấy giấy bút, đầu ngón tay cực nhanh ghi chép, nghe được Long Hồ khu liên phòng đội viên cùng cục trưởng náo tách ra thời điểm, trái tim nhịn không được phanh phanh chực nhẹ, trong tay bút đều dừng một chút. Hắn cưỡng chế xem kích động, tiếp tục hỏi, hắn có hay không đã nói với ngươi, hắn vì cái gì từ Dương Thành chạy đến Đông Quan? Còn có cây thương kia, hắn là từ đâu mà tới? Hắn nói ở quê hương cùng người đánh nhau, đem người đả thương, sợ bị bắt, mới chạy đến Đông Quan tránh tình thế. Vương Sơn nhớ lại, ánh mắt trôi hướng phương xa, giống như là tại tái hiện năm đó chẳng cảnh, cây thương kia là hắn một mực mang ở trên người, giấu ở hắn che phủ quyển bên trong. Có một lần ta cùng hắn uống rượu, hắn uống say, xuất ra thương cho ta nhìn, nói là đồ thật, có thể đánh chết người, còn nói thương này không ai nhận biết, coi như dùng cũng tra không được. Ta lúc ấy dọa đến không được, khuyên hắn tranh thủ thời gian ném đi, hắn nói đây là ta hộ thân phủ, không thể ném. Cướp bóc ngày đó là chuyện gì xảy ra? Hoàng Hướng Dương truy vấn, ngòi bút trên giấy vang xào xạc. Là lão hổ đề nghị. Vương Sơn thanh âm thấp xuống, mang theo điểm hối hận, năm đó mùa đông đặc biệt lạnh, công trường đình công, chúng ta không có việc để hoạt động, cũng không có tiền. Lão hổ nói siêu thị lão bản có tiền, chúng ta đi đoạt điểm, đủ chúng ta qua cái tốt năm. Ta ngay từ đầu không đồng ý, nói quá nguy hiểm, hắn nói có súng tại, không ai dám phản kháng. Cướp bóc thời điểm, hắn thật móc súng rồi. Hoàng Hướng Dương hai mắt tỏa sáng nói, rút. Vương Sơn dùng sức chút đầu, trong mắt tràn đầy nghĩ mà sợ, chúng ta hơn 10 giờ đêm đi siêu thị, lúc ấy mau đóng cửa. Bên trong liền lão bản cùng một cái thu ngân viên. Lão hồ móc ra thương, chỉ vào lão bản đầu, nói đem tiền lấy ra, không phải sợ ngươi. Lão bản dọa đến mặt mũi trắng bệnh, mau đem trong quầy thu ngân tiền đều lấy ra, có chừng hơn 3000 khối. Về sau chúng ta chia nhau chạy, ta không có chạy bao xa liền bị tuần tra cảnh sát bắt, lão hồ chạy mất dạng. Cảnh sát hỏi ngươi thời điểm, ngươi vì cái gì không nói có súng? Hoàng Hướng Dương cau mày, không hiểu hỏi. Vương Sơn thân thể lại căng thẳng, thanh âm mang theo điểm run rẩy, lão hồ chạy trước đó nói với ta, nếu dám đem thương sự tình nói ra, liền đi giết lão bà của ta hại tử. Trong nhà của ta lúc đương thời cái 3 tuổi nữ nhi, còn có mang thai lão bà, ta không dám đánh cược. Ta sợ hắn thật đi hại người nhà của ta, cho nên cảnh sát hỏi ta, ta liền nói không có thương, là súng đồ chơi. Những năm này, ta thiên thiên làm ác mộng, mộng thấy lão hổ tới tìm ta, mộng thấy cảnh sát hỏi ta vì cái gì không nói thật. Hoàng Hướng Dương nhìn xem hắn thống khổ dáng vẻ, trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Hắn khép lại laptop, đứng người lên, đi đến Vương Sơn trước mặt. Vương Sơn, cảm ơn ngươi nguyện ý đem những này nói ra. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ mau chóng bắt được lão hổ, còn điền cảnh sát trong sạch cũng sẽ đem ngươi phối hợp tình huống phản ứng cho ngục giam, giúp ngươi xin giảm hình phạt. Vương Sơn ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy cảm kích, bờ môi giật giật, muốn nói cái gì, lại chỉ hóa thành một tiếng nghẹn ngào. Hoàng Hướng Dương vô vô bờ vai của hắn, quay người đi ra phòng thẩm vấn. Vừa đi ra ngục giam đại môn, Hoàng Hướng Dương liền không kịp chờ đợi lấy điện thoại cầm tay ra, bấm Thẩm Thanh Vân điện thoại. Phong so vừa rồi càng gấp hơn, Bạch Dương thụ lá cây rơi vào càng hùng, đánh vào kiếng xe bên trên phát ra ba ba tiếng vang. Thanh âm của hắn bởi vì kích động có chút phát run, nhưng như cũng rõ ràng, tỉnh trưởng, có trọng đại manh mối. Lẻ hai năm Đông Quan cướp bóc án người hiểm nghi Vương Sơn, bàn giao hắn đồng bọn gọi lão hổ, là Dương Thành người địa phương, trước kia tại Long Hồ khu làm qua liên phòng đội viên, bởi vì cùng ngay lúc đó cục trưởng náo tách ra bị khai trừ, vô cùng có khả năng chính là Thành Đại Hải. Lão hổ trên mặt có một đạo mặt sẹo, từ khóe mắt đến khóe miệng, còn nắm giữ một thanh không rõ lai lịch súng ngắn. Vương Sơn nói kia thương không ai nhận biết, cha không được, rất có thể chính là năm đó Thành Đại Hải mất đi cái kia thanh thất thất thức súng cảnh sát. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây, lập tức truyền đến Thẩm Thanh Vân trầm ổn lại khó nén thanh âm nghiêm túc, ngươi lập tức trở về tỉnh tính, mang lên Vương Sơn ghi chép cùng lão hổ chân dung, ta tại tỉnh tính chờ ngươi. Mặt khác, ngươi bây giờ liền liên hệ Dương Thành thị cục công an, để bọn hắn lập tức thành lập chuyên hạng tiểu tổ, trọng điểm loại bỏ ngàn hy năm Long Hồ khu bị khai trừ liên phòng đội biên, đặc thù chính là Dương Thành bản địa khẩu âm, trên mặt có vết dao chém, ngoại hiệu lão hổ, cần phải mau chóng tìm tới tung tích của hắn. Minh Bạch, ta hiện tại liền hướng chạy trở về, lập tức liên hệ Dương Thành cục công an. Hoàng Hướng Dương cúp điện thoại, lôi kéo hai tên cảnh sát hình sự bước nhanh đi hướng rừng ở ven đường xe cảnh sát. Chìa khóa xe cắm vào lô khóa, tay của hắn còn tại có chút phát run. 20 năm, Điền Tinh Vũ hoan án rốt cục có tính thực chất manh mối, cái kia thanh mất tích thường, cái kia ẩn giấu đi 20 năm hung thủ, rốt cục muốn nổi lên mặt nước. Xe cảnh sát lái rời Đông Quan ngục giam, thuận đường núi hướng nội thành mở. Ngoài cửa sổ Bạch Dương thủ cực nhanh lui về phía sau, kim hoàng lá cây rơi vào trên mũi xe, giống như là đang vì cái này đến chậm chân tướng, lắt thành một đầu thông hướng chính nghĩa con đường. Hoàng Hướng Dương nhìn ngoài cửa sổ, trong tay chăm chú nắm chặt kia trương Điền Tinh Vũ ảnh chụp, trong lòng mặc mặc thì thầm, Tinh Vũ, chờ một chút, chúng ta rất nhanh liền có thể trả ngươi trong sạch. Chương 2537, Hồ Đức Quý. Chương 2537, Hồ Đức Quý. Xế chiều hôm đó, Sở Công an tỉnh phòng họp. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa chớp khe hở, tại màu đậm trên bàn hội nghị bỏ ra từng đạo dài nhỏ còn sáng, giống từng thanh đao sắc bén, xé ra 20 năm trầm tích mê vụ. Trong không khí tràn ngập trang giấy mực in vị cùng nhàn nhạt hương trà, Thẩm Thanh Vân ngồi tại bàn hội nghị chủ vị, đầu ngón tay nắm nuốt một trương mô phỏng chân dung, sắc mặt mười phần nghiêm túc. Trên bức họa nam nhân ước chừng 30 tuổi niên kỷ, xương gò má cao đột, bờ môi gọn mỏng, bắt mắt nhất chính là má trái cái kia đạo từ khóe mắt nghiêng vạch đến khóe miệng mà sẹo. Bút pháp thô trọng, giống như là họa sĩ cố ý tăng thêm lực đạo, để cái kia đạo sẹo lộ ra cấu người sống chớ gần khí thế hung ác, liên hạ rủ xuống khóe miệng đều phảng phất dính lấy vung đi không được lệ khí. Thẩm Thanh Vân lông mày vận thành một cái thật sâu chữ xuyên, ánh mắt tại bức họa mặt sẹo bên trên dừng lại thật lâu. Hắn nhớ tới quyển tông bên trong ghi lại Thành Đại Hải án hiện trường, trong xe máu me đồng địa, hai người chưa kịp mặc quần áo liền bị khoảng cách gần bắn giết, hung thủ ra tay tàn nhẫn, không có chút nào do dự. Dáng vẻ quyết tâm này, cùng trên bức họa nam nhân khí chất lại ẩn ẩn trùng hợp. Hắn đưa tay vuốt vuốt mi tâm, đầu ngón tay cọ đến kính mắt chân kiếng, đầy trong đầu đều là thương Long Hồ khu liên phòng đội viên mấy cái này từ mấu chốt, giống tản mát hạt châu, chờ xem bị một sợi dây bắt đầu xuyên. Tỉnh trưởng, ngài nhìn nơi này. Ngồi ở bên cạnh Hoàng Hướng Dương mở miệng nói ra, thanh âm mang theo không để nén được gấp rút. Trong tay hắn bưng lấy Vương Sơn đi chép, trang giấy biên giới đã bị lặp đi lặp lại vuốt ve đến run rẩy. Hắn dùng hồng bút tại cùng Long Hồ khu cục trưởng náo tách ra câu nói này phía dưới vẽ lên ba đạo làn ngang, ngòi bút cơ hồ muốn đâm thủng trang giấy, nói với Thẩm Thanh Vân, Vương Sơn nói lao hồ tại Long Hồ khu bước qua, cùng cục trưởng náo tách ra, mà Điền Tinh Vũ án người bị hại Thành Đại Hải, lúc ấy đúng lúc là Long Hồ khu công an phân cục trưởng, này lại không phải là. Hắn chưa nói xong, lại làm cho trong phòng họp bầu không khí trong nháy mắt căng cứng. Thẩm Thanh Vân dương mắt nhìn về phía Hoàng Hướng Dương, vừa vặn đối đầu hắn đỏ bừng hốc mắt. Mấy ngày nay Hoàng Hướng Dương cơ hồ không có chớp mắt, từ phòng hồ sơ tra được ngục giam thẩm vấn, lại đến hiện tại ngồi ở chỗ này. Hắn đấy mắt tơ máu giống như là lan tràn mạng nện, lại lộ ra một cố không đụng nam tưởng không quay đầu lại bướng mình. Thẩm Thanh Vân trong lòng khe khẽ thở dài, hắn biết, Hoàng Hướng Dương giờ phút này nghĩ, nhất định là 20 năm trước Điển Tinh Vũ cách song sắt nói ta không giết người lúc ánh mắt. Đúng lúc này, cửa phòng họp bị nhẹ nhàng đẩy ra, Hạ Thu San bước nhanh đến. Nàng mặc một thân hợp thể đồng phục cảnh sát, trên trán toái phát bị mồ hôi ướt nhẹp, dán tại chân bóng trên trán, trong tay chăm chú nắm chặt một chồng in tư liệu, trang giấy bởi vì nhanh chóng đi lại mà hơi rung nhẹ. Tỉnh trưởng, nàng đi đến bàn hội nghị trước, đem tư liệu đưa tới. Thanh âm bởi vì thở hào hển mà có chút bất ổn, Dương Thành thị cục công an vừa gửi tới kiểm tra đối chiếu sự thật kết quả, Long Hồ khu từ năm 90 trở về 02 năm trong lúc đó bị khai trừ liên phòng đội viên bên trong, phù hợp trên mặt có vết dao chém, ngoại hiệu lao hồ hai cái điều kiện này, chỉ có một người. Hoàng Hướng Dương cơ hồ là thường tiếp nhận tư liệu, ngón tay cực nhanh lật đến tờ thứ nhất. Đương Hồ Đức Quý ba chữ đập vào mi mắt thời điểm, thân thể của hắn chấn động mạnh một cái, trong tay quyển sổ tay ba rơi tại trên bàn hội nghị, phát ra tiếng vang lanh lảnh. 97 năm. Hắn bỗng nhiên đứng lên, chân ghế trên sàn nhà vạch ra tiếng cọ sát chói tai. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên tư liệu khai trừ thời gian thanh âm bởi vì kích động mà phát run, Điền Tinh Vũ án là 97 năm phát sinh. Hồ Đức Quý vụ án phát sinh 3 tháng trước bị Thành Đại Hải khai trừ, mới qua 3 tháng liền ra án mạng, đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Tuyệt đối không phải. Thẩm Thanh Vân đưa tay cầm lấy phần tài liệu kia, đầu ngón tay xẹt qua Hồ Đức Quý hồ sơ ảnh chụp. Ảnh chụp là Hồ Đức Quý năm đó gia nhập Liên phòng đội lúc đậm, đen trắng màu lót, trong tấm ảnh hắn mặc màu xanh đậm Liên phòng đội chế phục, bả vai ưỡn đến mức rất trực, nhưng trên mặt cái kia đạo mặt sẹo lại không bị che chắn, từ mắt trái phía dưới nghiêng nghiêng kéo dài đến phải khoe miệng, cho dù là trạng thái tinh ảnh chụp, đều lộ ra cô hung tướng. Hắn lại đi xuống lật, nhìn thấy khai trừ nguyên nhân kia có biết, bởi vì nhiều lần đối khu quản hạt thương hộ tiến hành dọa dẫm bắt chẹt, cùng tại chợ đêm đùa giỡn phụ nữ, bị đương nhiệm Long Hồ khu công an phân cục cục trưởng Thành Đại Hải tại chỗ truy tầm, ngày kế tiếp giúp cho khai trừ, cùng chỗ lấy hành chính câu lưu 15 ngày. Thành Đại Hải tự tay đem hắn khai trừ, còn tiến hắn đi câu lưu, Thẩm Thanh Vân thanh âm trầm thấp mà nghiêm túc, ngón tay lành nghề chính câu lưu 15 ngày bên trên dừng lại sắc mặt nghiêm túc nói ra, Hồ Đức Quý trong lòng khẳng định kìm nén hận, cái này có động cơ gây án. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Thu San, ánh mắt sắc bén mà hỏi, Hồ Đức Quý bị khai trừ sau đi nơi nào? Người nhà của hắn hiện tại ở đâu? Dương Thành công an có hay không tra được? Tra được. Hạ Thu San trả lời ngay, từ trong túi móc ra một cái laptop, lật ra nhớ kỹ số trang, đối Thẩm Thanh Vân báo cáo, Hồ Đức Quý là Dương Thành người địa phương, phụ mẫu đã sớm qua đời, trong nhà chỉ có một cái đệ đệ gọi Hồ Đức Minh, so với hắn tiểu ngũ tuổi, bây giờ tại Dương Thành lão thành khu khai ra tiểu tiệm cơm, gọi Hồ nhớ đồ ăn thường ngày. Dương Thành công an đồng chí đã đi tiệm cơm tìm Hồ Đức Minh, vừa rồi tin cho ta hay nói, người đã tìm được, ngay tại làm tư tưởng công việc, hẳn là rất nhanh liền có phản hồi. Thẩm Thanh Vân nhẹ gật đầu, đem tư liệu đặt lên bàn, thân thể lùi ra sau tại trên ghế dựa, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. Trong phòng họp rất yên tĩnh, chỉ có đầu ngón tay hắn đánh mặt bàn thành khẩn âm thanh, giống như là đang vì sắp để lộ chân tướng đến ngược. Hoàng Hướng Dương xoay người nhặt lên trên đất quyển sổ tay, lại ngồi trở lại trên ghế, lại không lại lật xem, chỉ là nhìn chằm chằm Hồ Đức Quý hồ sơ ảnh chụp, ánh mắt phức tạp. 20 năm qua, hắn vô số lần tưởng tượng qua hung phạm dáng vẻ, nhưng khi manh mối thật chỉ hướng một cái cụ thể người lúc, hắn ngược lại có chút khẩn trương, sợ cái này manh mối lại giống trước đó như thế mà mất, sợ Điền Tinh Vũ oan khuất còn phải đợi thêm kế tiếp 20 năm. Không có qua 10 phút, Hạ Thu San điện thoại đột nhiên vang lên. Nàng nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, lập tức đứng lên đi đến Thẩm Thanh Vân bên người, "Thẩm tỉnh trưởng, là Dương Thành công an phụ trách tiếp xúc Hồ Đức Minh Vương Thiên Lỗi đồng chí." Thẩm Thanh Vân đưa tay ra hiệu nàng miễn đề. Hạ Thu San đè xuống nút ổn, trực tiếp nói ra, "Vương Thiên Lỗi đồng chí, Thẩm tỉnh trưởng cùng Hoàng phó phòng đều tại." Vương Thiên Lỗi thanh âm từ trong điện thoại di động truyền đến, mang theo một tia mỏi mệt, lại khó nén hưng phấn, "Tỉnh trưởng, Hoàng sảnh, chúng ta cùng Hồ Đức Minh đàm thông." Tiểu tử này ngay từ đầu mạnh miệng, nói cái gì đã sớm cùng ta ca cắt đứt liên lạc, về sau chúng ta đem Hồ Đức Quý hồ sơ cùng mô phỏng chân dung cho hắn nhìn, lại với hắn giảng Điền Tinh Vũ án tình huống, hắn mới nhả ra. Hắn nói cái gì? Hoàng Hướng Dương nhịn không được truy vấn, thân thể hướng phía trước nghiêng, cơ hồ muốn áp vào điện thoại bên cạnh. Hồ Đức Minh nói, lẻ 2 năm thời điểm, Hồ Đức Quý cho hắn đánh qua một lần điện thoại, nói mình tại Quảng Tây Lâm Xuyên huyện làm công, để hắn đừng nói cho bất luận kẻ nào, nhất là cảnh sát. Vương Thiên Lỗi thanh âm dừng một chút, lại bổ sung, về sau lẻ 5 năm, năm 2013 lại liên lạc qua 2 lần, mỗi lần đều chỉ nói mình tại Lâm Xuyên, cụ thể làm cái gì công việc không nói, cũng không cho địa chỉ. Năm 2013 lần kia về sau, liền rốt cuộc không có liên lạc qua, Hồ Đức Minh nói hắn cũng không biết Hồ Đức Quý bây giờ còn đang không tại Lâm Xuyên. Quảng Tây Lâm Xuyên huyện. Thẩm Thanh Vân cầm lấy trên bàn Việt Đông tỉnh địa đồ, ngón tay tại trên địa đồ di chuyển nhanh chóng, rất mau tìm đến Lâm Xuyên huyện vị trí. Kia là Quảng Tây một cái xa xôi huyện thành, tới gần bí rừng, nhiều núi, giao thông không tiện, đúng là cái dấu người nơi tốt. Hắn dùng hồng bút tại Lâm Xuyên huyện vị trí quyển địa một vòng tròn, ngòi bút dùng sức, đem địa đồ giấy đều đâm ra một cái hố nhỏ, nghiêm túc nói ra, hướng mặt trời đồng chí, ngươi lập tức dẫn đội đi Lâm Xuyên huyện. Hoàng Hướng Dương bỗng nhiên đứng lên, ưỡn thẳng sống lưng, kính một cái tiêu chuẩn cảnh lễ, "Vâng, tỉnh trưởng." "Chờ một chút." Thẩm Thanh Vân gọi lại hắn, ngữ khí trở nên phá lệ trịnh trọng, Hồ Đức Quý trong tay có súng, mà lại là đã giết người thường, hắn biết chúng ta tìm hắn, rất có thể sẽ chó cùng rất dậu, thậm chí tổn thương vô tội của chúng. Ngươi hình phạt kèm theo trinh thám tổng đội điều tinh anh lực lượng, tốt nhất là từng có tập thương kinh nghiệm đội viên, mang lên áo chống đạn cùng cần thiết trang bị, bí mật hành động, trước thăm dò hắn điểm dừng chân, không nên đánh cỏ kinh rắn. Nếu như gặp phải nguy hiểm, ưu tiên cam đoan đội viên an toàn, ta sẽ liên hệ Quảng Tây tỉnh thính phối hợp công tác của các ngươi. Minh Mạch. Hoàng Hướng Dương thanh âm kiên định, trong mắt lóe ra quan mang, ta hiện tại liền đi hình sự trinh sát tổng đội điều người, nửa giờ sau đúng giờ xuất phát. Hắn quay người bước nhanh đi ra phòng họp, bước chân nhẹ nhàng nhưng lại mang theo chịu nặng phân lượng. Đi đến hành lang chỗ ngặt lúc, hắn vô ý thức sờ lên túi. Bên trong chứa một trương tố phong cũ ảnh chụp, là hắn cùng Điển Tinh Vũ năm đó ở tốt nghiệp trường cảnh sát lúc chụp ảnh chung. Trên tấm ảnh hai người trẻ tuổi mặc mới tinh đồng phục cảnh sát, thiếu dung sáng lạ, Điển Tinh Vũ cánh tay khoác lên trên vai của hắn, hăng hái nói về sau chúng ta cùng một chỗ đương tốt cảnh sát, bắt tận người xấu. Hoàng Hướng Dương dừng bước lại, tựa ở băng lánh trên vách tường, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên tấm ảnh Điển Tinh Vũ mặt, hốc mắt nhịn không được đỏ lên. Hắn nhớ tới 20 năm trước, Điển Tinh Vũ sắp bị tử hình trước, hắn cách thật dày song sát, nhìn thấy Điển Tinh Vũ mặc áo tù, tóc hoa dâm hơn phân nửa, nhưng như cũ nắm lấy lan can sắt nói với hắn hướng mặt trời, ta không giết người, cây thương kia ta chưa hề chưa thấy qua, ngươi nhất định phải giúp ta tra rõ ràng, đừng để nhi tử ta cả một đời có tội phạm giết người nhi tử thanh danh. Lúc ấy hắn chỉ có thể gật đầu đáp ứng, nhưng cái này tra một cái, chính là 20 năm. Huynh đệ, Hoàng Hướng Dương ở trong lòng mặc niệm, thanh âm mang theo nghẹn ngào, ta tìm tới đầu mối, rất nhanh liền có thể trả ngươi trong sạch. Ngươi chờ, ta cái này đi bắt hung thủ, để hắn vì ngươi, vì Thành Đại Hải cùng Lý Hương Lan đền mạng. Hắn lau khô khỏe mắt nước mắt, nắm chặt nắm đấm, quay người hướng phía hình sự trinh sát tổng đội phương hướng đi đến. Trong hành lang ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, rơi vào hắn trên đồng phục cảnh sát, đem huy hiệu cảnh sát chiếu lên phá lệ sáng tỏ, giống như là điện tinh vũ ánh mắt đang vì hắn chỉ dẫn phương hướng. 10 phút về sau, trong phòng họp, Thẩm Thanh Vân còn tại nhìn xem Lâm Xuyên huyện địa đồ, ngón tay tại trên địa đồ hương chấn tên bên trên từng cái sẽ qua. Hạ Thu San đứng ở bên cạnh, nhẹ giọng nói ra, "Tỉnh trưởng, hoàng sảnh bên kia ta đã sắp xếp xong xuôi, hình sự trinh sát tổng đội khẩn cấp phân đội tùy thời chờ lệnh, Quảng Tây tỉnh thính cũng liên hệ tốt, lại phái nơi đó cảnh sát nhân dân phối hợp sở sắp xếp." Thẩm Thanh Vân nhẹ gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tỉnh thính cao ốc ngoài cây ngô đồng lá cây đã bắt đầu bay xuống, từng mảnh kim hoàng lá cây trên không trung đánh lấy xoáy, giống như là đang vì sắp đến chân tướng gieo họ. Hắn cầm lấy trên bàn hồ đức quý hồ sơ, lại lật đến điển tinh vũ ảnh chụp, hai tấm ảnh chụp đặt chung một chỗ, một cái là được oan mà chết cảnh sát, một cái là ung dung ngoài vòng pháp luật 20 năm hung thủ, vận mệnh sai vị, làm người thấy chua xót lại phẫn nộ. 20 năm. Thẩm Thanh Vân nhẹ giọng tự nói, ánh mắt kiên định nói ra, là thời điểm cho điển tinh vũ một cái công đạo, cho pháp luật một cái công đạo. Ánh nắng dần dần ngã về tây, trong phòng họp cổng sáng chậm rãi kéo dài, rơi vào hồ đức quý trên hồ sơ, giống như là đang vì cái này cái cọc trầm đoan 20 năm bản án cũ, đốt sáng lên hy vọng cuối cùng. Chương 2538, mưa to đêm vòng vây. Chương 2538, mưa to đêm vòng vây. Quảng Tây Lâm Xuyên huyện đường núi giống bạn thành bánh quai trèo dây gai, tại Liên Miên Thanh Sơn bên trong quay tới quay lui. Hoàng Hướng Dương ngồi tại dân dụng bảng số xe con ngồi kế bên tài xế, đầu ngón tay vô ý thức móc xem cửa xe lan can. Ngoài cửa sổ xe mưa vừa ngừng, nóng đất phong bọc lấy bùn đất cùng có cây mùi tanh nhào vào đến, dán ở trên mặt giống một tầm dinh dính màng mỏng. Đồng hồ đo biểu hiện bọn hắn đã trong núi khai 4 giờ, từ tỉnh thành xuất phát lúc vẫn là trời nắng, đến Lâm Xuyên liền bị một trận đột nhiên xuất hiện mưa to rót cái đấu, trên thân xe tung tóe đầy bùn vàng. Hoàng sảnh, phía trước chính là huyện thành. Lái xe cảnh sát hình sự Lao Chu thả chậm tốc độ xe, chỉ phía trước mơ hồ lộ ra thấp bé phong ốc, nói với Hoàng Hưng Dương, Lâm Xuyên huyện liền một đầu đường lớn, chúng ta muốn tìm cũ kỹ khu dân cư tại cuối phố, gọi trong hạnh phúc. Nghe như cái lao tiểu khu, kỳ thật đều là những năm 80 của cái lâu. Hoàng Hướng Dương gật gật đầu, từ trong bọc móc ra hồ đức quý mô phòng chân dung, lại sờ lên trong túi điển tinh vũ cũ ảnh chụp. Ảnh chụp biên giới đã mài đến run rẩy, điển tinh vũ khuôn mặt tươi cười tại lắc lư trong xe hơi rung nhẹ. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng nôn nóng, ba ngày này vất vả mọi người, sờ sắp xếp thời điểm chú ý ẩn nấp, đừng mặc cảnh phục, tra hỏi cũng đừng quá trực tiếp, miễn cho đánh cỏ động rắn. Xe lái vào huyện thành đường lớn, lộ diện mấp mô, nước động phản chiếu xem ven đường đèn đường mở vàng. Bên đường cửa hàng phần lớn đóng cửa, chỉ có mấy nhà quầy bán quà vật vẫn sáng đèn, cổng treo đèn lồng đỏ bị gió thổi đến lung la lung lay. Bọn hắn không có trực tiếp đi trong hạnh phúc, mà là trước vây quanh đồn công an, cùng nơi đó cảnh sát nhân dân đụng phải đầu. Hoàng sảnh, các ngươi muốn tìm Lý Kiến Quốc, ở tại trong hạnh phúc số 3 lâu 302 thất. Đồn công an cảnh sát nhân dân Tiểu Trương đưa qua xuề tay ra vẽ địa đồ, phía trên dùng hồng bút quyền địa ra vị trí, chúng ta tra xét hộ tịch, Lý Kiến Quốc là cái thân phận giả, thẻ căn cước là ngụy tạo. Hàng xóm nói người này rất quái, ban ngày không ra khỏi cửa, khoảng 10 giờ đêm chuẩn sẽ đi dưới lầu Trương nhớ quầy bán quà vật mua thuốc, mỗi lần đều mua hồng song hỉ, mà lại chưa từng cùng người nói chuyện, trên mặt có cái mặt sẹo, nhìn xem rất đáng sợ. Mặt sẹo vị trí đối được sao? Hoàng Hướng Dương truy vấn, ngón tay tại trên địa đồ điểm một cái số 3 lâu vị trí. Đối được. Tiểu Trương khẳng định nói ra, hàng xóm nói mặt sẹo từ khỏe mắt vạch đến khỏe miệng, cùng các ngươi cho chân dung giống nhau như lúc. Chúng ta còn đi quậy bán quà bắt hỏi, lão bản nói Lý Kiến Quốc mỗi lần mua thuốc đều tiền mặt, rất ít nói, có đôi khi sẽ nhìn chằm chằm trên TV tin tức nhìn, nhất là truyền bá cảnh sát bắt người tin tức lúc, ánh mắt đặc biệt không thích hợp. Hoàng Hướng Dương căng thẳng trong lòng, đủ loại này là thủ, đều chỉ hướng Hồ Đức Quý. Hắn lập tức triệu tập đồng hành 5 tên cảnh sát hình sự, tại đồn công an phòng họp khai buổi họp ngắn, lão Chu cùng tiểu Lý một tổ, đi trong hạnh phúc đối diện lầu 2 quán trà nhìn chằm chằm 302 thất. Ta cùng tiểu Vương, tiểu Trần một tổ, tại số 3 lâu dưới lầu ẩn nấp. Tiểu Trương lưu tại đồn công an, tùy thời chuẩn bị trợ giúp. Nhớ kỹ, Hồ Đức Úy trong tay có thất thức súng ngắn, 20 năm trước giết qua người, khẳng định có quay lại trinh sát ý thức, động thủ lúc nhất định phải nhanh, chuẩn, ổn, trước khống chế hai tay của hắn, tuyệt không thể để hắn móc súng. Minh bạch. Các cảnh sát cùng kêu lên đáp, riêng phần mình kiểm tra bên hông còng tay cùng gậy cảnh sát, thay đổi thường phục. Áo sơ mi, quần jean, giày thể thao, nhìn tựa như đến huyện thành làm công người bên ngoài. Trạng vạng tối 6 điểm, mưa to lại hạ xuống. Hoàng Hướng Dương mang theo Tiểu Vương, Tiểu Trần trốn ở số 3 lâu đối diện báo chí trong đỉnh, lều tránh mưa xót xuống tới giọt nước trên bờ bay, rất nhanh liền ướt một mảnh. Hắn cầm tính viết vọng, nhìn chằm chằm 302 thất cửa sổ. Màn cửa kéo đến cực kỳ chặt chẽ, chỉ có mờ nhạt ánh đèn từ màn cửa trong khe hở lộ ra đến, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một cái mơ hồ bóng người trong phòng đi lại. Hoàng sảnh, ngày trước uống ngụm nước nóng ngủ ấm thân thể. Tiểu Trần đưa qua một bình nước khoáng, mình lại cóng đến xoa tay, tháng 9 Lâm Xuyên ban ngày oi bức, ban đêm lại lạnh cực kỳ, lại thêm trời mưa, càng lộ vẻ ấm lãnh. Hoàng Hướng Dương tiếp nhận nước, lại không uống, ánh mắt vẫn như cũ khóa tại 302 thất, chờ một chút, ấn hàng xóm nói, hắn 10 điểm mới ra đến mua thuốc. Chúng ta lại xác nhận một chút quầy bán quà vật vị trí, trước ghi tạc số 3 lâu chết đối diện, khoảng cách đại khái 50 mét, hắn sau khi ra ngoài khẳng định sẽ đi đầu kia tiểu lộ, chúng ta ngay tại tiểu lộ chỗ ngoặt độc thủ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mưa dần dần nhỏ, biến thành tí tách tiểu vũ. Huyện thành ban đêm phá lệ yên tĩnh, ngoại trừ ngẫu nhiên chuyển đến tiếng chó sủa cùng giọt mưa đánh vào trên mái hiên tích đáp âm thanh, cơ hồ nghe không được thanh âm khác. Hoàng Hướng Dương tựa ở báo chí đỉnh sắt lá trên tường, lạnh buốt xúc cảm xuyên thấu qua quần áo chuyển tới, hắn lại không hề hay biết. Trong đầu lặp đi lặp lại chiếu lại xem Điền Tinh Vũ sắp bị tử hình trước hình tượng, cách thật dày song sắt, Điền Tinh Vũ tay thật chặt nắm lấy lan can, nước mắt theo gương mặt hướng xuống trôi, thanh âm khàn giọng nói hướng mặt trời, ta không giết người, cây thương kia ta chưa hề chưa thấy qua, ngươi nhất định phải giúp ta tra rõ ràng, đừng để nhi tử ta cả một đời có tội phạm giết người thanh danh. 20 năm, hắn rốt cuộc hôn chân tướng càng ngày càng gần. Hoàng Hướng Dương trong lòng bàn tay toát ra mồ hôi, hắn vô ý thức sờ lên trong túi Điền Tinh Vũ ảnh chụp, ở trong lòng mặc niệm, huynh đệ, chờ một chút, rất nhanh liền có thể trả ngươi trong sạch. 9 giờ rưỡi tối, 302 thất ánh đèn vẫn như cũ lóe lên. Lao Chu phát tới mẹ chat, mục tiêu trong phòng đi tới đi lui, giống như đang nhìn TV, không có phát hiện dị thường. Hoàng Hướng Dương hồi phục, tiếp tục nhìn chằm chằm, chú ý hắn động tĩnh. 9 giờ 50 phút, 302 thất ánh đèn lóe lên một cái, sau đó màn cửa bị kéo ra một đường nhỏ, một bóng người tại bên cửa sổ dừng lại mấy giây, tựa hồ đang quan sát tình huống bên ngoài. Hoàng Hướng Dương ngừng thở, nắm chặt thương trong tay. Hắn biết, Hồ Đức Quý muốn ra. 10 giờ đúng, số 3 lâu đơn nguyên cửa kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra. Một cái vóc người hơi mập nam nhân đi ra, mặc màu xám ngắn tay cùng quần dài màu đen, trong tay nắm chặt một cái rún gió túi nhựa. Đen đường chỉ riêng rơi vào trên mặt hắn, một đạo từ khỏe mắt kéo dài đến khỏe miệng mặt sẹo phá lệ bắt mắt, chính là Hồ Đức Quý. Hắn nhìn chung quanh một chút, gặp không ai, liền chậm du du hướng xem Trương Nhớ quẩy bán quả vật đi đến, bước chân có chút kéo dài, nhìn rất buông lỏng, hoàn toàn không có phát giác được chung quanh mai phục. Hành động. Hoàng Hướng Dương khẽ quát một tiếng, dẫn đầu từ báo chí đỉnh liền xông ra ngoài. Tiểu Vương cùng Tiểu Trần theo sát phía sau, lão Chu cùng Tiểu Lý cũng từ trong quán trà chạy đến, năm người hiện lên hình quạt bọc đánh quá khứ, động tác nhanh đến mức giống một trận gió. Hồ Đức Quý mới vừa đi tới tiểu lộ chỗ ngoặt, liền nghe đến sau lưng tiếng bước chân. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy năm người đàn ông xa lạ hướng mình vây tới, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong mấy mắt. 20 năm đảo vong tiếp sống, để hắn đối nguy hiểm có bản năng mất cảm. Hắn không nói hai lời, quay người liền muốn hướng số 3 lâu chạy, miệng bên trong còn gào thét, đừng tới đây. Ai tới ta giết chết ai. Không được núp đích, cảnh sát. Tiểu Lý chạy nhanh nhất, một phát bắt được Hồ Đức Quý cánh tay trái. Hồ Đức Quý gấp, tay phải bỗng nhiên luồn vào trong ngực, móc ra một cây súng lục màu đen. Thân súng hiện ra lênh quang, chính là cái kia thanh mất tích 20 năm thất thất thức súng ngắn. Ngón tay hắn chụp tại trên cò súng, liền muốn quay người nhắm ngay Tiểu Lý. Hoàng Hướng Dương tay mắt lênh lẹ, ba chân bốn cẳng sông đi lên, chân phải hung hăng đá vào Hồ Đức Quý trên cổ tay. Ba một tiếng vang dọn, súng ngắn rơi trên mặt đất, trượt ra đi thật xa. Hồ Đức Quý đau đến a kêu một tiếng, tay trái khí lực cũng nới lỏng, Tiểu Vương thừa cơ nhào tới, gắt gao đè lại bờ vai của hắn, đem hắn đè lên tường. Giang giác. Tiểu Trần móc ra còng tay, cấp tốc còng lại Hồ Đức Quý hai tay. Hồ Đức Quý ngồi phịch ở trên tường, miệng lớn thở phì phò, mồ hôi lạnh trên trán hòa với nước mưa hướng xuống trôi, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, miệng bên trong còn lẩm bẩm, xong, toàn xong. Hoàng Hướng Dương xoay người nhặt lên trên đất súng ngắn, ngón tay nhẹ nhàng phất qua thân súng. Dưới ánh đèn đường, thân súng phía cạnh thương hào có thể thấy rõ ràng, cùng quyển tông bên trong ghi chép thành đại hải súng lục số hiệu giống nhau như lúc. Tay của hắn nhịn không được run rẩy, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên. Chính là thanh thương này, để Điền Tinh Vũ được oan 20 năm. Để một cái vừa đầy hài tử 1-2 tuổi lưng béo tội phạm giết người nhi tử đều danh, hiện tại rốt cuộc tìm được. Hồ Đức Quý. Hoàng Hướng Dương đi đến trước mặt hắn, thanh âm băng lãnh giống tôi bằng, mỗi chữ mỗi câu nói ra, 20 năm trước, Long Hồ khu Tây ngoại ô đất hoàng, thành đại hải cùng Lý Hương Lan có phải hay không ngươi giết? Thanh thương này, có phải hay không là ngươi từ trên thân thành đại hải lấy đi? Hồ Đức Quý tựa ở trên tường, đầu rủ xuống rất thấp, bả vai run nhẹ nhẹ. Qua thật lâu, hắn mới ngẩng đầu, khoe miệng lộ ra một tia đắng chát chợt cười, không nghĩ tới, qua 20 năm, các ngươi vẫn tìm được. Ta coi là chuyện này đã sớm không ai nhớ kỹ. Hoàng Hướng Dương không nói chuyện, ra hiệu các cảnh sát đem Hồ Đức Quý áp, đưa đến 302 thất tiến hành điều tra. Mở cửa phòng trong nháy mắt, một cỗ mùi nấm mốc đập vào mặt. Trong phòng cực kỳ đơn sơ, chỉ có một chương cũ nát giường cây, một chương rơi sơn bàn đọc sách, còn có một cái kiểu cũ tủ quần áo, trên mặt đất chất đống mấy cái đổ đầy quần áo túi sách ra rán, nhìn như cái lâm thời điểm dừng chân. Cẩn thận lục soát, chú ý có hay không đạn cùng vật khắc chứng. Hoàng Hướng Dương phân phó nói. Các cảnh sát phân công hợp tác, Tiểu Vương cùng Tiểu Trần điều tra bàn đọc sách ngăn kéo, lão Chu cùng Tiểu Lý kiểm tra gầm giường. Hoàng Hướng Dương thì mở ra tủ quần áo. Trong tủ treo quần áo treo đầy giá rẻ áo sơ mi cùng quần, hắn đưa thay sờ sờ tủ quần áo tường kép, ngón tay đụng phải một cái vật cứng rắn. Hắn cẩn thận kéo ra tường kép, bên trong cất giấu một cái hộp sắt. Mở ra hộp sắt, bên trong chứa một hộp băng đạn, còn có một trương ố vàng ảnh đen trắng. Hoàng Hướng Dương cầm lấy ảnh chụp, trên tấm ảnh là một người đàn ông tuổi trẻ cùng một nữ nhân chụp ảnh chung, nam nhân vết đao trên mặt còn rất mới, chính là lúc tuổi còn trẻ Hồ Đức Quý. Nữ nhân mặc nát váy hoa, tiếu dung ngại ngùng, chỉ là ảnh chụp niên đại quá lâu, nữ nhân mặt đã có chút mơ hồ. Đây là ai? Hoàng Hướng Dương cầm ảnh chụp, hỏi bị áp tại góc tường Hồ Đức Quý. Hồ Đức Quý nhìn thoáng qua ảnh chụp, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc, thanh âm khàn khàn nói, "Lão bà của ta, 20 năm trước ly hôn với ta, mang theo hải tử đi, ta có lỗi với nàng, cũng có lỗi với hải tử. Ngươi càng có lỗi với Điển Tinh Vũ." Hoàng Hướng Dương thanh âm đề cao mấy phần, "Ngươi giết người, lại làm cho một cái vô tội cảnh sát thay ngươi gánh tội thay, để hắn bị xử bắn, để con của hắn cả một đời không ngóc đầu lên được. Ngươi lương tâm không có trở ngại sao?" Hồ Đức Quý cúi đầu xuống, không nói thêm gì nữa, chỉ là bả vai run lợi hại hơn. Các cảnh sát vẫn còn tiếp tục điều tra, ngoại trừ đạn cùng ảnh chụp, không tìm được vật khắc chứng. Nhìn ra được, Hồ Đức Quý những năm này một mực trải qua lo lắng đề phòng thời gian, không dám lưu lại bất luận cái gì khả năng bại lộ thân phận đồ vật. đem hắn áp tại tỉnh tính, lập tức tiến hành thẩm vấn. Hoàng Hướng Dương thu hồi ảnh chụp cùng súng ngắn, đối các cảnh sát nói, mặt khác, thông chi thẩm tỉnh trưởng, liền nói Hồ Đức Quý đã bắt được, Thành Đại Hải súng lục cũng tìm được, tùy thời có thể lấy tiến hành thẩm vấn.
Vâng.
Các cảnh sát áp lấy Hồ Đức Quý ra khỏi phòng, huyện thành mưa đã tạnh, chân trời lộ ra một tia yếu ớt ánh dạng đông. Hoàng Hướng Dương đi tại cuối cùng, quay đầu nhìn thoáng qua gian phòng cửa sổ. Ánh đèn đã tắt, cái này ẩn dấu Hồ Đức Quý 20 năm nơi hẻo lánh, rốt cục khôi phục bình tĩnh. Chương 2539, xúc động đại giới chương 2539, xúc động đại giới một ngày sau đó. Việt Đông tỉnh phòng công an. Phòng thẩm vấn ánh đèn treo tại trần nhà chính trung ương, trắng bệnh tia sáng giống một khối băng lánh thép tấm áp xuống tới, không có chút nào bóng ma. Hồ Đức Quý ngồi tại sắt trên ghế, hai tay bị quàng ở ghế dựa nâng lên, cổ tay cùng kim loại tiếp xúc địa phương hiện ra dấu đỏ. Hắn hơi cúi đầu, trên trán loạn phát rủ xuống, lại che không được cái kia đạo từ khỏe mắt nghiêng vạch đến khỏe miệng mặt sẹo. Ánh đèn thuận mặt sẹo khe rãnh chảy xuôi, để cái kia đạo vết thương cũ giống một đầu dữ tợn con giết, bò tới hắn vàng như nến trên mặt. Hoàng Hướng Dương đẩy cửa ra đi tới, trong tay nắm chặt một trương Tố Phong Hảo ảnh chụp biên giới bởi vì lặp đi lặp lại vớt ve đã có chút tẩu tả. Hắn tại Hồ Đức Quý trên ghế đối diện ngồi xuống, đem ảnh chụp nhẹ nhàng đặt ở thẩm vấn bàn trung ương, đầu ngón tay còn vô ý thức đè lên trong tấm ảnh người tuổi trẻ bà bay. Ngươi biết người này sao? Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại giống một viên cục đá quăng vào phòng thẩm vấn tĩnh mịch bên trong, nhàn nhạt nói ra, hắn cứ gọi Điền Tinh Vũ, tỉnh tốt nghiệp trưởng cảnh sát, cùng ta là bạn học cùng lớp. Bởi vì ngươi sở tác sở vi, hắn bị định thành tội phạm giết người, xử bắn năm đó mới 25 tuổi. Con của hắn lúc ấy vừa đầy 1 tuổi lẻ 8 tháng, ngay cả ba bộ dáng đều nhớ không rõ. Hồ Đức Quý ánh mắt đầu tiên là rơi vào ảnh chụp biên giới, lập tức chậm rãi chuyển qua hình tượng trung ương. Trong tấm ảnh Điền Tinh Vũ mặc mới tinh đồng phục cảnh sát, phù hiệu bên trên ngôi sao năm cánh sáng đến chói mắt, khóe miệng mang theo trường cảnh sát học viên đặc hữu ngây ngô tiểu dung, ánh mắt sạch sẽ như sau mưa bầu trời. Ngay tại nhìn thấy cặp mắt kia trong ngay mắt, Hồ Đức Quý bả vai đột nhiên kịch liệt run một cái, giống như là bị dòng điện đánh trúng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hai tay tại ghế dựa nâng lên nắm phải chiếc gấp, đốt ngón tay trắng bệnh, nước mắt không hề có điểm báo trước mà tuôn ra đến, theo gương mặt hướng xuống trôi, ở dưới cằm chỗ rót thành giọt nước, nện ở thẩm vấn bàn sắt lá bên trên, phát ra cạch cạch nhẹ vang lên. Ta có lỗi với hắn. Hồ Đức Quý thanh âm như bị giấy ráp mài qua, khàn khàn đến cơ hồ nghe không rõ, ngực kịch liệt phập phồng. Những năm này, ta không ngủ qua một cái an giấc. Chỉ cần nhắm mắt lại, liền mộng thấy điền cảnh sát mặc đồng phục cảnh sát đứng trước mặt ta, hỏi ta tại sao muốn để cho ta có ngắt qua. Có đôi khi mộng thấy Thành Đại Hải cùng Lý Hương Lan, bọn hắn máu me khắp người, đưa tay hô trả mạng cho ta. Ta không dám bật đèn đi ngủ, không dám nhắc đến cùng người ta quá khứ, ngay cả tấm gương cũng không dám nhìn nhiều. Vừa nhìn thấy trên mặt vết sẹo này, liền nhớ lại đêm hôm đó máu. Hoàng Hướng Dương từ trong ngăn kéo xuất ra một bao khăn tay, đẩy lên Hồ Đức Quý trước mặt, lại mở ra giữ âm chén, rót một chén nước ấm đặt ở bên tay hắn. Hắn cầm bút lên, nắp bút tại laptop bên trên nhẹ nhàng gõ hai lần, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo không dung né tránh nghiêm túc, nói một chút đi, 97 năm vào cái ngày đó ban đêm, Tây ngoại ô đất hoang bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Từ ngươi bị Thành Đại Hải khai trừ bắt đầu nói, mỗi chữ mỗi câu đều muốn nói thật. Hồ Đức Quý cầm lấy khăn tay, loạn xạ xoa xoa mặt, lại uống một ngụm nước ấm, cái chén tại hắn tay run rẩy bên trong sáng rõ lợi hại, nước vẩy ra đến mấy giọt ở trên bàn. Hắn hít sâu một hơi, giống như là muốn đem 20 năm sợ hãi cùng hối hận đều hút vào trong phổi, sau đó chậm rãi mở đường, năm 92 ta tiến Long Hồ khu liên phòng đội, lúc ấy liền muốn hôn mấy năm chuyển thành chính thức cảnh sát nhân dân. Ta mỗi ngày đi theo cảnh sát nhân dân tuần tra, bắt tiểu đâu, lại khổ lại mệt mỏi đều không có phản nặng qua. Nhưng Thành Đại Hải chưa hề không có nhìn tới ta. 97 năm mùa hè, ta cùng mấy cái huynh đệ tại chợ bán thức ăn thu phí bảo hộ, kỳ thật chính là muốn theo tiểu thương muốn hai bao khói tiền, kết quả có cái bán món ăn lão đầu không phối hợp, ta đẩy hắn một thanh, nữ nhi của hắn tới ngăn đón, ta đã nói câu dáng dấp vẫn được. Cùng ca chơi đùa. Nói đến đây, Hồ Đức Quý thanh âm thấp xuống, trong ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối, không nghĩ tới lao đầu kia trực tiếp đi phân cục cáo ta. Thành Đại Hải đem ta gọi đến hắn văn phòng, ngay trước mấy cái cảnh sát nhân dân trước mặt, đem ta liên phòng đội phù hiệu tay áo giật xuống đến, ném xuống đất dùng chân dẫm. Hắn nói Hồ Đức Quý, loại người như ngươi cặn bã cũng xứng mặc đồng phục. Dọa dẫm bắt chẹt, đùa giỡn phụ nữ, ta nhìn ngươi đời này cũng đừng nghĩ lại dính cảnh sát bên cạnh. Hắn còn đem ta đưa đến đồn công an, nhốt ta nửa tháng, để cho ta tại toàn bộ Long Hồ khu liên phòng đội đều không ngóc đầu lên được. Từ đó về sau, ta liền hận lên hắn. Hồ Đức Quý thanh âm đột nhiên cất cao, trong mắt lóe ra đoán độc ánh sáng, hai tay lần nữa nắm chặt, ta ném đi công việc, lao bà cùng ta ly hôn, ngay cả ta mẹ đều mắng ta không có tiền đồ. Ta mỗi ngày trốn ở trong căn phòng đi thuê, càng nghĩ càng giận. Dựa vào cái gì hắn Thành Đại Hải liền có thể đương cục trưởng, ta cũng chỉ có thể giống con chó đồng dạng bị hắn dẫm. Ta muốn trả thù hắn, ta muốn để hắn thân bại danh liệt, để hắn cũng nếm thử không có gì cả tư vị. Nương theo lấy hắn mà giảng thuật, năm đó tình huống rốt cục bị người ta phát hiện. Hồ Đức Quý bắt đầu theo dõi Thành Đại Hải. Mỗi sáng sớm tại Thành Đại Hải nhà lầu dưới bữa sáng bày ngồi chờ, nhìn xem hắn lái xe đi phân cục. Ban đêm tại phân cục cổng bóng cây bên trong chờ lấy, nhìn hắn lúc nào tan tầm. Có đôi khi Thành Đại Hải đi khách sạn ăn cơm, hắn liền cách pha lê nhìn chằm chằm, đem Thành Đại Hải với ai gặp mặt, uống bao nhiêu rượu đều ghi tạc trong lòng. Ta theo hắn hơn một tháng, liền muốn tìm hắn tay cầm. Hồ Đức Quý thanh âm vừa mềm xuống tới, mang theo một tia sa sút tinh thần, thẳng đến vụ án phát sinh ngày ấy, ta nhìn thấy hắn mở ra chiếc kia cảnh dụng sạn Tana, tay lái phụ ngồi xem nữ nhân. Ta một chút liền nhận ra, kia là phòng hồ sơ Lý Hương Lan. Bọn hắn không có đi phân cục, cũng không có về nhà, ngược lại hướng Tây ngoại ôm mở, ta liền cưỡi xe gắn máy đi theo. Tây ngoại ô đất hoang lúc ấy vẫn là một mảnh bãi tha ma, khắp nơi là vứt bỏ mộ phần cùng cỏ dại, ban đêm chỉ có côn trùng kêu vang hòa phong âm thanh. Thành Đại Hải đem xe dừng ở một gốc lao hoè thụ hạ đèn xe sau khi lửa tắt, trong xe rất nhanh chuyển đến mập mờ động tĩnh. Hồ Đức Quý nút ở phía xa trong bụi cỏ, nhìn xem trên cửa sổ xe cái bóng mơ hồ, trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, ta có thể bắt chẹt bọn hắn. Chỉ cần ta đem bọn hắn yêu đương vụng trộm sự tình trong ra, Thành Đại Hải cục trưởng liền làm cũng được, Lý Hương Lan cũng phải thân bại danh liệt. Hắn nắm chặt nắm đấm, hít thật sâu một hơi mang theo thổ mùi tanh khí, từng bước một hướng xe cảnh sát đi qua. Ta gõ gõ cửa sổ xe, Thành Đại Hải giật nảy mình, mau đem đèn xe mở ra. Hắn thấy là ta, mặt lập tức liền đen, mắng ta ngươi tên hỗn đản, dám theo dõi ta. Lý Hương Lan cũng luôn uống, tranh thủ thời gian kéo quần áo che thân tử, còn gọi xem nếu ngươi không đi, chúng ta liền báo cảnh. Báo cảnh? Bọn hắn loại sự tình này nào dám báo cảnh? Hồ Đức Quý nét miệng lên một vòng trào phúng chuyện cười, nhưng nụ cười kia rất nhanh liền sụp đổ xuống dưới. Ta nói với bọn hắn, hoặc là cho ta 5 vạn khối tiền, hoặc là ta liền đi cục thành phố báo cáo. Thành Đại Hải phát hỏa, đẩy cửa xe ra liền muốn đánh ta. Ta nhìn thấy hắn ghế lái phụ bị bên trên đặt vào một cây súng lục. Kia là hắn súng lục, bao súng đều không có giữ chặt. Ta lúc ấy đầu góc nóng lên, liền xông đi lên đoạn thương. Hồ Đức Quý thân thể bắt đầu phát run, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Thành Đại Hải cùng ta đoạn, còn cứ gọi Hồ Đức Quý, ngươi dám đánh lén cảnh sát, ta đập chết ngươi. Ta sợ hắn thật nổ súng, cũng sợ hắn khẩu súng đoạt lại về phía sau trả thù ta, liền khiến cho kình dắt lấy băng súng, ngón tay không cẩn thận chụp đến cò súng. Kết quả phịch một tiếng, tiếng súng vang lên. Tiếng súng tại trống trải đất hoang bên trong nổ tung, dọa đến xa xa bảy chim vịt vịt bay lên. Hồ Đức Quý nhìn xem Thành Đại Hải ngực máu trong nháy mắt dũng manh tiến đến ra, nhuộm đỏ hắn đồng phục cảnh sát, người thẳng tắp đổ vào trên chỗ ngồi, con mắt còn trợn tròn. Ta lúc ấy mộng, trong tay còn nắm chặt thương. Lý Hương Lan hét dầm lên, nói ngươi giết người. Ngươi giết người. Ta sợ nàng gọi tới những người khác, cũng sợ nàng đi báo cảnh, liền đối nàng lại bắn một phát súng. Hắn bụng mặt, bả vai run rẩy kịch liệt, nước mắt từ giữa kẽ tay chảy ra, ta đã giết người về sau, hồn cũng phi. Ta cầm thương, cưới xe gắn máy liền hướng trong thành chạy. Lúc ấy vừa vặn trời mưa to, trên đường không ai, nước mưa đem xe gắn máy vòng bên trên bùn cùng máu đều sông sạch sẽ. Ta chạy về phòng cho thuê, khẩu súng giấu ở dưới giường hòm gỗ bên trong, lại đem dính máu quần áo đốt đi. Ngày thứ hai ta liền nghe nói, cảnh sát bắt Lý Hương Lan trượng phu Điền Tinh Vũ, nói hắn là hung thủ, trong lòng ta lại sợ lại may mắn, sợ cảnh sát tra được trên đầu ta, lại may mắn có người thay ta gánh tội thay. Ngàn hy năm, ta cảm thấy Dương Thành không tiếp tục chờ được nữa, liền chạy tới Đồng Quan làm công. Lẻ hai năm cùng Vương Sơn cướp bóc, ta xuất ra cây thương kia, là bởi vì ta cảm thấy kia thương đã qua ngũ niên, không ai sẽ nhớ kỹ. Mà lại kia là Thành Đại Hải súng lục, coi như tra được thương, cũng chỉ sẽ liên tưởng đến năm đó bản án, sẽ không hoài nghi đến ta. Cướp bóc về sau, ta sợ Vương Sơn khẩu súng sự tình nói ra, liền chạy tới Quảng Tây, đổi tên cứ gọi Lý Kiến Quốc, tại Lâm Xuyên huyện thuê cái phòng ở, rốt cuộc không có như trước kia người liên lạc qua. Hồ Đức Quý ngẩng đầu, con mắt sưng đỏ giống hạch đào, nhìn xem Hoàng Hưng Dương, những năm này ta mỗi ngày đều đáng sợ. Nhìn thấy cảnh sát liền tránh, nghe được tiếng còi cảnh sát liền hoảng hốt. Ta không dám cùng người kết giao bằng hữu, không dám về nhà, ngay cả ta đệ đệ kết hôn ta đều không dám đi. Đầu ta trắng bệnh đến sớm, 40 tuổi tựa như cái lao đầu, ban đêm đi ngủ muốn mở ra đèn, vừa nhắm mắt chính là kia hai cô đấm máu thi thể. Ta biết, một ngày này sớm muộn sẽ đến, chỉ là không nghĩ tới, sẽ chờ 20 năm. Hoàng Hướng Dương nhìn xem Hồ Đức Quý, trong lòng như bị thứ gì chặt lấy, lại buồn bực vừa trầm. Hắn khép lại quyển sổ tay, đứng người lên, đi đến phòng thẩm vấn bên cửa sổ. Ngoài cửa sổ Dương Thành đã vào đêm, ánh đèn nghe ông xuyên thấu qua pha lê chiếu vào, tại trắng bệnh trên vách tường bỏ ra pha tạp sát thái, giống từng đạo ấm áp vết thương. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, bấm Thẩm Thanh Vân điện thoại. Điện thoại kết nối trong nháy mắt, hắn nguyên bản bình phục hảo thanh âm đột nhiên mang tới một tiếng nghẹn nào, cần thanh nhiều lần cuống họng mới có thể nói ra thoại. Tỉnh trưởng, Hồ Đức Quý toàn chiêu. Hắn thừa nhận là hắn giết Thành Đại Hải cùng Lý Hương Lan, Điền Tinh Vũ oan khuất rốt cục rửa sạch. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc thật lâu, lâu đến Hoàng Hướng Dương coi là tín hiệu đã mất. Sau đó, hắn nghe được Thẩm Thanh Vân thanh âm, mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẳng hạn, hướng mặt trời đồng chí, vất vả ngươi. Cái này 20 năm, ngươi không hưởng công chờ đợi, Điền Tinh Vũ cũng không hưởng công chờ đợi. Ngày mai buổi sáng, chúng ta cùng đi Điền Tinh Vũ trước mộ, đem cái này tin tức nói cho hắn biết. Cúp điện thoại, Hoàng Hướng Dương tựa ở bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ nghe hồng. Trong phòng thẩm vấn, Hồ Đức Quý vẫn ngồi ở sát trên ghế, cúi đầu, giống một tôn rách nát pho tượng. Hoàng Hướng Dương nhớ tới 20 năm trước, Điền Tinh Vũ tại trường cảnh sát trên bãi tập nói với hắn về sau muốn làm một cái tốt cảnh sát, bảo hộ dân chúng. Nhớ tới Điền Tinh Vũ sắp bị tử hình trước, cách song sắt nói với hắn ta không giết người, ngươi nhất định phải giúp ta trả rõ ràng. Nhớ tới những năm này, hắn mỗi lần đi Điền Tinh Vũ trước mộ, đều chỉ có thể đối mộ bia nói thật xin lỗi, ta còn không có tìm tới chứng cứ. Hiện tại, chứng cứ tìm được, hung thủ cũng bắt được. Hoàng Hướng Dương từ trong túi móc ra kia trương Điền Tinh Vũ ảnh chụp, nhẹ nhàng nuốt ve trong tấm ảnh tuổi trẻ khuôn mặt tươi cười, ở trong lòng mặc niệm, huynh đệ, thật xin lỗi, để ngươi đợi 20 năm. Trong sạch của ngươi, chúng ta rốt cục trả lại cho ngươi. Ngươi yên tâm, con của ngươi, chúng ta sẽ chiếu cố tốt. Chính nghĩa có lẽ sẽ đến chế, nhưng tuyệt sẽ không vắng mặt. Phong thẩm vẫn ánh đèn vẫn như cũ trắng bệnh, nhưng Hoàng Hướng Dương cảm thấy trong lòng khối kê băng rốt cục hòa tan. Ngoài cửa sổ nghe hồng vẫn như cũ lấp lóe, chiếu sáng Dương Thành bầu trời đêm, cũng chiếu sáng thông hướng chân tướng con đường. Con đường này hắn đi 20 năm, rốt cục đi đến cuối con đường. Chương 2540 đến trễ 20 năm chính nghĩa. Chương 2540 đến trễ 20 năm chính nghĩa. Tháng 9 Dương Thành vùng ngoại ô, Công viên tọa lạc tại một mảnh dốc thoải bên trên, bốn phía hương trương thụ còn mang theo cuối hè nồng lụm, chỉ là lá nhọn đã lặng lẽ nhiễm lên vàng nhạt. Ánh nắng sáng sớm xuyên qua cành lá, tung xuống pha tạp quần sáng, rơi vào từng dãy trên bia mộ, cho băng lãnh bia đá dắt lên một tầng nu hòa ấm áp. Thẩm Thanh Vân cùng Hoàng Hướng Dương mặc thẳng tím sắc đồng phục cảnh sát, quân hàm bên trên huy hiệu cảnh sát dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Trong tay hai người các bưng lấy một chùm mạch cúc, trên mặt cánh hoa còn dính xem óng ánh hạt sương, dọc theo dốc thoải thềm đá chậm rãi đi lên. Hắn mộ tại tận cùng bên trong nhất kia sắp xếp, năm đó hắn sau khi đi, là ta vụng trộm đến lập địa. Hoàng Hướng Dương thanh âm ép tới rất thấp, mang theo chưa tán nghẹn nào, hắn đi ở phía trước, bước chân thả cực nhẹ, giống như là sợ đã quấy rầy ngủ say người. Thềm đá cái khác cỏ dại vừa bị tu bổ qua, lộ ra ướt át bùn đất, trong không khí hòa với cỏ xanh cùng hoa cúc mùi hương thoang thoảng, trang nghiêm lại dẫn một tia sinh cơ. Đi đến hàng thứ ba cuối cùng trước mộ địa, hai người dừng bước lại. Mộ bia là đơn giản nhất đá xanh chất liệu, không có hoa lệ điêu khắc, chỉ ở chính diện khắc lấy điển tinh vũ chi mộ mấy chữ, tiểu chữ cương kình, là Hoàng Hướng Dương năm đó tự tay viết. Mộ bia trung ương khảm một chương ảnh đen trắng, trong tấm ảnh điển tinh vũ mặc trường cảnh sát đồng phục học viên, cổ áo hệ đến đoan chính, mặt mày trong trẻo, khoe miệng mang theo một tia ngây ngô ý cười, trong ánh mắt tràn đầy đối tương lai ước mơ. Kia là hắn mới vừa vào trường cảnh sát lúc đập, Hoàng Hướng Dương chân quý 20 năm, thẳng đến 3 năm trước đây mới dám lấy ra khảm tại trên bia mộ. Hoàng Hướng Dương ngồi xổm người xuống, đầu gối nhẹ nhàng đụng phải thêm đá. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem bạch cúc đặt ở trước mộ bia trên bệ đá, đầu ngón tay cọ đến trên bia mộ cho bụi, lại vô ý thức dùng ống tay áo xoa xoa ảnh chụp bên dưới. "Huynh đệ, ta tới thăm ngươi." Thanh âm của hắn như bị gió thổi phát run, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, Hồ Đức Quý bắt được, hắn toàn chiêu. "Là hắn giết Thành Đại Hải cùng Lý Hương Lan, cùng ngươi không hề có một chút quan hệ. Ngươi hoàn quất, rốt cục rửa sạch, 20 năm, ta không có cô phụ ngươi năm đó phó thác." Thẩm Thanh Vân đứng ở một bên, nhìn xem trên bia mộ ảnh chụp, trong lòng như bị thứ gì níu lấy căng lên. Hắn nhớ tới quyển tông bên trong điển tinh vũ thẩm vấn ghi chép, nhớ tới kia không đến hài tử 1-2 tuổi, nhớ tới Hoàng Hướng Dương nói vu oan giá họa chỉ vì che chở nhi tử hầu kết giật, chậm rãi mở miệng, "Điển cảnh sát, thật xin lỗi, để ngươi đợi lâu như vậy. Chúng ta hôm qua đã liên hệ thượng con của ngươi Điển Hiểu Vũ, hắn bây giờ tại Anh Quốc cách độc luật, tiếp vào điện thoại thời điểm, hắn ở trong điện thoại khóc thật lâu, nói rốt cục có thể đường đường chính chính cùng người khác nhắc lên ba ba." Gió nhẹ nhàng thổi qua, hương trương thụ lá cây vang xào xạc, giống như là im ắng đáp lại. Hoàng Hướng Dương từ trong túi móc ra một chương ố vàng ảnh chụp. Ảnh chụp biên giới đã mài mòn, là Điển Tinh Vũ ôm vừa trăng tròn Điển Hiểu Vũ đập, hai cha con cười đến mặt mày cong cong. Hắn đem ảnh chụp nhẹ nhàng đặt ở bạch cúc bên cạnh, ngón tay nhẹ nhàng vất qua trong tấm ảnh Điển Tinh Vũ mặt, "Ngươi nhìn, Hiểu Vũ trưởng thành, còn cao hơn ngươi, năm ngoái lấy được trường học học đồng, lão sư nói hắn rất chính trực, cùng ngươi giống nhau như lúc. Trước mấy ngày hắn còn cùng ta video, nói muốn nhìn xem ngươi mộ, chờ hắn về nước, ta dẫn hắn tới gặp ngươi." Thẩm Thanh Vân xoay người, cẩn thận sửa sang lại một chút trên bệ đá bạch cúc, trên mặt cánh hoa hạ sương thuận cánh hoa trở xuống, nhỏ tại trong đất bùn. Hắn vô Hoàng Hướng Dương bà bay. Lòng bàn tay nhiệt độ xuyên thấu qua đồng phục cảnh sát chuyển đi, ngựa khí kiên định, "Hướng Dương đồng chí, vụ án này không phải kết thúc, là bắt đầu. Nó cho chúng ta toàn tỉnh hệ thống công an gõ cái cảnh báo. Năm đó cũng là bởi vì vội vã kết án, không để ý đến chứng cứ liên lỗ thủng, mới khiến cho người tốt được an. Về sau chúng ta xử lý bất kỳ vụ án nào, đều muốn đem chứng cứ là vua khắc vào trong lòng, mặc kệ áp lực bao lớn, cũng không thể buông tha bất kỳ một cái nào điểm đáng ngờ, tuyệt không thể lại để cho điển cảnh sát dạng này bi kịch phát sinh." Hoàng Hướng Dương đứng người lên, lau nước mắt, dùng sức chúc đầu, "Tỉnh trưởng, ngài yên tâm. Ta về sau không chỉ có sẽ yêu cầu nghiêm khắc mình, sẽ còn đem cái này bản án xem như tài liệu giảng dạy cho hình sự trinh sát tổng đội tuổi trẻ cảnh sát nhân dân lên lớp, để bọn hắn biết chúng ta mặc bộ cảnh phục này khiên chính là dân chúng tín nhiệm, thủ chính là luật pháp danh giới cuối cùng, dù là bỏ lỡ 100 cái người xấu cũng không thể oan uổng một người tốt." Hai người tại trước mộ bia đứng yên thật lâu, thẳng đến ánh nắng dần dần lên cao mới chậm rãi quay người rời đi. Đi xuống thềm đá thời điểm, Thẩm Thanh Vân quay đầu nhìn thoáng qua mộ bia tại hương trương thụ thấp thoáng hạ lộ ra phá lệ yên tĩnh. Sáng ngày thứ 20 điểm, tỉnh tính phòng họp lớn bên trong, bầu không khí trang nghiêm. Thẩm Thanh Vân ngồi tại chủ vị, trước mặt bảy biện điển tinh vũ án nguyên bộ quyền tông, từ năm đó thẩm vấn ghi chép đến Hồ Đức Quý khai, từng cái sắp xếp chỉnh tề. Tham dự có tỉnh tính đảng tổ thành viên, các tổng đội người phụ trách, còn có đến từ các nơi thị cục công an hình sự trinh sát cốt cán, mỗi người trước mặt đều đặt vào một phần điển tinh vũ án phục bản báo cáo. Điển tinh vũ án là cùng một chỗ điển hình oan giả sai án, giao hấn thê thảm đau đớn. Thẩm Thanh Vân thanh âm xuyên thấu qua mịt rộ phồn truyền khắp toàn bộ phòng họp, mang theo không thể nghi ngờ nghiêm túc, năm đó tổ chuyên án vì ngày quy định phá án, không để mắt đến mấu chốt chứng cứ, cũng chính là mất tích súng cảnh sát. Dễ tin vu oan giá họa khẩu cung, cuối cùng dẫn đến một vô tội cảnh sát bị xử bắn, một gia đình bị phá hủy. Sai lầm như vậy, chúng ta tuyệt không thể tái phạm. Hắn cầm lấy một phần văn kiện, đẩy lên trước bàn, từ hôm nay trở đi, tại toàn tỉnh khai triển vụ án chất lượng quay đầu nhìn chuyên hạng hành động, điều tỉnh tính khoa kỹ thuật, pháp chế chỗ cốt cán, tạo thành duyệt lại tiểu tổ, đối gần 20 năm qua án tồn động, nghi án, nhất là liên quan đến tự do thân thể vụ án, dần dần loại bỏ. Trong điểm kiểm chứng theo liên phải trang hoàn chỉnh, thẩm vấn chương trình phải trang hợp pháp, khẩu cung phải trang có mâu thuẫn. Phát hiện vấn đề, lập tức khởi động phúc tra chương trình, nên uốn nắn, nên bồi thường. Nói chuyện, Thẩm Thanh Vân ánh mắt đảo qua toàn trường, chậm rãi nói ra, phạm sai lầm không đáng sợ, đáng sợ là không nhận sai, không cải chính. Điển Tinh Vũ cảnh sát dùng tính mạng của hắn nói cho chúng ta biết, công an công việc dùng không được nửa điểm qua loa, mỗi một vụ án đặc biệt kiện phía sau, đều là một cái hoặc nhiều cái gia đình vận mệnh. Chúng ta muốn đối nổi trên người đồng phục cảnh sát, xứng đáng công an nhân dân bốn chữ này. Trong phòng họp vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đối với Thẩm Thanh Vân quyết định này, mọi người tự nhiên là nhao nhao tán thành. Hội nghị kết thúc về sau, Thẩm Thanh Vân vừa trở lại văn phòng, điện thoại liền truyền đến chấn động, là Hoàng Hướng Dương gửi tới ảnh chụp. Trong tấm ảnh, Điền Hiểu Vũ đứng tại Anh Quốc đại học nào đó trong sân trường, phía sau là màu đỏ lầu dạy học, hắn mặc áo sơ mi trắng, trước ngực cài lấy một viên nho nhỏ huy hiệu cảnh sát huy chương, kia là Hoàng Hướng Dương năm ngoái gửi cho hắn. Bổ sung trong tin tức biết, Hiểu Vũ nói, cái này tấm huy chương hắn mỗi ngày đều mang theo, tựa như ba ba ở bên người bồi tiếp hắn. Hắn còn nói, chờ hắn về nước, cái thứ nhất muốn gặp người chính là ngài, muốn theo ngài học làm sao đương một cái tốt cảnh sát. Thẩm Thanh Vân nhìn xem trong tấm ảnh Điền Hiểu Vũ ánh mắt kiên định, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn hồi phục Hoàng Hướng Dương nói, chờ hắn trở về, ta tự mình dẫn hắn đi điền cảnh sát trước mộ, nói cho hắn biết, cha của hắn tinh thần, mãi mãi cũng tại. Chương 2541, quốc khánh ngày nghỉ. Chương 2541, quốc khánh ngày nghỉ. Ngày 1 tháng 10 sáng sớm, Dương Thành phi trường quốc tế, quốc khánh lụa đỏ mang treo đầy hàng đứng lâu lập trụ, màn hình điện tử tuần hoàn phát hình hoan độ quốc khánh giọng nói nhắc nhở, biển người qua lại ở giữa, Dương hành lý vòng lăn âm thanh, hai tử tiếng cười, thân hữu trùng phùng tiếng hô hoán đan vào một chỗ, ấm áp khói lửa bọc lấy Nam Quốc nóng ướt không khí, đập vào mặt. Thẩm Thanh Vân đứng tại đến miệng bên ngoài lan can, mặc một bộ màu sáng cho nhạt hữu nhàn áo sơ mi. Đây là Chu Tuyết năm ngoái mua cho hắn, bình thường tổng mặc cảnh phục, khó được có cơ hội thay đổi thường phục. Trong tay hắn nắm chặt một chương tiếp chạm rừng, phía trên dùng mác bút viết Liêu Vân Trúc, Chu Tuyết, Thẩm Tĩnh chữ viết tinh tế, lại mang theo điểm không thường viết bút lông chữ không lưu loát. Thỉnh thoảng dương mắt nhìn về phía lối ra, đầu ngón tay hắn vô ý thức vuốt ve tiếp chạm rừng bên dưới, lần trước gặp mẫu thân cùng nữ nhi, vẫn là đi Yên Kinh lúc họ, tính được đã hơn mấy tháng. Ba ba. Một tiếng thanh thúy la lên truyền đến Thẩm Thanh Vân trong lỗ tai. Hắn ngẩng đầu, liền thấy Thẩm Tĩnh kim cao đuôi ngựa, mặc màu trắng váy liền áo, từ trong đám người lanh lợi chạy đến, trong tay còn giơ một cái màu hồng khí cầu. Phía sau nàng, Chu Tuyết đẩy một cái màu bạc dương hành lý, cẩn thận từng ly từng tí bị Liêu Vân Trúc, lao thái thái mặc màu xanh đậm cân bão, tóc trải chỉnh chỉnh tề tề, thái dương tóc trắng dưới ánh mặt trời phá lệ dễ thấy, trong tay còn mang theo một cái túi vải, căng phồng. Tĩnh Tĩnh. Thẩm Thanh Vân bước nhanh lên đón, ôm chặt lấy xông tới nữ nhi. Thẩm Tĩnh đã 12 tuổi, vóc dáng cao lớn không ít, vẫn còn giống khi còn bé, ôm cánh tay của hắn nũng nịu, "Cha, ngươi làm sao mới đến nhà? Chúng ta ở trên máy bay đều nhìn thấy Dương Thành pháo hoa, thật xinh đẹp. Trên đường có chút kẹt xe, quốc khánh nhiều xe." Thẩm Thanh Vân cười vuốt vuốt nữ nhi tóc, ánh mắt chuyển hướng Chu Tuyết, "Mệt không? Máy bay bay hơn 3 giờ." Chu Tuyết lắc đầu, trong mắt mang theo nụ cười ôn nhu, "Còn tốt, mẹ trên đường đi đều tại nhắc tới ngươi." Nói chuyện, bên nàng thân tránh ra, lộ ra sau lưng Liêu Vân Trúc, "Mẹ, ngươi nhìn, Thanh Vân tới đón chúng ta." Liêu Vân Trúc đi lên trước, quan sát tỉ mỉ xem Thẩm Thanh Vân, đưa tay sờ sờ gương mặt của hắn, trong giọng nói tràn đầy đau lòng, "Thanh Vân à, tại sao lại gầy? Có phải hay không công việc bận quá, không hào hào ăn cơm? Ngươi nhìn ngươi cái này mắt còn thâm, ban đêm lại thức đêm đi." Nàng đem trong tay túi vải đưa qua, nói với Thẩm Thanh Vân, "Ta mang cho ngươi điểm táo đỏ cùng tiểu bễ, ngươi dạ dày không tốt, buổi sáng chịu điểm cháo gạo uống, so phía ngoài bữa sáng khỏe mạnh." Thẩm Thanh Vân tiếp nhận túi vải, xúc tu ấm áp, bên trong còn bọc lấy một tầng giữ ấm màng. Mẫu thân sợ táo đỏ bị ẩm, cố ý dùng sợi bông may cái túi tiền chứa. Hắn cái mũi chua chua, liền vội vàng gật đầu, "Mẹ, ta đã biết, ngài yên tâm, ta hiện tại cũng đúng hạn ăn cơm. Ngài mau cùng ta tới, xe dừng ở phía ngoài bãi đỗ xe, chúng ta về nhà trước bỏ đồ vật, giữa trưa ta mang các ngươi đi ăn Dương Thành trà sớm." "Trà sớm cũng không cần." Liêu Vân Trúc khoát khoát tay, lôi kéo Thẩm Tĩnh tay, "Đi thôi, về nhà trước." Trên đường trở về, Thẩm Tĩnh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, kỳ kỳ cha cha cùng Thẩm Thanh Vân dạy học giáo sự tình, "Cha, lớp chúng ta quốc khánh trước làm hội liên hoan, ta còn hát ca đâu. Lão sư nói ta hát thật tốt, để cho ta lần sau tham gia trường học tiết mục nghệ thuật." "Thật tuyệt." Thẩm Thanh Vân lái xe, cười đối nữ nhi nói, "Hôm nay nghỉ, hắn để Chu Chiêu Tiên cùng Lưu Phúc Vinh bọn người nghỉ ngơi, tự mình một người lái xe ra tiếp người trong nhà. Xe thậm chí đều là để Lưu Phúc Vinh đi mướn, miễn cho gây nên phiền phức gì." "Đúng rồi, chúng ta đi chỗ nào chơi a?" Thẩm Tĩnh nháy nháy mắt, đối phụ thân nói ra, "Ta muốn đi bờ biển, còn muốn ăn chiều châu thịt bò hoàn, Tuần A Di nói ăn cực kỳ ngon." "Đều đi, đều đi." Thẩm Thanh Vân cười đáp ứng nói, "Ta đã cùng đơn vị xin nghỉ, cái này 7 ngày hảo hảo cùng các ngươi dạo chơi Quảng Đông, Dương Thành Trần Gia Tử, Châu Giang dạo đêm, Thâm Cảng bãi cát, Triều Châu cổ thành, chúng ta từng bước đi. Khó được cùng người trong nhà đoàn tụ, hắn tự nhiên muốn hảo hảo làm bạn một chút." Liêu Vân Trúc ngồi ở hàng sau, nghe hai cha con đối thoại, khoe miệng một mực treo chuyện cười, nói với Chu Tuyết, "Tiểu Tuyết, ngươi cũng buông lòng một chút, Thanh Vân bận rộn công việc, ngươi ở nhà chiếu cố Tĩnh Tĩnh cùng ta, vất vả ngươi." Chu Tuyết tiếp nhận hoa quả, nhẹ nói, "Mẹ, ngài đừng nói như vậy, đây là ta phải làm. Thanh Vân ở chỗ này công việc không dễ dàng, chúng ta tới cùng hắn, hắn cũng có thể vui vẻ lên chút." Nàng nhìn thoáng qua trên ghế lái Thẩm Thanh Vân, trong mắt tràn đầy lý giải. Nàng biết Thẩm Thanh Vân nửa năm này bận bịu chân không chạm đất, áp lực trong lòng lớn, lần này quốc khánh chính là muốn cho hắn hảo hảo buông lòng một chút. Trước quay về phòng công an gia trúc viện đem hành lý cất kỹ, lại đến qua trà sớm. Sau đó, Thẩm Thanh Vân liền dẫn người nhà đi Trần Gia Tử. Quốc khánh trong lúc đó Trần Gia Tử phá lệ náo nhiệt, cổng treo đèn lồng đỏ, các du khách giơ máy ảnh, tại cổ kính đền thờ trước chụp ảnh. Liêu Vân Trúc tiến biệt tử, liền bị nóc nhà một điêu hấp dẫn lấy. Những cái kia một điêu khắc long phượng, hoa điểu, sinh động như thật, ngay cả lông vũ đường vân đều có thể thấy rõ ràng. Tay người này thật tốt. Liêu Vân Trúc tiến đến trước lan can, khép mắt nhìn kỹ, "Ta khi còn bé tại gia tộc cũng đã gặp một điều, cũng không có tinh như vậy gây nên." "Thanh Vân, ngươi nhìn cái này rồng con mắt, giống như muốn sống tới đồng dạng." Thẩm Thanh Vân bịn mẫu thân, kiên nhẫn giải thích, mẹ, Trần gia từ là đời nhà Thanh kiến trúc, chuyên môn dùng để cung phụng Trần thị tổ tiên. Bên trong một điều, điêu khắc trên gạch, thạch điêu đều là Quảng Đông truyền thống công nghệ, có lĩnh Nam kiến trúc nghệ thuật Minh Châu xưng hảo. Những này công tượng hoa a vài chục năm mới điêu tốt, mỗi một kiện đều là bà bối. Thẩm Tĩnh cầm điện thoại, càng không ngừng chụp ảnh. Ba ba, ngươi nhìn cái này thạch điêu, phía trên có thật nhiều nhân vật, có phải hay không rằng cái gì cố sự nha? Nàng chỉ vào trên tường một khối thạch điêu, phía trên khắc lấy mấy người mặc cổ trang người, có đang đi học, có đang gảy đàn. Thẩm Thanh Vân vừa định mở miệng, Liêu Vân Trúc lại vượt lên trước nói ra, Tĩnh Tĩnh, đây cũng là nhị thập tứ hiếu cố sự à? Ngươi nhìn người trẻ tuổi kia, quỳ trên mặt đất cho lão nhân mơn thuốc, có phải hay không thân nếm chén thuốc? Thẩm Tĩnh kinh ngạc mở to hai mắt, nãi nãi, ngài làm sao biết nha? Chúng ta lịch sử lão sư còn không có nói qua đâu. Liêu Vân Trúc cười, vỗ vỗ tôn nữ tay, ta khi còn bé, lão sư của ta liền cho ta nói qua nhị thập tứ hiếu cố sự, nói làm người muốn hiếu thuận, phải hiểu được cảm ơn. Cha ngươi khi còn bé, ta cũng thường xuyên nói với hắn, mặc kệ về sau lớn bao nhiêu bản sự, cũng không thể quên dễ. Thẩm Thanh Vân nghe lời của mẫu thân, trong lòng nổi lên một trận ấm áp. Hắn nhớ tới khi còn bé, phụ thân bận rộn công việc, mẫu thân luôn luôn tại dưới đèn nói cho hắn truyền thống cố sự, dạy hắn viết bút lông chữ. Hiện tại mẫu thân già, trí nhớ không bằng trước kia, vẫn còn nhớ kỹ những này chuyện đã qua. Từ trấn ra từ ra, đã là 4 giờ chiều. Thẩm Thanh Vân mang theo người nhà đi Châu Giang một bên, chuẩn bị ban đêm ngồi du thuyền nhìn cảnh đêm. Bờ sông đường dành cho người đi bộ bên trên, treo đầy hồng kỳ, gió thổi qua, hồng kỳ bay phất phới, giống như là đang hát xem quốc ca. Thẩm Tĩnh lôi kéo Liêu Vân chúc tay, dọc theo bờ sông tản bộ, thỉnh thoảng dừng lại, cùng bán kẹo đường tiểu phiến mua cái màu hồng kẹo đường, ăn đến khỏe miệng đều là đường. Cha, ngươi nhìn cái kia tháp, hảo cao a. Thẩm Tĩnh chỉ vào xa xa Dương Thành tháp, hương phấn hô. Dương Thành tháp mặc thất thải nghe thường, ở dưới ánh tà dương phá lệ loa mắt, giống một cây to lớn của sáng, chống lên Dương Thành bầu trời. Kia là Dương Thành tháp, cũng gọi bờ eo thon, là Dương Thành mang tính tiêu chí kiến trúc. Thẩm Thanh Vân lấy điện thoại di động ra, cho nữ nhi cùng mẫu thân đập đóng mở ảnh, thuận miệng nói ra, ban đêm đèn sáng thời điểm càng xinh đẹp, chúng ta ngồi du thuyền thời điểm, có thể khoảng cách gần nhìn thấy nó. Liêu Vân Trúc nhìn xem trên mặt sông du thuyền, hơi xúc động, trước kia tại Yên Kinh, cũng chưa từng thấy qua xinh đẹp như vậy giang cảnh. Dương Thành mấy năm này phát triển được thật tốt, ngươi có thể ở chỗ này công việc, mẹ cũng yên tâm. Nàng dừng một chút, lại nói ra, bất quá ngươi cũng muốn chú ý an toàn, nghe nói trước ngươi còn xử lý qua quần thể sự kiện, về sau gặp được chuyện nguy hiểm, cũng đừng xông về phía trước, mẹ vẫn chờ ôm cháu trai đâu. Thẩm Thanh Vân trong lòng ấm áp, vội vàng an ủi, mẹ, ngài yên tâm, ta có chừng mực, không có việc gì. Công việc bây giờ so trước kia an toàn nhiều, mà lại có rất nhiều đồng sự cùng một chỗ, sẽ không để cho ta một người mạo hiểm. Buổi tối 7 giờ, du thuyền chậm rãi lái rời bến tàu. Thẩm Thanh Vân bồi tiếp người nhà ngồi trên bong thuyền, gió sông quất vào mặt, mang theo nhàn nhạt hơi nước. Hai bên bờ ánh đèn dần dần sáng lên, san nước cầu lớn ánh đèn giống một đầu kim sắc dây chuyền, Châu Giang Tân Thành nhà cao tầng lóe ra nghe hồng, toàn bộ Dương Thành biến thành đèn hải dương. Hoa, thật xinh đẹp. Thẩm Tĩnh ghé vào trên lan can, trong tay giơ điện thoại thu hình lại, ba ba, ngươi nhìn, bên kia ánh đèn còn tại biến nhan sắc, giống cầu vồng đồng dạng. Chu Tuyết tựa ở Thẩm Thanh Vân trên bờ bay, nhẹ giọng nói ra, rất lâu không có như thế bưng lòng, trước kia tổng lo lắng ngươi công việc, bây giờ thấy ngươi có thể hảo hảo cùng chúng ta an tâm. Thẩm Thanh Vân nắm chặt tay của vợ, trong lòng có chút áy náy, Tiểu Tuyết, thật xin lỗi, bình thường theo ngươi thời gian quá ít. Đặng làm xong trận này, ta xin cái nghỉ dài hạn, chúng ta người một nhà ra ngoại quốc chơi một chuyến, liền chúng ta ba nhân khẩu. Hảo. Chu Tuyết cười gật đầu, trong mắt tràn đầy chờ mong, ta sớm muốn đi Pháp quốc nhìn một chút, nghe nói ba lễ thiết tháp cảnh đêm đặc biệt đẹp. Liêu Vân Trúc ngồi ở bên cạnh, nhìn xem hai vợ chồng hô động, lại nhìn một chút hưng phấn tôn nữ, khoe miệng một mực treo chuyện cười. Nàng từ túi vải bên trong xuất ra một cái quả táo, đưa cho Thẩm Thanh Vân, Thanh Vân, ăn quả táo, bình an. Người công việc bận rộn nữa, cũng muốn chú ý thân thể, đừng để chúng ta lo lắng. Thẩm Thanh Vân tiếp nhận quả táo, cắn một cái, ngọt lịm nước ở trong miệng tản ra. Đây là mẫu thân cố ý từ Yên Kinh mang tới, nói so phương nam quả táo ngọt. Hắn nhìn trước mắt người nhà, nhìn xem hai bên bờ đèn đuốc, trong lòng đột nhiên cảm giác được phá lệ an tâm, công việc bận rộn nữa, áp lực lại lớn, chỉ cần có gia nhân ở bên người, liền có tiếp tục đi tới giúp khí. Kỳ thật người chính là như thế, nhiều khi có người nhà, liền có động lực để tiến tới. Chương 2542, đột nhiên điện thoại chương 2542, đột nhiên điện thoại Chu Tuyết các nàng tại Dương Thành chơi một tuần lễ, mãi cho đến quốc khánh ngày nghỉ kết thúc một ngày trước, mới lưu luyến không rời rời đi Quảng Đông. Thẩm Thanh Vân tự mình đem mẫu thân cùng thê tử còn có nữ nhi bảo bối đưa đến sân bay, hai cha con hàn huyên hơn nửa ngày mới bỏ được đạt được mở. Ngày 8 tháng 19 giờ sáng, Sở Công an tỉnh phòng họp dài mảnh màu nâu đậm bàn hội nghị sáng bóng sáng loáng, phản chiếu xem đèn trên trần nhà, góc bàn chỉnh tề xếp chồng chất xem một chồng chồng chất văn kiện, phía trên nhất màu đỏ cặp văn kiện bên trên in thiếu tuổi chuyên hạng sửa trị giai đoạn tính báo cáo bên cạnh còn đặt vào nửa chén bốc hơi nóng phổ nhị trà. Đây là Thẩm Thanh Vân vừa ngâm, hắn quen thuộc họp lúc uống ngụm trà nóng, để mạch suy nghĩ rõ ràng hơn. Hồi báo trước hạ riêng phần mình phân quản công việc đi, từ Lao Hà bắt đầu. Thẩm Thanh Vân ngồi tại chủ vị, ngón tay nhẹ nhàng khoác lên trên văn kiện, ánh mắt đảo qua tham dự nhân viên. Quốc khánh ngày nghỉ vừa qua khỏi, mọi người trên mặt còn mang theo một chút mỏi mệt, nhưng tư thế ngồi đều thẳng tắp, laptop mở ra tại trên gối, ngòi bút treo lấy tùy thời chuẩn bị ghi chép. Thường vụ phó thính trưởng Hà Trác Hiểu trước tiên mở miệng, hắn cầm lấy trên bàn bảng thống kê, đầu ngón tay tại trên số liệu sẽ qua, tỉnh trưởng, thiếu tuổi chuyên hạng sửa trị tính đến ngày 7 tháng 10, tiến triển 10 phần thuận lợi, các nơi công ty xây dựng trước đó khất nợ tiền lương, đã toàn bộ cấp cho đến dân công trong tay, dân công các đồng chí còn chuyên môn cho tỉnh tính gửi cảm tạ tin. Hắn dừng một chút, lông mày cau lại, bất quá còn có chút xa xôi thị, tỉ như Quảng Đông Bắc ngay cả núi, ngay cả nam, xí nghiệp phối hợp độ không cao, có lao bản trốn tránh không thấy, chúng ta ngay tại cân đối nơi đó chính phủ cưỡng chế tham gia. Thẩm Thanh Vân gật đầu, tại laptop bên trên ghi lại Quảng Đông Bắc thiếu tuổi thúc đẩy mấy chữ, lập tức mở miệng nói ra, xa xôi địa khu phải thêm phái nhân thủ, liên hợp nơi đó công an cùng người xã bộ môn, khi tất yếu khai thác niêm phong tài khoản, đông kết tài sản biện pháp, không thể để cho dân công chờ quá lâu. Mặt khác, dài hiệu cơ chế muốn đuổi theo, để trụ kiến bộ môn đem tiền lương tiền đặt cọc đặt vào hạng mục phê duyệt thiết yếu điều kiện, từ đầu nguồn ngăn chặn thiếu tuổi. Loại chuyện này, tất nhiên phải kiên trì, nếu không không dễ dàng như vậy làm tốt, điểm này Thẩm Thanh Vân so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Được rồi, tỉnh trưởng. Hà Trác Hiểu liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Tiếp theo là Hoàng Hướng Dương, cầm trong tay hắn điển tinh vũ án đến tiếp sau vật liệu, ánh mắt so trước đó sáng lên không ít. Thẩm tỉnh trưởng, điển tinh vũ án sửa lại án xử sai văn kiện đã báo cho tỉnh cao viện, dự tính cuối tuần liền có thể chính thức hạ đạt vô tội phán quyết. Vụ án chất lượng bay đầu nhìn cũng khởi động, trước mắt Phúc Cha Thiên Hy niên sau án tồn đọng hơn 100 lên, phát hiện chứng cứ còn nghi vấn vụ án bảy lên, đã thành lập chuyên ban một lần nữa điều tra. Hảo. Thẩm Thanh Vân trên mặt lộ ra khó được tiêu dung, quay lại nhìn muốn mảnh, không thể đi ngang qua sân khấu, mỗi một lên còn nghi vấn vụ án đều muốn tra tới cùng, đừng có lại để điển tinh vũ dạng này bi kịch tái diễn. Sau đó, Hoàng Hiểu Dương tiếp tục báo cáo, chỉ bất quá lần này, hắn hồi báo thời điểm ngựa khí có chút nặng nề, toàn tình hình sự vụ án phá án suất 3 quý so 2 quý tăng lên 3%, nhưng án mạng án tồn đọng đột phá không lớn, nhất là 10 năm trước năm lên án mạng, vật chứng biến chất, chứng nhân có tìm, tiến triển chậm chạp. Mặt khác, điện tín lừa gạt vụ án có phản đạn xu thế, rất nhiều đội chuyển rời đến ngoại cảnh, điều tra và giải quyết độ khó đại Thẩm Thanh Vân để bút xuống, thân thể nghiêng về phía trước, án mạng án tồn động cần nhờ kỹ thuật, để khoa kỹ thuật đem giả vật chứng một lần nữa đưa kiểm, dùng hiện tại DNA so với vết tích phân tích kỹ thuật lại si một lần, nói không chừng có thể có phát hiện mới. Điện tín lừa gạt muốn cùng quay lại lừa dối trung tâm liên động, cân đối xuất nhập cảnh bộ môn quản lý, tham dò ngoại cảnh đội điểm dừng chân, khi tất yếu cùng cảnh sát hình sự quốc tế hợp tác, tuyệt không thể để bọn hắn tại ngoại cảnh ung dung ngoài vòng pháp luật. Chính trị bộ chủ nhiệm Lưu Kim Cương báo cáo đội ngũ kiến thiết, quốc khánh sau tổ chức toàn tỉnh công an cảnh sát nhân dân trong sạch hóa bộ máy chính trị huấn luyện, trọng điểm giảng chấp pháp công chính, còn mời viện kiểm sát đồng chí tới nói trước vụ phạm tội án lệ. Mặt khác, nhằm vào cơ sở cảnh sát nhân dân áp lực đại vấn đề, chúng ta thiết kế thêm tâm lý khai thông đường dây nóng, trước mắt đã tiếp đãi hơn 80 tên cảnh sát nhân dân, phản hồi không tệ. Chủ nhiệm phòng làm việc Hạ Thu San cuối cùng báo cáo, cầm trong tay của nàng nhận trình biểu, thứ hai là tỉnh ủy thường ủy hội, Trương thư ký để ngài chuẩn bị thiếu tuổi sửa trị cùng án tồn động phúc tra báo cáo vật liệu. Chu Tam muốn đi Quảng Tây điều tra nghiên cứu cơ sở đồn công an kiến thiết. Còn có, điện tinh vũ án sửa lại án xử sai nghi thức, sơ bộ định tại ngày 15 tháng 10, địa điểm tại tỉnh Tính Lễ Đường, ra thuộc bên kia đã thông chi. Thẩm Thanh Vân từng cái đi lại, cuối cùng tổng kết, tiếp theo giai đoạn, trọng điểm bắt ba chuyện, một là thiếu tuổi sửa trị kết thúc công việc, bảo đảm cuối tháng 10 trước thanh toán tất cả tồn lượng thiếu tuổi. Hai là án tồn động phúc tra cùng án mạng công thành, khoa kỹ thuật muốn toàn lực phối hợp. Ba là đội ngũ trong sạch hóa bộ máy chính trị kiến thiết, Lưu Kim Cương đồng chí nhiều nhìn chằm chằm, tuyệt không thể để người của chúng ta xảy ra vấn đề. Hội nghị kết thúc về sau, mọi người lần lượt rời đi, trong phòng họp chỉ còn lại Thẩm Thanh Vân. Hắn đem văn kiện chỉnh lý tốt, ôm đi hướng văn phòng, trong hành lang ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, trên mặt đất bỏ ra dài mảnh cuốn sáng, trên tường công an nhân dân vì nhân dân quảng cáo phá lệ bắt mắt. Hắn nhớ tới quốc khánh cùng người nhà tại Châu Giang vừa nhìn cảnh đêm thời gian, trong lòng một trận ấm áp, chính là vì thủ hộ dạng này an bình, bọn hắn mới muốn đem mỗi một hạng công việc đều làm vững chắc. Thẩm Thanh Vân văn phòng tại tỉnh Tính lầu 6 phía đông, đẩy cửa liền có thể nhìn thấy bên cửa sổ bày biện một chậu lục la, lá cây xanh biếc, là Chu Tuyết quốc khánh lúc cố ý mang đến cho hắn, nói cho văn phòng thêm chút sinh khí. Trên bàn công tác, bên trái đặt vào người nhà chụp ảnh chung, trong tấm ảnh Thẩm Tính giơ khí cầu, Liễu Vân Trúc cười đến hiền lành, Chu Tuyết tựa ở bên cạnh hắn. Bên phải chất đống điển tinh vũ án quyển tông cùng thiếu tuổi sửa trị văn kiện, ở giữa giữ lại một khối viết chữ địa phương, đặt vào hắn thường dùng bút máy. Hắn vừa đem văn kiện đặt lên bàn, còn chưa kịp ngồi xuống, điện thoại liền vang lên. Biểu hiện trên màn ảnh danh tự là Lý Quốc Chính. Thẩm Thanh Vân trong lòng hơi hồi hộp một chút, vị này tỉnh chính pháp ủy bí thư đột nhiên gọi điện thoại cho mình, chẳng lẽ có chuyện gì khẩn cấp? Lý thư ký, ngài tốt. Hắn ấn nút tiếp nghe khóa, ngữ khí cung kính nhân cần thăm hỏi nói. Bên đầu điện thoại kia Lý Quốc Chính thanh âm gấp rút, mang theo một tia không dễ dàng phát giác lo nghĩ, "Thanh Vân đồng chí, ngươi bây giờ ở đâu?" "Lập tức đến tỉnh chính pháp ủy đến một chuyến, có chuyện trọng yếu, càng nhanh càng tốt. Ta tại tỉnh tính văn phòng, hiện tại liền đi qua, đại khái 20 phút đến." Thẩm Thanh Vân lập tức đứng dậy, nắm lên trên ghế dựa đồng phục cảnh sát áo khoác, cầm điện thoại hỏi, "Là xảy ra chuyện gì sao?" Tới lại nói, trong điện thoại không tiện giảng. Lý Quốc Chính thanh âm dừng một chút, lại bổ sung, "Đừng lộ ra." "Được rồi." Thẩm Thanh Vân cau mày, lập tức gật gật đầu đáp ứng. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Lý Quốc Chính ngữ khí quá khác thường, để trong lòng của hắn dâng lên một cỗ bất an. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn xem lầu dưới bãi đỗ xe, trong đầu phi tốc hiện lên các loại khả năng. Là thiếu tuổi sửa trị xảy ra ngoài ý muốn, vẫn là án tồn động phúc tra gặp phải trở lực, hay là chuyện nghiêm trọng hơn. Chương 2543, tin tức ngoài ý muốn. Chương 2543, tin tức ngoài ý muốn. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân cầm lấy bàn làm việc điện thoại, để Lưu Phúc Vinh thông chi Chu Chiêu Tiên người tài xế này chuẩn bị xe, lập tức mình liền hướng phía bên ngoài đi đến. Đi ngang qua Hạ Thu San văn phòng lúc, hắn dừng bước lại, mở cửa nói với Hạ Thu San, Thu San đồng chí, ta đi chính pháp ủy một chuyến, nếu là có người tìm ta, liền nói ta lâm thời có sẽ, tối nay trở về.
Được rồi, tỉnh trưởng.
Hạ Thu San ngẩng đầu, nhìn thấy sắc mặt hắn nghiêm túc, muốn hỏi cái gì, lại đem thoại nuốt trở vào. Nàng biết Thẩm Thanh Vân tính tình, chưa nói sự tình, hỏi cũng sẽ không nói. Thẩm Thanh Vân rất nhanh liền đi xuống lầu, ngồi lên xe lái ra tỉnh Thính đại viện. Trên đường xe không nhiều, quốc khánh sau Dương Thành khôi phục ngày xưa trật tự, ven đường quốc kỳ còn tại đón gió tung bay. Nhưng hắn lại không tâm tư nhìn những này, ngồi ở trong xe sắc mặt nghiêm túc, trong lòng bất an càng ngày càng mãnh liệt. Lý Quốc chính là tỉnh chính pháp ủy bí thư, trông coi công kiểm pháp ty, có thể để cho hắn như vậy vội vã tìm mình, khẳng định là liên quan đến trọng đại phạm tội sự tình, mà lại khả năng cùng công an trực tiếp tương quan. Hắn nhớ tới vừa rồi Thượng Cửu Hoa hồi báo án mạng án tồn động, chẳng lẽ là có đột phá tính manh mối, vẫn là có mới trọng đại vụ án phát sinh. Hắn không dám nghĩ tiếp, chỉ có thể thúc giục Chu Chiêu Tiên tăng tốc độ xe, hướng phía tỉnh chính pháp ủy phương hướng lái đi. Tỉnh chính pháp ủy cao ốc Hôn Tỉnh tính không xa, 15 phút sau, Thẩm Thanh Vân xe đứng tại chính pháp ủy dưới lầu. Hắn vừa xuống xe, liền thấy Lý Quốc Chính thư ký Đồng Hạo Hiên chờ ở cửa. Thẩm tỉnh trưởng, bí thư ở văn phòng đợi ngài, để ngài trực tiếp đi lên. Đi thôi. Thẩm Thanh Vân biểu lộ bình tĩnh nói. Đồng Hạo Hiên biểu lộ cũng rất nghiêm túc, dẫn Thẩm Thanh Vân hướng thang máy đi. Trên đường đi không nói một câu. Trong thang máy ánh đèn trắng bệnh chiếu vào hai người trên mặt, không khí ngột ngạt đến làm cho người thở không nổi. Thẩm Thanh Vân nắm trong lòng bàn tay, cảm giác có chút phát lạnh. Hắn từ cảnh 30 năm, trải qua vô số sóng to gió lớn, cũng rất ít có loại này mạc danh khẩn trương. Lý Quốc Chính văn phòng tại chính pháp ủy đại lâu 6 tầng, cửa là khép hở. Thẩm Thanh Vân đẩy cửa ra, nhìn thấy Lý Quốc Chính ngồi đang làm việc sau cái bàn, cao mày, trong cái gạt tàn thuốc chất đầy đầu mẫu thuốc lá, trên bàn bày ra một phần văn kiện, bên cạnh còn đặt vào một cái ghi âm bút. Bí thư. Thẩm Thanh Vân rất cung kính cùng Lý Quốc Chính lên tiếng chào hỏi. Thanh Vân đồng chí, ngồi đi. Lý Quốc Chính ngẩng đầu, chỉ cái ghế đối diện, thanh âm khàn khàn, nói với hắn, trước uống ngụm nước, chậm cầu khí. Thẩm Thanh Vân ngồi xuống, tiếp nhận Lý Quốc Chính đưa tới nước khoáng, lại không uống. Hắn chú ý tới Lý Quốc Chính trong mắt vằn vện tia máu, đáy mắt còn có rõ ràng mỏi mệt, hiển nhiên là thật lâu không có nghỉ ngơi tốt. Lý thư ký, đến cùng xảy ra chuyện gì? Thẩm Thanh Vân đi thẳng vào vấn đề, hắn biết Lý Quốc Chính vội vã như vậy thì mình khẳng định không phải việc nhỏ. Lý Quốc Chính cầm lấy văn kiện trên bàn, đẩy lên Thẩm Thanh Vân trước mặt, thanh âm ép tới rất thấp, ngươi xem trước một chút cái này, là tỉnh kiểm soát viện vừa đưa tới, đêm qua mới sửa sang lại ghi chép. Thẩm Thanh Vân cầm văn kiện lên, trang bìa không có tiêu đề, chỉ có liên quan mật hai cái màu đỏ. Hắn lật ra tờ thứ nhất, nhìn thấy người hiểm nghi phạm tội, Trương Cường, nam, 45 tuổi, bởi vì ý tổn thương tội bị tù, thời hạn thi hành án còn thừa 3 năm chữ, trong lòng còn không có quá để ý, cố ý tổn thương tội phạm nhân, có thể có cái gì manh mối trọng yếu. Nhưng nhìn lấy nhìn xem, sắc mặt của hắn lại càng ngày càng khó coi, ngón tay nắm chặt văn kiện bên dưới, cũng càng ngày càng dùng sức. Ghi chép bên trên viết, ta biết một chuyện, có thể giảm hình phạt không? Quảng Đông có cái khí quan mua bán tập đoàn, chuyên môn bán thận, lá gan, trái tim, ta trước kia đi theo hổ ca lẫn vào thời điểm, gặp qua bọn hắn giao dịch. Người bị hại đều là kẻ lang thang, nông dân công, còn có bị dụ dỗ người trẻ tuổi. Bọn hắn có chuyên môn môi giới, tại trong bệnh viện còn có người có thể giả tạo bệnh lịch, đem khí quan cấy ghép làm thành hợp pháp. Ta nghe hổ ca nói, tập đoàn này tại Quảng Đông làm gần 10 năm, không ai dám quản. Vang một tiếng, Thẩm Thanh Vân cảm giác trong đầu giống nổ đồng dạng. Nhân khẩu khí quan mua bán tập đoàn, gần 10 năm, người bị hại là kẻ lang thang, nông dân công. Những này từ giống từng thanh đao nhọn đâm vào trong lòng của hắn. Hắn xử lý công an công việc hơn 30 năm, phá qua án giết người, buôn lậu thuốc phiện án, xã hội đen án, nhưng chưa bao giờ gặp được các liệt như vậy phạm tội. Đem người khí quan xem như thương phẩm mua bán, đây là đối với sinh mạng tàn nhẫn nhất trả đạm. Đây là thật. Thẩm Thanh Vân thanh âm có chút phát run, hắn ngẩng đầu, nhìn xem Lý Quốc Chính, trong mắt tràn đầy chấn kinh, không hiểu hỏi, Trương Cường khai có hay không xác minh? Có phải hay không là hắn vì giảm hình phạt, biên ra tin tức giả? Viện kiểm sát đã sơ bộ hỏi thật. Lý Quốc Chính thở dài, cầm lấy trên bàn ghi âm bút, ấn xuống phát ra khóa, Trương Cường thanh âm từ bên trong truyền tới, mang theo sợ hãi cùng đội vàng, ta nói đều là thật, mấy năm trước ta tại Dương Thành nhà ga gặp qua bọn hắn bắt kẻ lang thang, dùng bao tải phủ lấy đầu, kéo lên một xe minibus. Còn có một lần, hổ ca để cho ta đi đưa cái hàng ta vụng trộm nhìn thoáng qua, là cái chứa khí quan ướp lạnh dương. Bọn hắn còn nói, tỉnh bệnh viện phó viện trưởng là bọn hắn người, có thể giúp đỡ an bài cấy ghép giải phẫu. Ghi âm trong bút thanh âm ngừng, trong văn phòng hoàn toàn tĩnh mịch. Thẩm Thanh Vân tựa lưng vào ghế ngồi, cảm giác phía sau lưng phát lạnh, mồ hôi lạnh thuận xương sống chảy xuống. Hắn nhớ tới Quốc Khánh trong lúc đó tại Thâm Cảng trên bờ cắt nhìn thấy nông dân công, nhớ tới thiếu tuổi sửa trị trong gặp phải lão Chu, nhớ tới những cái kia ở trong thành thị phiêu bạn, bất lực người. Bọn hắn vốn nên là được bảo hộ đối tượng, lại thành khí quan mua bán tập đoàn săn giết mục tiêu. Cái này Trương Cường, hiện tại ở đâu? Thẩm Thanh Vân bỗng nhiên ngồi thẳng thân thể, ánh mắt trở nên sắc bén, chúng ta nhất định phải lập tức thẩm vấn hắn, để hắn nói ra nhiều đầu mối hơn. Hổ ca là ai? Môi giới ở đâu? Trong bệnh viện nội ứng là ai? Ướp lạnh dương đưa đến đi đâu rồi? Trương Cường còn tại tỉnh trại tạm giam, viện kiểm sát người đã đang ngó chừng, không cho bất luận kẻ nào tiếp xúc hắn, sợ tiết lộ phong thanh. Lý Quốc Chính nuốt nuốt huyệt thái dương, ta hôm nay tìm ngươi, chính là muốn theo ngươi thương lượng, đánh như thế nào rơi tập đoàn này. Vụ án này quá lớn, những phía liên quan tới rộng, thời gian dài, mà lại rất có thể có nhân viên chính phủ tham dự, nhất định phải bí mật hành động, không thể đánh rắn động cỏ. Thẩm Thanh Vân gật đầu, hắn hiểu được Lý Quốc Chính ý tứ. Nếu như tập đoàn này thật tồn tại 10 năm, còn có thể bình yên vô sự, phía sau khẳng định có ô dù, nói không chừng liên quan đến công an, bệnh viện, thậm chí ban ngành chính phủ người. Nếu như để lộ tin tức, không chỉ có bắt không được hung thủ, sẽ còn đánh cỏ động rắn, để bọn hắn tiêu hủy chứng cứ, thậm chí tổn thương càng nhiều người bị hại. Nói không khoa trương, cho dù là Thẩm Thanh Vân cũng không dám cam đoan, sợ công an tỉnh bên này người, liền nhất định là trong sạch vô tội. Dù sao loại chuyện này, thật nói không chính xác. Chương 2544, cha đến cùng chương 2544, cha đến cùng Lý thư ký, ta đề nghị lập tức thành lập tổ chuyên án, từ tỉnh thính dẫn đầu, viện kiểm sát, pháp viện, vệ kiện thể ủy phối hợp, toàn bộ điều người có thể tin được, đối ngoại liền nói là đã kích điện tín lừa gạt chuyên hạng hành động, hiểm hộ mục đích thật sự. Thẩm Thanh Vân mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng, đối Lý Quốc Chính nghiêm túc nói ra, bước đầu tiên, thẩm vấn trước cường, để hắn vẽ ra hổ ca chân dung, nói ra hắn biết đến môi giới địa điểm, giao dịch thời gian. Bước thứ hai, bí mật giám sát tỉnh bệnh viện bác sĩ Vương, thăm dò công việc của hắn động quy tích, tìm tới hắn cùng tập đoàn liên hệ. Bước thứ ba, loại bỏ toàn tỉnh ướp lạnh xe chuyển vận chiếc, nhất là thường xuyên đi tới đi lui bệnh viện cùng vắng vẻ địa khu, những xe này rất có thể dùng để vận chuyển khí quan. Bước thứ tư, bảo vệ tốt tiềm ẩn người bị hại, nhất là kẻ lang thang tụ tập địa phương, gia tăng tuần tra cường độ. Lý Quốc Chính nhìn xem Thẩm Thanh Vân, trong mắt lộ ra ánh mắt tán dương, ý nghĩ của ngươi rất rõ ràng, liền theo ngươi nói xử lý. Tổ chuyên án tổ trưởng từ ngươi đảm nhiệm, ta cho ngươi chỗ dựa, mặc kệ gặp được bao lớn lực cản, đều muốn đem cái này tập đoàn nổ tận gốc. Hắn dừng một chút, ngữ khí trầm trọng nói ra, Thanh Vân đồng chí, vụ án này quan hệ đến Quảng Đông dân sinh cùng ổn định, quan hệ đến già bách tính sinh mệnh an toàn, chúng ta thua không nổi. Ngươi nhất định phải cẩn thận, chú ý tự thân an toàn, cũng đừng để tổ chuyên án người xảy ra ngoài ý muốn. Ngài yên tâm, Lý thư ký. Thẩm Thanh Vân đứng người lên, cúi chào nói, ta nhất định sẽ đánh dụng tập đoàn này, cho người bị hại một cái công đạo, cho Quảng Đông dân chúng một cái an toàn hoàn cảnh. Thẩm Thanh Vân rời đi Lý Quốc Chính văn phòng thời điểm, đã là 12 giờ trưa. Đi ra chính pháp ủy cao ốc, ánh nắng chướng mắt, hắn lại cảm giác không thấy mảy may ấm áp. Vừa rồi Trương Cường Khai, ghi âm trong bút thanh âm, giống phim đồng dạng tại trong đầu hắn chiếu lại. Bị bao tải bộ đầu kẻ lang thang, chứa khí quan ướp lạnh giường, trong bệnh viện nội ứng. Những hình ảnh này để trong lòng của hắn một trận phát lạnh, cũng làm cho hắn càng thêm kiên định đánh dụng tập đoàn này quyết tâm. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, bấm Hoàng Hướng Dương điện thoại, ngữ khí nghiêm túc nói ra, Hướng Dương đồng chí, lập tức đến phòng làm việc của ta chờ ta, chớ cùng bất luận kẻ nào nói. Tốt, ta hiện tại liền đi qua. Hoàng Hướng Dương nghe ra hắn ngữ khí không đúng, không có hỏi nhiều. Thẩm Thanh Vân để Chu Chiêu Tiên lái xe về tỉnh tỉnh, trên đường cho Hạ Thu San phát cái tin tức, buổi chiều hội nghị hủy bỏ, giúp ta thoái thác tất cả hẹn trước. Rất nhanh, hắn liền trở về sở công an tỉnh. Tỉnh trưởng, ta tới. Vừa ngồi xuống, liền thấy Hoàng Hướng Dương đẩy cửa tiến đến. Nhìn thấy Thẩm Thanh Vân sắc mặt nghiêm túc, Hoàng Hướng Dương liền vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì, có phải hay không Điền Tinh Vũ ăn có vấn đề? Không phải Điền Tinh Vũ sự tình, là càng lớn sự tình. Thẩm Thanh Vân ra hiệu hắn ngồi xuống, sau đó đem Trương Cường Khai cùng khí quan mua bán tập đoàn sự tình giản yếu nói với hắn một lần. Hoàng Hướng Dương sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, hắn đông nhiên đứng lên, nắm đấm đến khanh khách vang, còn có loại sự tình này. Những người này đơn giản không phải người. Kẻ lang thang, nông dân công trêu ai gẹo ai, lại bị bọn hắn xem như khí quan nơi phát ra. Dù sao cũng là trong lòng có tinh thần trọng nghĩa người, với hắn mà nói, loại chuyện này thật sự là nghe nói quá kinh người. Đừng kích động, bây giờ không phải là phẫn nộ thời điểm. Thẩm Thanh Vân đè lại bờ vai của hắn, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra, vụ án này quá lớn, quá mất cảm, nhất định phải bí mật hành động. Ta đã để kỹ thuật, hình sự trinh sát, cục giám sát internet dưới người buổi trưa mở ra sẽ thành lập tổ chuyên án, từ ngươi đảm nhiệm phó tổ trưởng, hiệp trợ ta phụ trách cụ thể điều tra và giải quyết. Ngươi hình phạt kèm theo trinh thám tổng đội đều có thể dựa nhất người, không thể có bất kỳ bối cảnh gì phức tạp, phòng ngừa để lộ tin tức. Yên tâm đi, tỉnh trưởng. Hoàng Hướng Dương ngồi xuống, hít sâu một hơi, cố gắng bình phục cảm xúc. Trong tay của ta có mấy cái bộ hạ cũ, đều là cùng ta cùng một chỗ phá qua án mạng, tuyệt đối đáng tin. Ta hiện tại liền liên hệ bọn hắn, để bọn hắn lập tức về đơn vị, đối ngoại liền nói hiệp trợ ta xử lý án tồn đọng. Thẩm Thanh Vân gật đầu, lại dặn dò, nói với bọn hắn rõ ràng, vụ án này giữ bí mật cấp bậc tối cao, không thể cùng người nhà, đồng sự lộ ra nửa chữ, bao quát người yêu của mình hải tử. Mặt khác, để bọn hắn chuẩn bị kỹ càng trường kỳ tác chiến, vụ án này không phải một ngày hai ngày có thể phá, khả năng cần mấy tháng, thậm chí nửa năm. Ta minh bạch. Hoàng Hướng Dương lấy điện thoại di động ra, đi đến nơi hẻo lánh bên trong, nhỏ giọng liên hệ thủ hạ người. Thẩm Thanh Vân nhìn hắn bóng lưng, trong lòng hơi an tâm một chút. Hoàng Hướng Dương là hắn người tín nhiệm nhất, không chỉ có thể lực mạnh, mà lại làm người chính trực, có hắn hiệp trợ, tổ chuyên án công việc có thể thuận lợi rất nhiều. Lúc chiều, sở công an tỉnh bên này tổ chức tổ chuyên án thành lập hội nghị, Hoàng Hướng Dương từ sở công an tỉnh các bộ môn điều gần trăm tên bối cảnh trong sạch đáng tin cảnh sát tham gia tổ chuyên án. Đến ngày thứ hai, Thẩm Thanh Vân nhận được Hoàng Hướng Dương điện thoại. Tỉnh trưởng, chúng ta đã từ viện kiểm sát bên kia đem Trương Cường xét ra. Hoàng Hướng Dương nói với Thẩm Thanh Vân, đừng mang về tỉnh tỉnh. Thẩm Thanh Vân nghĩ, chậm rãi nói ra, tìm một cái địa phương an toàn, đem hắn khống chế lại. Ta minh bạch. Hoàng Hướng Dương lập tức minh bạch Thẩm Thanh Vân ý tứ. Dù sao Trương Cường nói chuyện này thật sự là quá đặc thù, nếu thật là tiết lộ tin tức, nói không chừng sẽ đánh cỏ kinh rắn, nhất định phải nghiêm ngặt giữ bí mật. Xác định rõ địa phương về sau, lập tức đối với hắn tiến hành đột kích thẩm vấn. Thẩm Thanh Vân chậm rãi nói ra, nhất định phải hỏi rõ ràng toàn bộ tình huống, dính đến nhân viên thân phận cũng muốn mau chóng xác định được. Dù sao vụ án này tình huống còn tại đó, nhân thể khí quan mua bán cũng không phải vụ án nhỏ. Thẩm Thanh Vân rất rõ ràng trong này lợi ích lớn đến bao nhiêu. Ngài yên tâm. Hoàng Hướng Dương gật gật đầu, không nói gì nữa. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân ngồi ở chỗ đó trầm tư. Hắn nhớ lại từ Lý Quốc Chính nơi đó nghe được một chút tình huống, sắc mặt càng thêm nghiêm túc không thôi. Làm cảnh sát, hắn biết rõ nhân thể khí quan mua bán là trái với pháp luật cùng luân lý hành vi phạm tội, nguy hại thẩm thấu cá thể khỏe mạnh, trật tự xã hội cùng luân lý ranh giới cuối cùng, đối với nhân loại văn minh căn cơ tạo thành nghiêm trọng xung kích. Từ cá thể khỏe mạnh chiều không gian nhìn, mua bán dây xích hai đầu đồng đều đứng trước chí mạng phong hiểm. Đối cung thể mà nói, phi pháp hái khí quan nhiều tại không tư chất hấp tác phường tiến hành, khuyết thiếu vô khuẩn hoàn cảnh cùng thuật hậu hộ lý, thường dẫn đến xuất huyết nhiều, lây nhiễm, khí quan công năng suy kiệt đẳng bệnh biến chứng, thậm chí trực tiếp tử vong. Bộ phận cung thể vì nghèo khó đáng người, bị dụ dỗ bán ra thận, gan đẳng mấu chốt khí quan về sau, trung thân gánh vác mãn tính tật bệnh, đánh mất lao động năng lực. Đối thủ thể mà nói, phi pháp khí quan nơi phát ra không rõ, khả năng mang theo viêm gan B đẳng bệnh truyền nhiễm virus, lại giải phẫu thao tác không vi phạm, thuật hậu bài dị phản ứng mất khống chế sát xuất viễn siêu chính quy tới ghép. Từ trật tự xã hội phương diện nhìn, khí quan mua bán thúc đẩy sinh trưởng ác tính phạm tội dây xích. Vì thu hoạch nguồn cung cấp, phần tử phạm tội thường thông qua dụ dỗ, bắt cóc, bức hiếp các loại thủ đoạn khống chế yếu thế quần thể, thậm chí xuất hiện nhằm vào nhi đồng, lang thang nhân viên khí quan cướp đoạt vụ án. Bộ phận địa khu sinh sôi mục nát, dựa tiền đẳng liên quan phạm tội, phá hư xã hội an toàn ổn định. Đồng thời, loại này giao dịch tăng lên xã hội bất công, người giàu có thể thông qua tiền tài mua sắm sinh mệnh kéo dài quyền, người nghèo lại chỉ có thể bị ép bán ra thân thể khí quan, vi phạm sinh mệnh trước mặt người người bình đẳng cơ bản chuẩn tắc, sẽ rách xã hội công bằng căn cơ. Hình phạt minh xác đem khí quan mua bán định vì phạm tội, cao nhất có thể phán xử tử hình. Lần này, Thẩm Thanh Vân ngược lại là muốn nhìn, có bao nhiêu người muốn rơi đầu. Chương 2545, phá án chương 2545, phá án ngày 12 tháng 10 đêm khuya, tỉnh thính ký túc xá chỉ có Thẩm Thanh Vân văn phòng đèn vẫn sáng. Cửa sổ pha lê bên trên ngưng thật mỏng hơi nước, đem ngoài cửa sổ bóng đêm choáng thành hoàn toàn mơ hồ mực lam, trên bàn công tác cà phê đã lạnh đấu, chén trên vách treo màu nâu vết tích, bên cạnh chất đống một chồng đánh dấu lôi đình hành động bất kiện. Kia là tổ chuyên án mấy ngày nay trong đêm sửa sang lại manh mối, trang giấy biên giới đều bị lặp đi lặp lại lật xem mài ra một vạch nhỏ như sợi lông. Đông 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 một trận tiếng gõ cửa dồn dập phá vỡ yên tĩnh. Thẩm Thanh Vân ngẩng đầu, nhìn thấy Hoàng Hướng Dương toàn thân mang theo hàn khí đi tới, đồng phục cảnh sát áo khoác đầu vai dính lấy mưa bụi, trong tay chăm chú nắm chặt một cái màu đen cặp văn kiện, đáy mắt lại sáng đến kinh người, giống như là cất giấu một đám ngọn lửa. Tỉnh trưởng, có đột phá. Hoàng Hướng Dương bước nhanh đi đến trước bàn, đem cặp văn kiện đặt lên bàn, thanh âm bởi vì kích động có chút phát run, nói với Thẩm Thanh Vân, chúng ta thuận trường cường khai, lấy ra hổ ca chân thực thân phận. Ờ. Thẩm Thanh Vân lông mày chọn lấy một chút, ngược lại là không nghĩ tới, tổ chuyên án các đồng chí như thế có bản lĩnh. Lúc này mới bao lâu thời gian, liền phát hiện dạng này manh mối. Hắn gọi Trương Hổ, 52 tuổi, trước kia là Dương Thành Hắc đạo thượng, 10 năm trước đột nhiên mai danh nhận tích, nhưng thật ra là trốn đi thao bản khí quan mua bán. Chúng ta còn tra được, hắn tại ngoại ô có cái vứt bỏ lò sát sinh, mặt ngoài là trại nuôi heo, trên thực tế là bọn hắn chạm trung chuyển, khí quan là ở chỗ này sơ bộ xử lý, lại dùng ướp lạnh xe vận đến bệnh viện. Hoàng Hướng Dương đối Thẩm Thanh Vân giải thích nói, ngài nhìn xem, đây là chúng ta dùng máy bay không người lái đập tới. Thẩm Thanh Vân đưa tay cầm qua cặp văn kiện, đầu ngón tay đụng phải trang giấy lúc mới phát hiện mình tay có chút phát lạnh. Hắn lật ra tờ thứ nhất, Trương Hổ ảnh chụp tình lình đang nhìn. Nam nhân giữ lại đầu đinh, trên mặt có một đạo mặt sẹo từ mi xương kéo dài đến cằm, ánh mắt hung ác nham hiểm, cùng Trương Cường miêu tả hổ ca giống nhau như lúc. Phía sau trang trên giấy, dán Trương Hổ ngân hàng biên lai, lò sát sinh vệ tinh địa đồ, còn có một đoạn mơ hồ màn hình giám sát rỉn sót, một cỗ màu trắng ướp lạnh xe nửa đêm từ lò sát sinh lái ra, thẳng đến tỉnh bệnh viện phương hướng. Tỉnh bệnh viện bác sĩ Vương đâu? Thẩm Thanh Vân ngón tay dừng ở Vương Kiến Sinh danh tự bên trên, thanh âm chìm giống ngâm nước chỉ. Cái tên này tại Trương Cường khai bên trong lặp đi lặp lại xuất hiện, là khí quan mua bán tập đoàn kết nối cung thể cùng thụ thể nhân vật mấu chốt. Vương Kiến Sinh chứng cứ cũng đủ. Hoàng Hướng Dương túi người chỉ vào một chương chuyển khoản ghi chép, đối Thẩm Thanh Vân giải thích nói, ngài nhìn, đây là gần 3 năm tài khoản của hắn Bilai, mỗi tháng đều có một bút nạp danh chuyển khoản tiền đến, nơi phát ra đều là Trương Hổ khống chế sắc không công ty. Chúng ta còn điều tỉnh bệnh viện giải phẫu ghi chép, hắn làm khí quan cấy ghép giải phẫu, có 17 lệ tìm không thấy hợp pháp cung thể nơi phát ra, trong đó 3 lệ cung thể tin tức, cùng chúng ta tra được mất tích kẻ lang thang tin tức đối được. Thẩm Thanh Vân hô hấp đống nhiên trì trệ, hắn cầm lấy tấm kia nhân viên mất tích danh sách, phía trên danh tự bên cạnh ghi chú mất tích thời gian cùng thấp điểm, trên tấm ảnh người phần lớn trên mặt mỏi mệt, trong đôi mắt mang theo tầng dưới chót sinh hoạt có gắp. Bọn hắn muốn nên tại đầu đường bày quầy bán hàng, tại công trường rời gạch, lại thành Trương Hổ tập đoàn cái thất gỗ bên trên hàng hóa. Ngón tay của hắn vô ý thức nắm chặt trang giấy, đem danh sách bóp ra mấy đạo thật sâu nếp nhăn, trong lòng như bị thứ gì hung hăng níu lấy, vừa chua lại đau. Còn có càng mấu chốt, Hoàng Hướng Dương từ trong túi móc ra một cái USB, cắm vào máy tính, trên màn hình lập tức nhảy ra một đoạn nghe lén ghi âm. Trương Hổ thanh âm mang theo không nhịn được thô lệ, bác sĩ Vương, cuối tuần có cái khách hàng lớn muốn lá gan, người bên kia chuẩn bị kỹ càng, hàng ta đã tìm được, là người 20 tuổi tiểu tử, thân thể rất tốt. Chia ra đường rẽ, không phải chúng ta đều phải xong đời. Ghi âm im bặt mà dừng, trong văn phòng tĩnh đến có thể nghe được treo trên tường trung tí tách âm thanh. Thẩm Thanh Vân tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, lại mở ra lúc, đáy mắt cảm xúc đã lắng động thành lạnh lẽo cứng rắn quyết tâm. Hắn nhìn xem Hoàng Hướng Dương nói ra, không thể chờ, ngày mai 3 giờ sáng hành động. Ngày mai rạng sáng. Hoàng Hướng Dương sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng. 3 giờ sáng là người nhất mệnh mọi thời điểm, cũng là Trương Hổ tập đoàn buông lòng nhất thời khắc, lúc này hành động sẽ không để cho đối phương có bất kỳ cơ hội phản ứng. Ta lập tức thông chi tổ chuyên án, phân 3 đường hành động, một đường đi lò sát sinh bắt Trương Hổ cùng Hạch Tâm thành viên, một đường đi tỉnh bệnh viện khống chế Vương Kiến Sinh, còn có một đường đi Trương Cường nói cái phòng dưới đất kia, giải cứu khả năng bị giam giữ cũng thể. Hoàng Hướng Dương trực tiếp nói với Thẩm Thanh Vân: "Chú ý ba điểm." Thẩm Thanh Vân đánh gây hắn, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đánh, mỗi một chữ đều trịch địa hữu thanh: "Thứ nhất, tất cả mọi người mặc thường phục, dùng dân dụng bảng số xe, hành động trước điện thoại toàn bộ nộp lên, không cho phép cùng liên lạc với bên ngoài, phòng ngừa tiết lộ phong thanh. Thứ hai, ưu tiên giải cứu người bị hại, nếu là gặp được phản kháng, tận lực để lại người sống, chúng ta cần bọn hắn chỉ chứng phía sau ô dù. Thứ ba, Vương Kiến Sinh bên kia muốn phái người nhìn chằm chằm hắn người nhà, phòng ngừa hắn chó cùng rất dậu, dùng người nhà uy hiếp chúng ta." Hoàng Hướng Dương dùng sức chút đầu, móc ra laptop cực nhanh đi lại: "Ngài yên tâm, ta đã cùng người phía dưới câu thông qua rồi, điều đều là hình sự trinh sát cùng đặc công cốt cán, mỗi người đều ký hiệp nghị bảo mật, tuyệt đối đáng tin." Hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi, đi tới cửa lại dừng lại, quay đầu nhìn về phía Thẩm Thanh Vân: "Tỉnh trưởng, ngài muốn hay không về nhà nghỉ ngơi một lát? Hành động muốn tới rạng sáng, ngài mấy ngày nay đều ngủ không ngon. Ta tại chỗ này đợi tin tức." Thẩm Thanh Vân lắc đầu, chỉ ghế sofa: "Ngươi để nhà ăn lưu phần bữa ăn khuya, thuận tiện mang cho ta kiện giày áo khoác, ban đêm lạnh." Ánh mắt của hắn một lần nữa trở xuống trên bàn chứng cứ vật liệu, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu: ngày mai nhất định phải đem cái này ăn người tập đoàn nổ tận gốc, không thể lại để cho một cái người vô tội thụ hại. Ngày 13 tháng 10 rạng sáng 2 giờ rưỡi, Dương Thành vùng ngoại ô tung bay tinh mịn mưa lạnh, đem lộ diện ướt nhẹp thành một mảnh phản quang ngầm xám. Ba chiếc dân dụng bảng số xe van dừng ở hôn bức bỏ lò sát sinh một cây số ngoài trong rừng cây, đèn xe dập tắt, chỉ có màn hình điện thoại di động ánh sáng nhạt lấp lóe trong bóng tối. "Các tiểu tổ chú ý, ba điểm đúng giờ hành động, thu được xin trả lời." Hoàng Hướng Dương thanh âm thông qua bộ đàm truyền đến, mang theo dòng điện tư tư thanh: "Một tổ thu được." Phụ trách bắt Trương Hổ người phụ trách Lâm Hải Thanh hạ giọng đáp lại, bên cạnh hắn các đặc cảnh chính kiểm tra trang bị, chiến thuật dày dẫm tại lá dụng bên trên, chỉ phát ra rất nhỏ sàn sạt âm thanh. Lò sát sinh đóng chặt cửa sắt, trên tường quân lấy có gai lưới sắt, bên trong mơ hồ truyền đến tiếng chó sủa, một chiếc mờ nhạt bóng đèn treo ở người gác cổng trên đỉnh, đem người gác đêm cái bóng kéo đến rất dài. "Ba điểm cả." Lâm Hải Thanh làm cái sông thủ thế. Hai tên đặc công cấp tốc vượt qua tường cao, dùng cách âm kìm cắt đoạn khóa cửa, những người khác theo sát phía sau, giống cái bóng đồng dạng sờ về phía chủ nhà máy. Người gác cổng bên trong người gác đêm vẫn còn đang đánh chớp mắt, bị đặc công che miệng lại đặt tại trên ghế lúc, con mắt cũng không kịp mở ra. Chủ nhà máy bên trong tràn ngập gây mùi nước khử trùng bị, hỗn hợp có mùi máu tươi, để cho người ta trong dạ dày căng lên. Lâm Hải Thanh giơ đèn tin, chùm sáng đảo qua mặt đất. Trên mặt đất phủ lên vài tờ lạt tịt, phía trên có chưa dọn dẹp sạch sẽ đỏ sẫm vết tích, nơi hẻo lánh bên trong chất đống mấy cái trống không ướp lạnh giường, giường trên vách dán vaccine sinh vật giả nhãn hiệu. Trương Hổ ở bên trong. Một đặc công thấp giọng hô, chỉ hướng nhà máy chỗ sâu văn phòng. Lâm Hải Thanh một cước đá văng cửa phòng, nhìn thấy Trương Hổ đang ngồi ở trước máy vi tính, cầm trong tay điện thoại, giống như là đang cùng ai trò chuyện. "Ai bảo các ngươi tiến đến?" Trương Hổ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy mặt thường của người, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, đưa tay liền đi sờ dưới bàn truy thủ. Lâm Hải Thanh tay mắt lanh lẹ, một cái bước xa sông đi lên, đem hắn cổ tay gắt gao đặt tại trên bàn, răng rác một tiếng, còn tay một mực khóa lại hắn hai tay. "Các ngươi biết ta là ai không? Ta phía trên có người." Trương Hổ dãy rủa lấy gào thét, trong thanh âm tràn đầy khủng hoảng: "Thả ta cho các ngươi tiền, 100 vạn." "Không, 1000 vạn." Ngậm miệng. Lâm Hải Thanh lạnh lùng nói, đem hắn đè xuống đất, không chút khách khí nói ra: "Ngươi hại nhiều ít người, trong lòng mình rõ ràng, chờ xem ngồi tù đi." Cùng lúc đó, tỉnh bệnh viện khu nội trú hành lang bên trong, hình sự trinh sát tổng đội phó tổng đội trưởng Tôn Minh mang theo mấy tên cảnh sát hình sự chính canh giữ ở Vương Kiến Sinh bên ngoài phòng làm việc. 3 giờ sáng, trong bệnh viện rất yên tĩnh, chỉ có y tá đứng đèn vẫn sáng. Vương Kiến Sinh vừa kết thúc một đài khẩn cấp giải phẫu mệt mỏi xoa huyệt thái dương, đẩy cửa ra liền thấy mấy người đàn ông xa lạ đứng tại trước mặt, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. "Bác sĩ Vương, theo chúng ta đi một chuyến đi." Tôn Minh xuất ra giấy chứng nhận, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. "Các ngươi là ai?" Vương Kiến Sinh ý đồ lui lại, miệng thảo luận xem thoại: "Ta còn muốn kiểm tra phòng, có chuyện gì ngày mai lại nói." Thực tay của hắn lại không tự giác sở về phía điện thoại di động trong túi, hắn muốn cho Trương Hổ mật báo. "Đừng phi sức, Trương Hổ đã bị bắt." Tôn Minh nhìn thấu tâm tư của hắn, tiến lên một bước đè lại bờ vai của hắn, lạnh lùng nói ra: "Ngươi chuyển khoản ghi chép, giải phẫu ghi chép, chúng ta đều có, đừng giả bộ." Vương Kiến Sinh thân thể bỗng nhiên mềm nhũn, mồ hôi lạnh thuận cái trán hướng xuống trôi, nhỏ tại áo khoác trắng bên trên, lưu lại một mảnh nhỏ màu đậm nước động. Ta là bị bức hiếp. Là Trương Hổ bức ta, hắn nói nếu là ta không phối hợp, liền giết người nhà của ta." Hắn ý đồ giải thích, thanh âm lại càng ngày càng nhỏ, cuối cùng tê liệt ngồi dưới đất, rốt cuộc không có trước đó chấn định. Trên thực tế, bắt Vương Kiến Sinh cùng Trương Hổ kỳ thật cũng không tính là khó khăn. Chân chính phiền phức chính là giải cứu tiểu tổ bên kia. Bởi vì dựa theo Trương Cường khai cùng cảnh sát theo dõi điều tra kết quả đến xem, Trương Hổ tại ngoại ô một cái tầng hầm bên trong giam giữ xem đợi bán người bị hại. Những người này bên người đều có lưu manh trông coi, như thế nào cam đoan an toàn của bọn hắn, là tổ chuyên án cần cân nhắc vấn đề. May mắn Hoàng Hướng Dương bọn người chuẩn bị đầy đủ, rất nhanh liền giải quyết trông coi. Dân cảnh môn cầm đèn tin, tại chợt hẹp trong đường tắt tìm đòi, nước mưa thuận ngõ hẻm mít hướng xuống nhỏ, phát ra tí tách tiếng vang, giống như là có người từ một nơi bí mật gần đó thúc thiết. "Ở chỗ này." Một cảnh sát nhân dân hô, chỉ hướng một cái bị cỏ dại che giấu cửa sắt. Mọi người hợp lực đẩy ra cửa sắt, một cỗ mùi nấm mốc đập vào mặt. Trong tầng hầm ngầm một mảnh đen kịt, đèn tin cầm tay chùm sáng đảo qua, nhìn thấy năm cái co quắp tại nơi hẻo lánh người. Ba người trẻ tuổi, hai người trung niên, đều bị trói xem hai tay, miệng bị băng dán phong bế, trong mắt tràn đầy sợ hãi. "Đừng sợ, chúng ta là cảnh sát, tới cứu các ngươi." Dân cảnh môn bước nhanh về phía trước, giải khai bọn hắn trói buộc. Một người 20 tuổi tả hữu tiểu hỏa tử vừa bị bung ra, liền oa một tiếng khóc lên, nắm chắc cảnh sát nhân dân cánh tay, bọn hắn nói muốn hái ta lá gan, ta cho là ta chết chắc.
Không sao, không sao, an toàn.
Cảnh sát nhân dân vỗ lưng của hắn trấn an, trong lòng lại như bị dao cắt đồng dạng đau. Những người này vốn nên có tốt đẹp nhân sinh, lại kém chút thành khí quan mua bán vật hy sinh. Rạng sáng 5 giờ, trời tờ mở sáng thời điểm, ba đường hành động đều chuyển đến tin chiến thắng, Trương Hổ cùng với hạch tâm thành viên 12 người toàn bộ bắt được, Vương Kiến Sinh bị khống chế, năm tên người bị hại thành công giải cứu, tại lò sát sinh cùng ướp lạnh trong xe tìm ra giải phẫu khí giới, thuốc mê cùng đại lượng bị tạo chữa bệnh bản kiện. Hoàng Hướng Dương trước tiên cho Thẩm Thanh Vân gọi điện thoại, trong thanh âm tràn đầy phân chấn, tỉnh trưởng, xong rồi. Toàn bộ bắt được, không có cá lọt lưới. Bên đầu điện thoại kia Thẩm Thanh Vân, một đêm không có chợp mắt, giờ phút này nghe được tin tức, căng cứng thân thể rốt cục trầm tĩnh lại, tựa lưng vào ghế ngồi, hốc mắt có chút phát nhiệt, được. Vất vả các ngươi, đem người mang về tỉnh tỉnh, lập tức thẩm vấn, nhất định phải đào ra phía sau ô dù. Chương 2546, chính pháp ủy báo cáo chương 2546, chính pháp ủy báo cáo một tuần sau, tháng 12 buổi sáng. Tỉnh chính pháp ủy trong phòng họp, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào dài mảnh trên bàn hội nghị, chiếu sáng trên bàn hồ sơ vụ án. Kia là Lôi Đình hành động tổng kết vật liệu, thật dày một chồng, bên trong dán tội phạm ảnh chụp, thẩm vấn ghi chép, người bị hại căn cứ chính xác từ, còn có từ Trương Hổ tập đoàn tìm ra chứng cứ ảnh chụp. Thẩm Thanh Vân ngồi tại Lý Quốc Chính đối diện, cầm trong tay báo cáo bản thảo, nhưng không có máy móc, mà là từ bắt ngày đó đêm mưa nói lên, ngữ tốc bình ổn, lại mang theo khó mà che giấu kích động. Trương Hổ tập đoàn từ 08 bắt đầu vận hành, trong 10 năm, chung dụ dỗ, bắt cóc kẻ lang thang, nông dân công đẳng cung thể hơn 50 người, hoàn thành phi pháp khí quan cấy ghép giải phẫu 39 lệ, phi pháp thu lợi vượt qua 100 triệu nguyên. Phía sau ô dù chúng ta cũng tra được, có hai tên là thị vệ kiện thể ủy khoa cấp cán bộ, còn có một tên là Dương Thành cục công an về hưu phó cục trưởng, bọn hắn thu hối lộ, vì Trương Hổ tập đoàn cung cấp tin tức, che giấu tội ác, trước mắt đã toàn bộ bị khống chế. Lý Quốc Chính cầm lấy trên bàn ảnh chụp, nhìn kỹ. Trên tấm ảnh là giải cứu ra người bị hại, tại bệnh viện tiếp nhận kiểm tra, trên mặt mặc dù còn có chưa tỉnh hồn tái nhận, cũng đã có sinh khí. Hắn buông xuống ảnh chụp, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, trong ánh mắt tràn đầy khen ngợi, "Thanh Vân đồng chí, làm tốt. Vụ án này đặt ở trong lòng ta hơn một tuần lễ, hiện tại rốt cục có thể thở phào. Các ngươi không chỉ có đánh rất một cái phạm tội tập đoàn, càng cho Quảng Đông dân chúng ăn viên thuốc an thần, để bọn hắn biết, mặc kệ hắc ác thế lực nhiều ẩn ấp, chúng ta đều có thể đem bọn hắn bắt tới. Đây là chúng ta phải làm." Thẩm Thanh Vân lắc đầu, giọng nói mang vẻ một tia nặng nề, bất quá còn có rất nhiều muốn làm. Người bị hại trong có 3 người thân thể nhận lấy thương tổn nghiêm trọng, cần trường kỳ trị liệu cùng tâm lý khai thông, chúng ta đã liên hệ tỉnh tinh thần vệ sinh trung tâm, an bài chuyên môn bác sĩ. Mặt khác, Trương Hổ tập đoàn sắc không công ty, phi pháp tài sản, cần liên hợp thị trường giám thị, thuế vụ bộ môn cùng một chỗ thanh lý, phòng ngừa có lọt lưới thế lực còn xuất lại. Những này đều muốn chứng thực đúng chỗ. Lý Quốc Chính gật gật đầu, cầm bút lên tại laptop bên trên đi lại, lập tức nói ra, ta sẽ cùng tỉnh vệ kiện thể ủy, dân chính sảnh chào hỏi, để bọn hắn phối hợp công tác của các ngươi. Người bị hại an trí phí tổn, tham chính pháp ủy chuyên hạng quỹ ngân sách bên trong ra, không thể để cho bọn hắn thụ tội, còn muốn mình dùng tiền chữa bệnh. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, đúng rồi, Trương Cường giảm hình phạt xin, ngươi để viện kiểm sát mau chóng làm, hắn mặc dù phạm vào tội, nhưng ở vụ án này bên trong lập công lớn, nên thực hiện hứa hẹn muốn thực hiện, dạng này mới có thể cổ vũ càng nhiều tội hơn phạm chủ động bàn giao manh mối. Thẩm Thanh Vân trong lòng ấm áp, Lý Quốc Chính không chỉ có quan tâm vụ án bản thân, càng lo lắng xem người bị hại đến tiếp sau an trí, còn có đối chứng người hứa hẹn, phần này cẩn thận cùng chu toàn, để hắn càng thêm kiên định làm tốt công tác quyết tâm. Ta đã cùng viện kiểm sát câu thông qua rồi, Trương Cường giảm hình phạt vật liệu cuối tuần liền có thể đưa ra, nhiều nhất có thể giảm một năm thời hạn thi hành án. Hắn biết sau rất kích động, nói về sau đi ra, cũng không tiếp tục làm phạm pháp chuyện. Thẩm Thanh Vân nói với Lý Quốc Chính. Vậy là tốt rồi. Lý Quốc Chính cười nâng chung trà lên, uống một ngụm, cười nói ra, vụ án này kết thúc về sau, các ngươi cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, nhất là ngươi, nửa tháng này khẳng định ngủ không ngon. Bất quá nghỉ ngơi về nghỉ ngơi, đến tiếp sau công việc không thể buông lỏng. Muốn tổng kết vụ án này giáo huấn, thì như làm sao tăng cường đối với lang thang hán quản lý, làm sao quy phạm bệnh viện khí quan cấy ghép quá trình, phòng ngừa lại xuất hiện vấn đề tương tự. Ngài yên tâm, chúng ta đã bắt đầu làm tổng kết. Thẩm Thanh Vân xuất ra một phần văn kiện, đưa tới Lý Quốc Chính trước mặt, đối với hắn nghiêm túc nói ra, đây là chúng ta chế định liên quan tới tăng cường nhân thể khí quan cấy ghép giám thị cùng yếu thế quần thể bảo hộ ý kiến bên trong nâng lên muốn tại bệnh viện thành lập cung thể tin tức kiểm tra đối chiếu sự thật hệ thống, cùng công an người mất tích kho số liệu mạng lưới liên lạc, còn muốn tại kẻ lang thang tụ tập địa phương thiết lập lâm thời cứu trợ điểm, định kỳ loại bỏ, phòng ngừa có người bị dụ dỗ hoặc bắt cóc. Lý Quốc Chính tiếp nhận văn kiện, cẩn thận liếc nhìn, khoe miệng tiếu dung càng ngày càng rõ ràng, ý kiến này rất đủ mặt, ta sẽ ở hội nghị thường ủy tỉnh ủy nói ra, tranh thủ tại toàn tỉnh mở rộng. Thanh Vân đồng chí, ngươi nhớ kỹ, chúng ta làm chính trị và pháp luật công việc, không chỉ có muốn đả kích phạm tội, càng phải dự phòng phạm tội. Không chỉ có muốn giữ gìn chính nghĩa, càng phải thủ hộ dân sinh. Chỉ có đem những này việc nhỏ làm xong, dân chúng mới có thể chân chính có cảm giác an toàn. Thẩm Thanh Vân nặng nề mà gật đầu, ta nhớ kỹ, Lý thư ký. Về sau mặc kệ gặp được bao lớn bản án, ta đều sẽ đem dân chúng an nguy đặt ở vị thứ nhất, tuyệt không cô phụ tín nhiệm của ngài, cũng tuyệt không cô phụ trên người đồng phục cảnh sát. Báo cáo kết thúc về sau, Thẩm Thanh Vân đi ra chính pháp ủy cao ốc, ánh nắng vừa vặn chiếu lên trên người ấm dương. Hắn nhớ tới một tuần trước cái kia đêm mưa, nhớ tới giải cứu ra người bị hại ôm cảnh sát nhân dân thút thít dáng vẻ, nhớ tới Trương Hổ bị bắt lúc khủng hoảng, trong lòng đông nhiên vô cùng an tâm. chính nghĩa có lẽ sẽ đến trễ, nhưng tuyệt sẽ không vắng mặt. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, cho Hoàng Hướng Dương gọi điện thoại. Hướng Dương đồng chí, giữa trưa để nhà ăn thêm vài món thức ăn, tổ chuyên án đồng chí vất vả, chúng ta cùng một chỗ ăn bữa cơm, chúc mừng một chút. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Hoàng Hướng Dương sảng lãng tiếng cười, được rồi, ta cái này đi ăn bài, để bọn hắn cũng tốt thật buông lòng buông lòng. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, xanh thẳm trên trời tung bay mấy đóa bạch vân, cực kỳ giống quốc khánh lúc cùng gia nhân ở Châu Giang vừa nhìn đến cảnh sát. Hắn biết, cái này bình tĩnh mỹ hảo phía sau là vô số chính trị và pháp luật cảnh sát thủ vững cùng nỗ lực, mà hắn sẽ tiếp tục mang theo phần này thủ vững, bảo vệ cẩn thận Quảng Đông mỗi một tấc đất, bảo vệ cẩn thận mỗi một cái dân chúng bình an cùng hạnh phúc. Trong nháy mắt, thời gian lại qua nửa tháng, thu ý càng phát nồng đậm, văn phòng cửa chớp không có kéo nghiêm, nhỏ vụ ánh nắng xuyên thấu qua khe hở để lọt tiền đến, rơi vào Thẩm Thanh Vân trước mặt trên văn kiện, đem khí quan mua bản án đến tiếp sau xử trí báo cáo mấy cái thể chữ đậm chiếu lên có chút tỏa sáng. Góc bàn lục la là Chu Tuyết Quốc Khánh mang tới, phiến lá so lúc đến lại giãn ra chút, rủ xuống dây leo nhẹ nhàng khoác lên trên tủ hồ sơ, thêm mấy phần sinh cơ. Thẩm Thanh Vân trong tay nắm bút một chi bút máy, ngòi bút treo tại trên báo cáo, chính đối có liên quan vụ án nhân viên y tế truy trách tiến độ cái này một cột châm chức tìm tử. Khí quan mua bán án thu lưới đã nửa tháng, tổ chuyên án không dám thư giãn. Không chỉ có muốn đem thủ phạm chính Trương Hổ Hổ ca đội đưa lên tòa án, còn muốn làm rõ trong bệnh viện lợi ích liên, những cái kia giúp đỡ giả tạo bệnh lịch, tham dự khí quan cấy ghép bác sĩ, một cái cũng không thể để lọt. Tỉnh trưởng, đây là thiếu tuổi sửa trị kết thúc công việc số liệu, toàn tỉnh cuối cùng một bút thiếu tuổi hôm qua đã cấp cho đúng chỗ. Thư ký Lưu Phúc Vinh nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đem một phần màu làm trang bìa cặp văn kiện đặt ở góc bàn, đối Thẩm Thanh Vân báo cáo, người xã sảnh bên kia nói, tất cả dân công đều ký xác nhận đơn, không có bỏ sót. Thẩm Thanh Vân ngẩng đầu, tiếp nhận cặp văn kiện lật hai trang, khóe miệng lộ ra một tia nhạt nheo ý cười, tốt, để bọn hắn đem tất cả vật liệu chỉnh lý đệ đơn, trước cuối năm làm tổng kết báo cáo, chúng ta cũng cho dân chúng một cái hoàn chỉnh bàn giao. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, vuốt vuốt nở huyệt thái dương. Từ quốc khánh sau đến bây giờ, đầu tiên là khí quan án công thành, lại là thiếu tuổi kết thúc công việc, còn muốn nhìn chằm chằm điện tinh vũ án sửa lại án xử sai đến tiếp sau, làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm hơn một tháng, khó được hôm nay có thể ở văn phòng an an ổn ổn nhìn một lát văn kiện. Lưu Phúc Vinh vừa muốn lui ra ngoài, trên bàn công tác màu đỏ máy riêng đột nhiên vang lên. Đây là đường dây riêng điện thoại, chỉ có tỉnh ủy, tỉnh chính phủ cùng công an bộ trọng yếu điện báo mới có thể dùng cái số này. Thẩm Thanh Vân giật mình, đưa tay tiếp lên, ngài tốt, sở công an tỉnh Thẩm Thanh Vân. Thanh Vân đồng chí, ta là văn phòng tỉnh ủy Lý Thái Sơn. Thanh âm bên đầu điện thoại kia rất khách khí, lại mang theo không dung chậm trễ chính thức. Trương Thanh Phong bí thư mời ngươi hiện tại đến một chuyến tỉnh ủy, hắn ở văn phòng chờ ngươi, có công việc trọng yếu cần. Hiện tại, Thẩm Thanh Vân sửng sốt một chút, trong tay bút máy kém chút trượt xuống trên giấy. Hắn vô ý thức mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, vừa qua khỏi 10 giờ sáng. Trương Thanh Phong làm bí thư tỉnh ủy rất ít như thế lâm thời triệu kiến mình, trừ phi là công vụ khẩn cấp. Trong đầu hắn nhanh chóng qua một lần gần đây công việc, khí quan án đến tiếp sau tiến triển thuận lợi, thiếu tuổi đã kết thúc công việc, điển tinh vũ án sửa lại án xử sai nghi thức cũng ổn định ở cuối tuần, không cần cái gì khẩn cấp hồi báo sự tình. Chẳng lẽ là có nhiệm vụ mới? Vẫn là cái nào bản án gây ra rủi ro? Mà lại, gọi điện thoại người lại là tỉnh ủy bí thư trưởng Lý Thái Sơn, cái này rất có ý tứ. Đúng, bí thư cố ý bàn giao, để ngươi mau chóng tới. Lý Thái Sơn thanh em dừng một chút, nói bổ sung, không cần mang vật liệu, người tới là được. Được rồi, bí thư trưởng, ta lập tức quá khứ, đại khái 20 phút để đến. Thẩm Thanh Vân đè xuống trong lòng suy đoán, ngữ khí trầm ổn đáp ứng. Cúp điện thoại, hắn đứng dậy cầm lấy khoác lên trên ghế dựa đồng phục cảnh sát áo khoác, ngón tay chụp lấy cúc áo, cửa đối diện miệng Lưu Phúc Vinh nói, để Chu sư phó đem xe chuẩn bị tốt, trực tiếp đi tỉnh ủy đại viện. Được rồi, tỉnh trưởng, ta hiện tại liền liên hệ Chu sư phó. Lưu Phúc Vinh vội vàng lấy điện thoại di động ra, đầu ngón tay cực nhanh bay số điện thoại. Thẩm Thanh Vân đi đến trước gương sửa sang cổ áo, huy hiệu cảnh sát dưới ánh mặt trời sáng đến trước mắt. Mỗi lần đi gặp Trương Thanh Phong, hắn đều phá lệ chú ý dáng vẻ, cũng không phải câu nệ, mà là cảm thấy điều này đại biểu xem tỉnh tính thái độ, cũng đại biểu cho đối thượng cấp lãnh đạo tôn trọng. Chương 2547, bí thư tỉnh ủy triệu kiến. Chương 2547, bí thư tỉnh ủy triệu kiến. Đặng Thẩm Thanh Vân lúc xuống lầu, Chu Chiêu Tiên Audi đã dừng ở tỉnh tính ngoài cửa lớn, thân xe sáng bóng sáng loáng, màu đen cửa sổ xe chiếu đến cổng quốc kỳ. Lưu Phúc Vinh chạy chậm mấy bước, vì Thẩm Thanh Vân mở cửa xe ra. Đặng Thẩm Thanh Vân ngồi vào chỗ ngồi phía sau về sau, Lưu Phúc Vinh lúc này mới lượn quanh một vòng ngồi vào tay lái phụ, xe chậm rãi lái ra tỉnh tính đại viện, tụ hợp vào Dương Thành sớm cao phong dòng xe cộ. Tháng 11 Dương Thành, ven đường cây rong còn mang theo lục, lại có linh tinh lá vàng đắp xuống, rơi vào không phải cơ động làn xe bên trên. Cưới xe điện dân đi làm mặc mỏng áo khoác, xe giỏ bên trong xem vừa mua bữa sáng, nhiệt khí bọc lấy sữa đậu nành hương khí bay vào cửa sổ xe. Thẩm Thanh Vân nhìn ngoài cửa sổ cảnh đường phố, trong lòng còn tại suy đoán Trương Thanh Phong triệu kiến mình ý đồ. Là khí quan án bên trong liên lụy ra cao hơn cấp bậc ô dù, vẫn là trong tỉnh có mới chính trị và pháp luật công việc bố trí. Trong lúc nhất thời, cho dù là Thẩm Thanh Vân cũng có chút không nghĩ ra. Xe lái vào tỉnh ủy đại viện thời điểm, cổng vệ binh kính cái tiêu chuẩn quân lễ. Dù sao sở công an tỉnh xe số 1, bọn hắn không có khả năng không biết, cũng không có người sẽ ngăn đón. Trong đại viện cây ngô đồng lá cây rơi xuống một chỗ, công nhân vệ sinh đang dùng cái chổi quét sạch, lộ ra nước sạch đường đất mặt. Ký túc xá trước trên quảng trường, đứng sừng sững lấy vì nhân dân phục vụ bia kỷ niệm, ánh nắng vẩy vào bia trên thân, hiện ra trang trọng ánh sáng. Thẩm Thanh Vân nhìn xem cái này quen thuộc chẳng cảnh, trong lòng bất an dần dần bình phục. Mặc kệ là chuyện gì, chỉ cần là vì dân sinh, vì chính nghĩa, hắn đều có lòng tin làm tốt. Audi dừng ở văn phòng tỉnh ủy công lâu, Hạ Thẩm Thanh Vân vừa xuống xe, liền thấy Trương Thanh Phong thư ký bước nhanh chào đón, "Thẩm tỉnh trưởng, bí thư ở văn phòng đợi ngài đâu, để ngài trực tiếp đi lên." Thư ký mang trên mặt chuyện cười, ngữ khí rất thân thiết, không giống như là có khẩn cấp tin tức xấu bộ dáng. "Làm phiền ngươi." Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, đi theo đối phương hướng thang máy đi. Trong hành lang rất yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của bọn họ đang vang vọng, treo trên tường Việt Đông tỉnh phát triển lịch trình ảnh chụp, từ cải cách mở ra sơ kỳ đồng ruộng, cho tới bây giờ nhà cao tầng, từng tấm hình ghi chép mảnh đất này biến thiên. Thẩm Thanh Vân vừa đi vừa nhìn, trong lòng chợt nhớ tới vừa tới Quảng Đông lúc chẳng cảnh, khi đó hắn còn lo lắng cho mình chưa quen thuộc tình huống, làm không tốt công việc, hiện tại xem ra, chỉ cần an tâm làm việc, luôn có thể đạt được dân chúng tán thành, cũng có thể được lãnh đạo tín nhiệm. Thang máy tại lầu 6 dừng lại, cửa vừa mở ra, đã nghe đến một cỗ nhàn nhạt hương trà. Trương Thanh Phong văn phòng tại cuối hành lang, cửa là khép hờ, thư ký nhẹ nhàng gõ cửa một cái, "Bí thư, Thẩm phó tỉnh trưởng tới." "Vào đi." Trương Thanh Phong thanh âm từ bên trong truyền đến, ôn hòa lại mạnh mẽ. Thẩm Thanh Vân đẩy cửa ra đi tới, nhìn thấy Trương Thanh Phong đang ngồi ở rộng lượng gỗ lim sau bàn công tác, cầm trong tay một phần văn kiện, trên sống mũi mang theo kính lão. Văn phòng bày biện rất đơn giản, bên trái là một loạt giá sách, bày đầy các loại thư tịch cùng chính sách văn kiện. Phía bên phải treo trên tường một bức to lớn Việt Đông tỉnh địa đồ, phía trên dùng màu đỏ nhãn hiệu ghi chú trọng điểm dân sinh hạng mục. Góc bàn đặt vào một cái màu trắng chén sứ, chén trên thân in thực sự cầu thị bốn chữ, bên cạnh còn đặt vào một bàn vừa rửa sạch quýt. "Bí thư." Thẩm Thanh Vân nhìn xem Trương Thanh Phong, rất cung kính thăm hỏi một câu. Bất kể như thế nào, vị này tỉnh ủy người đứng đầu đối với mình công việc vẫn luôn rất ủng hộ, Thẩm Thanh Vân đối với hắn hay là vô cùng tôn kính. "Thanh Vân đồng chí, ngồi đi." Trương Thanh Phong tháo kiếng lao xuống, chỉ ghế salon đối diện, cười nói với Thẩm Thanh Vân, "Mới từ tỉnh tỉnh tới, thế nào, hôm nay khí trời tốt đi, không có kẹt xe?" "Không lắp, Chu sư phó mở ổn, 20 phút đã đến." Thẩm Thanh Vân ở trên ghế salon ngồi xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước, duy trì cùng kính tư thái. Thư ký cho hai người rót trà, là Thẩm Thanh Vân thường uống phổ nhị trà, cháo bột hiện lên màu nâu đậm, hương khí thuần hậu. Trương Thanh Phong nâng chung trà lên uống một ngụm, ánh mắt rơi trên người Thẩm Thanh Vân, mang theo xem kỹ, lại càng nhiều hơn chính là ôn hòa, gần nhất vất vả, khí quan mua bán án làm được rất xinh đẹp, ở hội nghị thường ủy tỉnh ủy, tất cả mọi người khen ngươi phản ứng nhanh, tóm đến chuẩn, không có để cái ưu ác tính này tiếp tục nguy hại dân chúng. Còn có thiếu tuổi sửa trị, nghe nói cuối cùng một bút thiếu tuổi hôm qua cũng phát hạ đi. Thẩm Thanh Vân trong lòng buông lỏng, không nghĩ tới bí thư là vì việc này triệu kiến hắn. Hắn liền vội vàng gật đầu, đều là phải làm, không thể rời đi ủng hộ của tỉnh ủy, cũng không thể rời đi tổ chuyên án các đồng chí cố gắng. Khi quan án hiện tại đã rời đưa viện kiểm sát thẩm tra khởi tố, có liên quan vụ án người hiểm nghi đều nhận tội, trong bệnh viện có liên quan vụ án nhân viên y tế cũng bị tạm thời cách chức điều tra, đến tiếp sau sẽ theo nếp truy trách. Thiếu tuổi sửa trị đúng là hôm qua kết thúc công việc, tất cả dân công đều lấy được tiền lương, người xã sảnh bên kia ngay tại hoàn thiện tiền lương tiền đặt cọc chế độ, phòng ngừa về sau lại xuất hiện thiếu tuổi vấn đề. "Được." Trương Thanh Phong cười gật đầu, từ trong ngăn kéo xuất ra một phần Việt Đông tỉnh gần đây dân sinh công việc tin vắn đẩy lên Thẩm Thanh Vân trước mặt, "Ngươi nhìn, phía trên này chuyên môn biết các ngươi tỉnh tính hai hạng công việc, dân chúng tiếng vọng rất tốt, đầu tuần tỉnh ủy nhận được cảm tạ tin, có một nửa là cảm tạ các ngươi giúp đỡ muốn về tiền lương, đánh dụng khí quân đội." Thẩm Thanh Vân cầm lấy tin vắn mở ra, nhìn thấy phía trên có dân công viết cảm tạ tin, còn có người bệnh gia thuộc đưa cờ thưởng ảnh chụp, trong lòng đỗng nhiên dâng lên một dòng nước ấm. Tất cả vất vả, khi nhìn đến dân chúng tán thành lúc, đều cảm thấy đáng giá. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trương Thanh Phong, giọng thanh khẩn, "Đây đều là chúng ta bản chức công việc, chỉ cần dân chúng hài lòng, chúng ta lại mệt mỏi cũng không quan hệ." Trương Thanh Phong đặt chén trà xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ngữ khí trở nên nghiêm túc chút, "Ta hôm nay tìm ngươi, ngoại trừ khen ngươi, còn có kiện chuyện trọng yếu thương lượng với ngươi. Trung ương gần nhất an bài cả nước chính trị và pháp luật đội ngũ giáo dục chỉnh đốn công việc, yêu cầu các tỉnh xuất ra cụ thể phương án, trọng điểm giải quyết chính trị và pháp luật trong đội ngũ con sâu làm dầu đổi canh, tăng lên đội ngũ lực ngưng tụ cùng sức chiến đấu. Tỉnh ủy nghiên cứu quyết định, để ngươi dẫn đầu phụ trách sở công an tỉnh giáo dục chỉnh đốn công việc, đồng thời hiệp trợ Lý Quốc Chính đồng chí chủ tính trung toàn tỉnh chính trị và pháp luật hệ thống chỉnh đốn bố trí." Thẩm Thanh Vân trong lòng chấn động, lập tức chỉnh trọng gật đầu, "Thỉnh thư nhớ yên tâm, ta nhất định làm tốt công việc này." Chính trị và pháp luật đội ngũ là thủ hộ dân chúng an toàn một đạo phòng tuyến cuối cùng, nhất định phải cam đoan đội ngũ sạch sẽ, thuần khiết, không thể để cho bất luận cái gì con sâu làm dầu nổi canh phá hư đội ngũ hình tượng, cô phụ dân chúng tín nhiệm. "Ta liền biết ngươi sẽ đón lấy nhiệm vụ này." Trương Thanh Phong vui mừng cười, cầm lấy một cái quýt đưa cho Thẩm Thanh Vân, "Ngươi tại Quảng Đông công việc mấy năm này, làm mỗi sự kiện đều thật sự, mặc kệ là điển tinh vũ án sửa lại án xử sai, vẫn là thiếu tuổi sửa trị, khi quan án, đều thể hiện lấy nhân dân làm trung tâm lý niệm, để ngươi dẫn đầu giáo dục chỉnh đốn, tỉnh ủy yên tâm, dân chúng cũng yên tâm." Thẩm Thanh Vân tiếp nhận quýt, đầu ngón tay đụng phải lạnh buốt vỏ trái cây, trong lòng lại ấm áp dễ chịu. Hắn nhìn xem Trương Thanh Phong, ánh mắt kiên định, "Bí thư, ta nhất định sẽ không cô phụ tín nhiệm của ngài, cũng sẽ không cô phụ tỉnh ủy trọng thác. Giáo dục chỉnh đốn trong lúc đó, ta sẽ dẫn đầu tự tra tự củ, đồng thời yêu cầu nghiêm khắc tỉnh thính mỗi một vị cảnh sát nhân dân, phát hiện vấn đề tuyệt không nhân lượng, bảo đảm chỉnh đốn công việc lấy được hiệu quả thực tế, chế tạo một chi để đảng yên tâm, để cho người ta dân hài lòng công an đội ngũ." Trương Thanh Phong hài lòng gật đầu, lập tức nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, ý vị thâm trường nói ra, "Thanh Vân đồng chí, công việc của ngươi có hiệu quả rõ ràng, tỉnh ủy là nhìn ở trong mắt, trung ương cũng là nhìn ở trong mắt." Nghe được câu này, Thẩm Thanh Vân đầu tiên là ngây người một lúc, lập tức trên mặt biểu lộ trở nên tế nhị. Quan trưởng ở trong không có vô duyên vô cớ nói nhảm, nhất là làm được Trương Thanh Phong trên vị trí này người, càng không khả năng vô duyên vô cớ nói loại này không hiểu thấu đồ vật. Cho nên, nàng lời nói này bên trong, khẳng định có một ít mình không biết đồ vật. Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Vân hít sâu một hơi, thận trọng nhìn xem Trương Thanh Phong nói ra, "Bí thư, ý của ngài là?" Nhìn thấy Thẩm Thanh Vân dáng vẻ, Trương Thanh Phong lập tức nở nụ cười, khoát tay một cái nói, "Không nên nghĩ quá nhiều, người trẻ tuổi phải có bất đồng, minh bạch chưa?" Nghe được mấy câu nói đó, Thẩm Thanh Vân lập tức như có điều suy nghĩ. Chương 2548, phụ thân dạy bảo. Chương 2548, phụ thân dạy bảo. Rất nhanh, Thẩm Thanh Vân liền rời đi Trương Thanh Phong văn phòng. Trương Thanh Phong tiện hắn tới cửa, tay phải trùng điệp vô vô vai của hắn, ngữ khí so thường ngày càng lộ vẻ ôn hòa, "Thanh Vân đồng chí, Quảng Đông hai năm này biến hóa, tổ chức bên trên nhìn ở trong mắt, trung ương cũng lưu ý đến ngươi công việc hiệu quả. Người trẻ tuổi có bước đồng là chuyện tốt, nhưng cũng muốn nghĩ thêm đến lâu dài, đường tổng đem ý nghĩ buộc tại cụ thể bản án bên trên." Câu nói này giống cục đá, tại Thẩm Thanh Vân trong lòng kích thích tầng tầng gợn sóng. Hắn cầm chốt cửa ngón tay dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Trương Thanh Phong, đối phương đang đứng đang làm việc sau cái bàn, ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ tỉnh ủy đại viện, trong ánh mắt cất giấu một loại nào đó hắn đọc không hiểu thâm ý. "Ngài yên tâm, ta minh bạch phân tích." Thẩm Thanh Vân trầm giọng đáp, chào một cái mới quay người rời đi. Đi ra tỉnh ủy cao ốc, trời chiều đã ngã về tây, kim sắc chỉ riêng vẩy vào trong viện trên bãi cỏ, đem lá rụng nhuộm thành màu vàng ấm. Lái xe Chu Chiêu Tiên cùng thư ký Lưu Phúc Vinh đã tại bên cạnh xe chờ lấy, nhìn thấy hắn ra, Lưu Phúc Vinh vội vàng mở cửa xe, "Tỉnh trưởng, về tỉnh tính sao?" "Ừm." Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, xoay người ngồi vào chỗ ngồi phía sau. Xe chậm rãi lái ra tỉnh ủy đại viện, tụ hợp vào trạm vạng tối dòng xe cộ. Dương Thành muộn cao phong đã bắt đầu, ven đường cửa hàng sáng lên đèn, tan tầm biển người rộn rộn ràng ràng. Thẩm Thanh Vân tựa ở trên ghế ngồi, ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ xẹt qua nông dân công duy quyền trung tâm, tháng trước hắn còn đến đó điều tra nghiên cứu qua, hiện tại thiếu tuổi dân công cơ bản đều lấy được tiền lương, công duy quyền chỉ Nam Hải báo bị gió thổi đến nhẹ nhàng lắc. "Chu sư phó, mở chậm một chút." Hắn bỗng nhiên mở miệng nói một câu. Chu Chiêu Tiên đáp ứng, nhẹ nhàng đạp xuống phanh lại. Thẩm Thanh Vân đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve trên đầu gối túi văn kiện, trong túi chứa Trương Thanh Phong văn phòng cho toàn tỉnh pháp trị kiến thiết giai đoạn tính tổng kết giấy sừng bị hắn bóp có chút phát nhăn. Hắn nhớ tới vừa rồi Trương thư ký nói đừng tổng buộc tại cụ thể bản án bên trên, trong lòng bỗng nhiên có cái mơ hồ suy nghĩ, chẳng lẽ phía trên là muốn cho hắn từ hệ thống công an điều đi, lại hoặc là đi chính phủ hoặc là những ngành khác. Nói thật, Thẩm Thanh Vân rất rõ ràng, đây là phi thường có khả năng sự tình. Dù sao bây giờ mình muốn tấn thăng chính bộ cấp, lưu tại hệ thống công an gần như không có khả năng, trừ phi điều mình đi công an bộ nhậm chức. Mà lại, tỉnh công an trưởng bình thường là phó bộ cấp, trừ phi tiến tỉnh ủy thường ủy, nhưng Quảng Đông thường ủy bên trong đã có chính pháp ủy thư ký Lý Quốc Chính, không tới phiên hắn. Liên tiếp nghi vấn xuất hiện, Thẩm Thanh Vân bước mi tâm. Hắn tử cảnh 30 năm, quen thuộc tra án, bắt tội phạm, xử lý hành chính sự vụ với hắn mà nói là cái mới khiêu chiến. Mặc dù trước đó đảm nhiệm qua thị ủy thư ký, nhưng phó bộ cấp cương vị cùng chính tính cấp còn là không giống nhau, Thẩm Thanh Vân trong lúc nhất thời cũng có chút do dự. Trở lại tỉnh tính ký túc xá, trong hành lang chỉ có nhân viên quét dọn a di tại lê đất, trừ độc dịch hương vị hòa với trời chiều ấm áp, lộ ra phá lệ yên tĩnh. Thẩm Thanh Vân đẩy ra cửa ban công, trên bàn lục la bị Chu Tuyết trước khi đi tới quán nước, trên phiến lá còn mang theo giọt nước, người nhà chụp ảnh chung bị trời chiều chiếu lên có chút chói mắt, trong tấm ảnh thẩm tĩnh rực rút, cười đến một mặt sáng lạ. Hắn đem túi văn kiện đặt lên bàn, không có vội vã nhìn, mà là trước rót cho mình chén nước ấm. Cái chén là mẫu thân Liễu Vân trúc cho, tráng men, phía trên in vì nhân dân phục vụ, biên giới đã rơi mất sơn. Hắn ngồi trên ghế, nhìn ngoài cửa sổ quốc kỳ chậm rãi hạ xuống, trong lòng dần dần bình tĩnh trở lại. Cầm điện thoại lên, hắn bấm phụ thân Thẩm Chấn Sơn điện thoại. Điện thoại vang lên 3 tiếng, liền bị nhận. Thẩm Chấn Sơn thanh âm mang theo điểm vừa tỉnh ngủ khàn khàn, vẫn trầm ổn như cũ, "Thanh Vân, nghĩ như thế nào đến cho ta gọi điện thoại?" Hai cha con quan hệ là rất truyền thống tiểu Trung Quốc phụ tử quan hệ, mặc dù rất quan tâm đối phương, nhưng gọi điện thoại thời điểm thật không nhiều. "Cha, có cái sự tình." Thẩm Thanh Vân hạ thấp thanh âm, đi đến bên cửa sổ, bảo đảm trong hành lang không ai nghe thấy, lúc này mới lên tiếng nói ra, "Hôm nay Trương Thanh Phong bí thư tìm ta nói chuyện, nói tổ chức bên trên chú ý ta trưởng thành, trung ương cũng lưu ý đến Quảng Đông công tác. Ta suy nghĩ, có phải hay không phía trên muốn cho ta động một chút?" Đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây, truyền đến Thẩm Chấn Sơn lật văn kiện tiếng xào xạc. Hồi lâu sau, Thẩm Chấn Sơn hỏi, "Trương Thanh Phong cụ thể còn nói cái gì, có hay không sách cương vị sự tình?" "Không có sách cụ thể cương vị, liền nói để cho ta nghĩ thêm đến lâu dài." Đường tổng nhìn chằm chằm cụ thể bản án. Thẩm Thanh Vân tựa ở trên bệ cửa, ngón tay vô ý thức xẹt qua pha lê bên trên hơi nước, nhàn nhạt nói ra, "Ta tấn phó bộ đã hơn 2 năm, tuổi hơn 40, tấn nói còn trẻ, nhưng Trương thư ký đều khiến ta cảm thấy giống như có cơ hội tấn chính bộ. Nhưng ta lại cảm thấy rất không có khả năng, Quảng Đông chính bộ cương vị cứ như vậy mấy cái, ta tư lịch quá nông cạn. Ngươi có thể có cái này nhận biết, so cái gì đều mạnh." Thẩm Chấn Sơn trong thanh âm mang theo một tia khen ngợi, chậm rãi nói ra, "Tuổi hơn 40 chính bộ cấp, cả nước đều không có mấy cái, trừ phi là có đặc thù cống hiến, hoặc là từng có cứng rắn bối cảnh. Ngươi tại Quảng Đông làm sự tình là không sai, nhưng còn chưa tới đặc thù cống hiến trình độ. Mà lại ngươi phải suy nghĩ kỹ, coi như thật cho ngươi cái chính bộ cấp, tỉ như cái nào thanh nhàn các bộ và ủy ban trung ương chức vị, lại có thể thế nào? Không có chỗ chủ chính kinh nghiệm, không có tổng hợp năng lực quản lý, về sau nghĩ lại hướng lên đi, có như lên trời." Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, trong lòng nghi hoặc giải khai không ít. Lúc trước hắn cũng lo lắng qua vấn đề này, chỉ là không dám nghĩ sâu. Chính bộ cấp nghe phong quang, nhưng nếu như chỉ là cái hư chức, không có thực quyền, không có rèn luyện cơ hội, ngược lại sẽ chậm trễ chính mình. "Cha, ta cũng là nghĩ như vậy. Coi như hiện tại tấn chính bộ, về sau đường cũng đi không xa. Các tỉnh thị chính đảng người đứng đầu, tiến kinh các bộ và ủy ban trung ương người đứng đầu, cái nào không phải từ cơ sở từng bước một làm? Thẩm Thanh Vân chậm rãi nói ra, ta vẫn còn muốn chờ một chút.
Ừm, coi như thanh tỉnh.
Thẩm Chấn Sơn ngữ khí hòa hoãn chút, đối với nhi tử nói ra, ngươi bây giờ vấn đề lớn nhất không phải tư lịch ạ, là tuổi còn rất trẻ. Phía trên sẽ không cho phép một cái 50 tuổi cũng chưa tới người tiến vào chân chính cao tầng. Quá sớm đứng ở đèn chiếu hạ dễ dàng trở thành mục tiêu công kích, cũng dễ dàng táo bạo. Ngươi bây giờ cần chính là lắng đọng, không phải tấn thăng. Thẩm Thanh Vân cầm di động, ngón tay có chút dùng sức. Lắng đọng. Hắn tại hệ thống công an lắng đọng 30 năm, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục lắng đọng? Cha, vậy ta cũng không thể một mực đợi tại Quảng Đông a. Thẩm Thanh Vân chậm rãi nói ra, tỉnh công an trưởng cái này cứ bị làm được lại lâu, cũng rất khó có đột phá mới. Hắn nói đây là lời trong lòng, không nói những cái khác, chính mình lúc trước đến Quảng Đông thời điểm, thuộc về là đội viên cứu hỏa, cái này nhoáng một cái nhanh 2 năm, nếu như một mực tại vị trí này ngồi xuống, kia bước kế tiếp mình muốn làm sao tấn thăng? Quan trường một cái cụ cải một cái hố, Thẩm Thanh Vân cũng không cho rằng có người sẽ tùy tiện nguyện ý cho mình đăng vị trí. Bước kế tiếp, mục tiêu của mình thực tiến vào tỉnh ủy thường ủy hội. Chương 2549, Tết Nguyên Đan sắp tới. Chương 2549, Tết Nguyên Đan sắp tới, cho nên ta mới nói muốn động một chút. Thẩm Chấn Sơn thanh em dừng một chút, truyền đến một trận tiếng ho khan, hẳn là uống một hớp, lập tức nói ra, Quảng Đông là kinh tế tỉnh lớn, ngươi ở chỗ này làm 2 năm, có dân sinh, có pháp trị kinh nghiệm làm việc, đây là ưu thế của ngươi. Nhưng ngươi bổ chính là địa phương tổng hợp quản lý kinh nghiệm. Thực trước đó tại Tương Nam cùng Giang Bắc, ta đã từng có chấp chính địa phương kinh nghiệm. Thẩm Thanh Vân không giải thích được nói, kia là không đủ. Nghe được Thẩm Thanh Vân, Thẩm Chấn Sơn hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, nếu như ngươi chỉ đem ánh mắt đặt ở một hai cái địa khu, vậy sao ngươi khả năng tiến thêm một bước? Nghe được hắn câu nói này, Thẩm Thanh Vân lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới, phụ thân vậy mà lại nói như vậy. Nhưng rất nhanh Thẩm Thanh Vân liền hiểu phụ thân ý nghĩ, hắn ý thức được, ý của phụ thân là để cho mình đưa ánh mắt đặt ở cả nước phạm vi bên trong, mà không phải đơn độc cái nào đó tỉnh thị. Ta hiểu được. Thẩm Thanh Vân chậm rãi nói ra, ý của ngài là, hy vọng ta có thể nhiều rèn luyện một chút. Đúng thế. Thẩm Chấn Sơn gật gật đầu, bình tĩnh nói ra, vị trí của ngươi nhất định là tại Yên Kinh, mà không phải cái nào đó tỉnh. Hắn kỳ thật trước đó rất ít nói với Thẩm Thanh Vân lên những vật này, chủ yếu là sợ cho nhi tử áp lực quá lớn, dù sao Thẩm Thanh Vân mới tuổi hơn 40 bây giờ cũng đã là phó bộ cấp cán bộ, cái này tại toàn bộ trong nước cán bộ danh sách bên trong, tuyệt đối là siêu quần bạt tụy. Nhưng nếu như nói nàng muốn đối vị trí cao hơn khởi xướng xung kích, nói thật bây giờ còn có điểm quá sớm. Nguyên nhân chính là tiếc rằng đây, Thẩm Chấn Sơn một mực hy vọng Thẩm Thanh Vân có thể nhiều rèn luyện, tích lũy một chút các mối quan hệ của mình quan hệ. Phải biết, cho dù là làm được vị trí cao hơn, thủ hạ cũng phải có một nhóm người ủng hộ chính mình mới đi. Phụ thân lời nói, để Thẩm Thanh Vân thật lâu không nói, hắn cuối cùng minh bạch lão gia tự ý nghĩ. Nghĩ nghĩ, Thẩm Thanh Vân nói ra, vậy ta bước kế tiếp muốn làm thế nào? Yên lặng theo dõi kỷ biến chính là. Thẩm Chấn Sơn chậm rãi nói ra, đã Trương Thanh Phong nói như vậy, kia xem ra Quảng Đông hẳn là sẽ có biến hóa mới, phía trên đối với ngươi sử dụng, khẳng định là có cân nhắc. Dừng một chút, hắn nói bổ sung, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi hoặc là sẽ đi chính pháp ủy, hoặc là liền sẽ điều đến địa phương khác. Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu, cùng phụ thân hàn huyên một lúc sau, lúc này mới cúp điện thoại. Để điện thoại xuống, Thẩm Thanh Vân ngồi ở trong phòng làm việc trầm tư thật lâu. Phía trên coi như phải điều đi mình, tối thiểu còn phải chờ một đoạn thời gian, khoảng thời gian này, đầy đủ tự mình xử lý xong Quảng Đông sự tình. Huống chi, cái này đều đã tháng 11 phần, Thẩm Thanh Vân cảm thấy coi như muốn điều chỉnh, tối thiểu cũng muốn sang năm người mở rộng sẽ về sau. Cho nên, hắn cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, mà là tiếp tục an tâm làm việc. Trong nháy mắt đã đến tháng 12 phần. Đầu tháng 12 Dương Thành, rốt cục rút đi nắng gắt cuối thu khô nóng. Gió buổi sáng bên trong bọc lấy một chút hơi lạnh, thổi đến tỉnh tính trong đại viện cây rong lá cây gì rào rung động. Ký túc xá lầu 3 phòng họp lớn bên trong, hơi ấm đã sớm mở ra, ấm áp không khí hòa với công văn trang giấy mực in vị, tại dài mảnh trên bàn hội nghị phương nhẹ nhàng xoay quanh. Trên bàn chỉnh tề mã xem màu đỏ túi văn kiện, bên cạnh đặt vào tráng men chén, chén xuôi theo dính lấy nhàn nhạt trà nước đọng. Là tham dự nhân viên sớm đến âm, phần lớn là phổ nhị hoặc hồng trà, ấm người lại nâng cao tinh thần. Thẩm Thanh Vân đi vào phòng họp thời điểm, hôn hội nghị bắt đầu còn có 10 phút. Hắn mặc tím sắc đồng phục cảnh sát, quân hàm bên trên bốn góc tinh tiêu vào đèn hướng dẫn phát xuống xem ánh sáng dịu dịu, trong tay nắm chặt một bản màu đen laptop, phong bì đã bị lật đến có chút mài mòn. Nhìn thấy hắn tiến đến, đang thấp giọng giao lưu tham dự nhân viên nhao nhao đứng dậy, "Tỉnh trưởng, ngồi đi, không cần câu nệ." Thẩm Thanh Vân khoát qua tay, đi đến chủ vị ngồi xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn một cái túi văn kiện, nhàn nhạt nói ra, "Đều sớm nhìn xem phương án, một hồi có ý tưởng nói thẳng, chúng ta hôm nay không đi vào mèo, trọng điểm đem xong tiết việc vượt rõ ràng." Hắn ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua toàn trường. Tham dự đều là sở công an tỉnh hạch tâm nhân viên, ngoại trừ đảng tổ thành viên bên ngoài, còn có hình sự trinh sát, trị an, giao thông, internet sĩ cụ gì thì đảng tổng đội người phụ trách. Trên mặt mỗi người đều mang giả dặn, laptop mở ra tại trên gối, ngòi bút treo lấy, hiển nhiên đã sớm tiến vào trạng thái làm việc. Thẩm Thanh Vân trong lòng có chút an tâm một chút, nửa năm qua này, từ thiếu tuổi sửa trị đến khí quan án công thành, lại đến án tồn đọng phúc tra, chi đội ngũ này một mực cùng hắn kể vai chiến đấu, lực chấp hành xưa nay không dùng hắn lo lắng. Người đều đến đông đủ, chúng ta bắt đầu đi. 9 giờ đúng, Thẩm Thanh Vân mắt nhìn đồng hồ, lật ra laptop, trực tiếp nói ra, đầu tiên nói rằng xong tiết tình huống căn bản, Giáng sinh trong lúc đó, Dương Thành, Thơm Cảng những này thường quyển địa người lưu lượng đoán chừng có thể tới bình thường gấp 3. Tết Nguyên Đán lại càng không cần phải nói, khóa đêm giao thừa châu giang một bên, các thành thị quảng trường khẳng định sẽ có cỡ lớn hoạt động, tăng thêm trở lại hương dòng xe cộ, bảo an áp lực không nhỏ. trước hết mời các bộ môn đem giai đoạn trước chuẩn bị tình huống nói rằng, chị An tổng đội tới trước. Chị An tổng đội trung đoàn trưởng Triệu Lỗi lập tức đứng dậy, cầm trong tay hắn một phần bảng thống kê, đầu ngón tay tại trên số liệu nhanh chóng hoạt động. Tỉnh trưởng, trước mắt chúng ta đã sở bài xuất toàn tỉnh trọng điểm bảo an khu vực 135 chỗ, chủ yếu là thương quyền địa, cảnh khu, giao thông đầu mối then chốt. Giáng sinh trước sẽ hoàn thành những này khu vực cảnh lực bố trí, mỗi cái trọng điểm thương quyền địa trí ít an bài 20 tên cảnh sát nhân dân, 50 tên phụ cảnh, thực hành thay phiên 3K. Mặt khác, chúng ta liên hợp thị trường giám thị bộ môn, tra xét 27 nhà chỗ ăn chơi, phát hiện 5 nhà tồn tại phòng cháy thai hỏa ngầm, đã giao trách nhiệm ngừng kinh doanh chỉnh đốn và cải cách, trước Tết sẽ phúc tra. Phòng cháy thai hỏa ngầm không thể chỉ tra chỗ ăn chơi. Thẩm Thanh Vân nhíu nhíu mày, tại laptop bên trên vẽ một vòng tròn, trực tiếp nói ra, cũ kỹ cư xá, thành trung thôn cũng muốn nhìn chằm chằm, nhất là những cái kia cho thuê nông dân công bảy phòng cho thuê, mùa đông dùng lượng điện lớn, dễ dàng xảy ra vấn đề. Để các nơi thị trị an chi đội liên hợp đường đi xử lý, tiết trước chí ít làm một lần nhập hộ loại bỏ, trọng điểm tra vi quy dùng điện, ngăn chặn phòng cháy thông đạo tình huống. Năm ngoái Tết Nguyên Đán liền có cái thành trung thôn bởi vì cắm tuyến tấm quá tải lửa cháy, may mắn không có đả thương người, năm nay không thể tái xuất loại sự tình này. Minh Bạch. Triệu Lỗi liền vội vàng gật đầu, tại laptop bên trên ghi lại thành trung thôn phòng cháy loại bỏ mấy chữ, chúng ta hôm nay liền xuống phát thông chi, nhường đất thị chứng thực. Sau đó là giao thông tổng đội, trung đoàn trưởng Trần Minh Huy cầm một phần dòng xe cộ dự đoán đồ, hình chiếu tại trên màn hình lớn, tỉnh trưởng, căn cứ những năm qua số liệu, trước Tết 3 ngày sẽ xuất hiện trở lại hương cao phong, rộng thâm cao tốc, thờ biển cao tốc cái này hai đầu đại lộ, cao phong thời đoạn có thể sẽ chắn 3 đến 4 giờ. Kế hoạch chúng ta tại đêm Giáng sinh bắt đầu, mỗi ngày gia tăng 50 chiếc tuần tra xe cảnh sát, tại cao tốc khu phục vụ thiết trí lâm thời phục vụ điểm, cung cấp nước nóng, khẩn cấp dược phẩm, mặt khác, liên hợp hướng dẫn bình đài thời gian thực đẩy đưa hỗn loạn tin tức, dẫn đạo chủ xe sai phong xuất hành. Khẩn cấp dược phẩm muốn chuẩn bị tốt, nhất là thuốc hạ huyết áp, thuốc say xe, còn muốn an bài nhân viên y tế cùng xe tuần tra. Thẩm Thanh Vân nói bổ sung, hắn nhớ tới năm ngoái khóa đêm giao thừa, có cái lao nhân tại trên đường cao tốc đột phát bệnh tim, may mắn xe tuần tra mang theo cấp cứu thiết bị, mới đoạt lại thời gian, còn có, nhằm vào xe hàng quá tải, phải thêm lớn ban đêm kiểm tra cường độ, song thiết trong lúc đó hậu cần bận điệu, có chút lái xe có thể sẽ mạo hiểm quá tải, dễ dàng xảy ra chuyện cho nên. Được rồi, chúng ta sẽ điều chỉnh tuần tra thời gian, trọng điểm chằm chằm 8 giờ tối đến rạng sáng 2 giờ đoạn thời gian này. Trần Minh điểm nóng gật đầu nói. Hắn biết Thẩm Thanh Vân tính cách, vị này thẩm tỉnh trưởng luôn luôn nói một bất nhị, đã bố trí nhiệm vụ, vậy mình nhất định phải coi trọng, nếu không nếu thật là xảy ra vấn đề, Thẩm Thanh Vân là khẳng định sẽ báo nổi. Thẩm Thanh Vân nhìn về phía Hoàng Hướng Dương, Hướng Dương đồng chí, hình sự trinh sát bên này đâu? Song tiết trong lúc đó cũng là xâm tải vụ án thi đô kỳ, nhất là đào trộm, lừa gạt, đến sớm làm tốt đề phòng. Hoàng Hướng Dương để bút trong tay xuống, ngựa khí trầm ổn, tỉnh trưởng, chúng ta đã chế định quay lại đảo chuyên hạng phương án hành động, từ mỗi người chia cục điều 120 tên quay lại đảo tay thiện nghệ, ngụy trang thành du khách, tiểu thương, tại thương quyền địa, tàu điện ngầm bên trong tuần tra, lừa gạt phương diện, internet xỉ cụ gì tỷ chi đội đã giám sát đến ngày lễ hồng bao lừa gạt, vé máy bay lui lổi ký lừa gạt manh mối, sẽ thông qua tin nhắn, thiện cận nhiều lần bình bài đẩy, đưa dự cảnh tin tức, dự tính bao trùm người sử dụng 2.000 vạn trở lên. Mặt khác, khi quan án đến tiếp sau truy tìm tang vật sắn tổn hại còn tại thúc đẩy, trước mắt đã đông kết có liên quan vụ án tài chính 3.700 vạn. Song tiết trước sẽ hoàn thành nhóm đầu tiên người bị hại bồi thường cấp cho. Nghe được khí quan án bồi thường, Thẩm Thanh Vân trong lòng có chút ấm áp. Những người bị hại kia phần lớn là kẻ lang thang, nông dân công, gia cảnh vốn là khó khăn, khoản này bồi thường mặc dù không thể đền bù bọn hắn gặp tổn thương, lại có thể giúp bọn hắn giải quyết một chút vấn đề thực tế. Hắn gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra, bồi thường cấp cho muốn công khai trong suốt, để người bị hại tự mình ký tên xác nhận, phòng ngừa ở giữa ra chỗ sơ suất. Mặt khác, khí quan án đến tiếp sau điều tra không thể lỏng, mặc dù thủ phạm chính bắt, nhưng còn có mấy cái bên ngoài môi giới đang lẩn trốn. Song tiết trong lúc đó dòng người lớn, đúng lúc là bọn hắn khả năng thò đầu ra thời điểm, để hình sự trinh sát chi đội nhìn kỹ chút. Yên tâm, chúng ta đã đem đảo phạm tin tức phát xuống đến đều phái ra chỗ, để cộng đồng cảnh sát nhân dân phối hợp loại bỏ, một khi có manh mối lập tức hành động. Hoàng Hướng Dương đáp. Hội nghị tiến hành đến một nửa, Hạ Thu San nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cầm trong tay một chén vừa pha tốt phổ nhị trà, đặt ở Thẩm Thanh Vân trong tay. Thẩm tỉnh trưởng, ngài uống chút trà ủ ấm thân thể, đã mở nhanh 2 giờ. Thẩm Thanh Vân nói tiếng cảm ơn, nâng chung trà lên nhấp một miếng. Nước trà thuần hậu ở trong miệng tản ra, xua tán đi một chút mọi bệnh. Hắn mắt nhìn ngoài cửa sổ, ánh nắng đã lên cao, xuyên thấu qua pha lê chiếu vào phòng họp trên sàn nhà, chiếu ra dài mảnh cuốn sáng. Chợt nhớ tới năm ngoái lúc này, hắn còn tại cố gắng nghĩ biện pháp cải thiện Quảng Đông trị an xã hội. Bây giờ hơn một năm xuống tới, toàn bộ Quảng Đông trị an xã hội đã có chuyển biến tốt đẹp, cái này thật đúng là để cho người ta vui vẻ một sự kiện. Đương nhiên, Thẩm Thanh Vân cũng biết, càng là ngày nghỉ lễ, càng phải kéo căng thần kinh, dân chúng cũng mắc, công an quá quan. Câu nói này hắn từ nhập cảnh ngày đó trở đi liền ghi ở trong lòng. Cuối cùng nói rằng cơ sở cảnh sát nhân dân hậu cần bảo hộ. Thẩm Thanh Vân đặt chén trà xuống, ngựa khí chậm lại chút, nhìn xem đám người nói ra, song tiết trong lúc đó tất cả mọi người phải thêm ban, để chính trị bộ cùng văn phòng làm nhiều điểm hiện thực. Đầu tiên, cơm nước muốn cải thiện, không thể tổng ăn cơm hộp, để nhà ăn chuẩn bị điểm canh nóng, sủi cảo, ca đêm cảnh sát nhân dân có thể tùy thời ăn vào cơm nóng. Tiếp theo, cho một tuyến cảnh sát nhân dân phối túc phòng lạnh trang bị, Quảng Đông mùa đông mặc dù không lạnh, nhưng trong đêm ở bên ngoài tuần tra, phong vẫn là đâm thẳng xương, thủ sáo, khăn quàng cổ, ấm bảo bảo đều muốn đúng chỗ. Cuối cùng, an bài tốt thay phiên nghỉ ngơi, tận lực cam đoan mỗi cái cảnh sát nhân dân song tiết trong lúc đó có thể nghỉ ngơi một ngày, bồi bồi người nhà. Chúng ta thua thiệt người nhà nhiều lắm, có thể bù một điểm là một điểm. Chính trị bộ chủ nhiệm Lưu Kim Cương lập tức hưởng ứng, tỉnh trưởng, chúng ta đã thống kê cơ sở cảnh sát nhân dân trực ban biểu, sẽ ưu tiên an bài nhà tại bản địa cảnh sát nhân dân thay phiên nghỉ ngơi. Phòng lệnh trang bị hôm qua đã đấu đầu, cuối tuần liền có thể cấp cho đến cảnh sát nhân dân trong tay. Nhà ăn bên kia cũng câu thông qua rồi, Giáng sinh, Tết Nguyên Đán cùng ngày sẽ làm sủi cảo, có cải trắng thịt heo, rau hẹ trứng gà hai loại nhân bánh, thỏa mãn khác biệt khẩu vị. Nghĩ rất chú đáo. Thẩm Thanh Vân nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra mỉm cười, còn có chuyện gì? Tết Nguyên Đán khóa đêm giao thừa, ta cùng mấy vị sảnh lãnh đạo sẽ đi một tuyến chỉ huy trực ban, Dương Thành Châu Giang bên cạnh ta đi, Thâm Cảng bên kia Hà Phó phòng đi, hướng Dương đồng chí đi Quảng Tây. Chúng ta không thể chỉ ở văn phòng bố trí công việc, muốn cùng cơ sở cảnh sát nhân dân cùng một chỗ trông coi dân chúng khúc mắc. Lời này vừa ra, trong phòng họp lập tức an tĩnh mấy giây, lập tức vang lên một trận trầm thấp tiếng vỗ tay. Hoàng Hướng Dương nhìn xem Thẩm Thanh Vân, trong mắt tràn đầy kính nể. Từ khi biết Thẩm Thanh Vân ngày đó trở đi, là hắn biết vị lãnh đạo này chưa từng là ngồi phòng làm việc chỉ huy loại hình, mặc kệ là quần thể sự kiện vẫn là trọng đại vụ án, vĩnh viễn xông vào phía trước. Hà Trác Hiểu cũng cười gật đầu nói, không có vấn đề, tỉnh trưởng, ta trước tiết liền đi Thâm Cảng, cùng nơi đó công an cùng một chỗ điều nghiên địa hình, bảo đảm khóa đêm giao thừa không ra vấn đề. Tốt, công việc không sai biệt lắm luôn rõ ràng. Thẩm Thanh Vân khép lại laptop, ánh mắt đảo qua toàn trường, ngựa khí kiên định nói ra, song tiết bảo an là cuối năm trọng đầu hí, quan hệ đến già bách tính cảm giác an toàn, cảm giác hạnh phúc. Chúng ta vất vả chút không quan hệ, chỉ cần có thể để mọi người bình bình an an cũng mắc, chính là đối với chúng ta công việc lớn nhất khẳng định. Tan họp về sau, các bộ môn đem hôm nay bố trí nhiệm vụ hình thành văn bản phương án, 5 giờ chiều trước báo làm công thất, Hạ Thu San đồng chí tập hợp đi sau cho ta. Rõ. Mọi người cùng âm thanh áp, thanh âm vang dội, mang theo một cỗ nhiệt tình. Hội nghị kết thúc về sau, tham dự nhân viên lần lượt rời đi, Hoàng Hướng Dương trước khi đi cố ý dừng ở Thẩm Thanh Vân bên người, tỉnh trưởng, khóa đêm giao thừa Châu Giang bên cạnh nhiều người, muốn hay không nhiều an bài điểm cảnh lực. Ta lo lắng đến lúc đó sẽ có chút loạn. Không cần quá nhiều, đủ là được. Thẩm Thanh Vân lắc đầu, dọn dẹp văn kiện nói ra, trọng điểm là khai thông, không phải bằng đây. Để cảnh sát nhân dân nhiều cùng quần chúng câu thông, có nhu cầu gì kịp thời đáp lại, so đơn thuần gia tăng cảnh lực có tác dụng. Bọn người đi hết, Thẩm Thanh Vân trở lại phòng làm việc của mình, một lần nữa lật ra kia phần bảo an phương án. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ, rơi vào phương án bên trên, bình an song tiết bốn chữ phá lệ bắt mắt. Hắn cầm bút lên, tại nông dân công 7 phòng cho thuê phòng cháy loại bỏ bên cạnh lại tăng thêm một câu trọng điểm chú ý thiếu củi dân công điểm an trí. Những cái kia dân công vừa cầm tới thiếu củi, có còn không có tìm tới ổn định lại chỗ, ở tại lâm thời điểm an trí, càng phải quan tâm. Ngay lúc này, điện thoại bỗng nhiên chấn động một cái, là phụ thân Thẩm Chấn Sơn gửi tới tin tức, mới đi chỗ sự tỉnh có mặt mày, chờ ngươi làm xong song tiết, chúng ta tâm sự. Thẩm Thanh Vân nhìn xem tin tức, trong lòng khe khẽ thở dài. Hắn biết phụ thân một mực vì hắn trước cấp quan tâm, nhưng giờ phút này, hắn đầy trong đầu đều là song tiết bảo an chi tiết, căn bản không tâm tư cân nhắc khác. Hắn hồi phục, song tiết trước bận quá, năm sau rồi nói sau, trước tiên đem dân chúng tiết qua tốt. Để điện thoại di động xuống, Thẩm Thanh Vân cầm lấy phương án, đứng dậy đi ra văn phòng. Trong hành lang yên tĩnh, chỉ có cái khác văn phòng truyền đến máy đánh chữ tư tư thanh. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút đồng hồ trên tường, 9 giờ 50 phút. Hôn Giáng sinh còn có 20 ngày, hôn Tết Nguyên Đán còn 1 tháng nữa, thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng, nhưng hắn biết, chỉ cần chi đội ngũ này tại, liền nhất định có thể giữ vững Quảng Đông bình an. Ngoài cửa sổ cây rong lá cây bị gió thổi đến nhẹ nhàng lắc lư, ánh nắng vẩy vào hành lang trên sàn nhà, chiếu ra hắn thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi.